Chương 201, cướp đoạt sinh cơ. Bất luận là ly hỏa chuyển càn khôn vẫn là báo nhật lãng nguyệt truy, đều là vô pháp sử dụng quá nhiều lần cường đại sát chiêu. Mà hoang thần cốc này đủ có mấy trăm dặm trường, hai người nhất thời đều ý thức được muốn đi ra ngoài có bao nhiêu gian nan. Bọn họ nguyên lai tuy biết hoang thần cốc hung hiểm, nhưng nó hung danh kém xa quỷ khư, dị vãng cũng thường có người sống sót đi ra ngoài nghe đồn, không nghĩ tới tình huống thật nhưng là như vậy. Đều do ta, đánh giá cao chính mình. Cơ Lan Sơ cười khổ nói. Đừng nghĩ cái khác, có thể tiến lên bao xa lúc trước tiến bao xa đi. Cố Thần cắn răng, thời gian nháy mắt này, kia hoa cỏ cây cối đã một lần nữa tụ lại lại đây. Hắn vỗ một cái bên hông túi linh thú, bạch viên nhất thời từ bên trong nhảy đi ra. Trước mắt tình huống như thế, bọn họ cần sử dụng tất cả có thể dùng sức mạnh, mới có hy vọng sống mà đi ra nơi này. U Châu Biên Thành, lấy đã từng xuất hiện tại Hoa Ninh Sơn nam tử đầu chọc dẫn đầu, một đám thiên kính phủ binh thần sắc căng thẳng, phía trước hư không trôi nổi một chiếc gương. Ở bọn họ cách đó không xa, có một hàng báng. Phía trên treo ngược từng viên một đầu. Như cẩn thận phân biệt, sẽ khiếp sợ phát hiện, này dĩ nhiên thuộc về lúc trước một đám Âm Dương Kiếm Tông tu sĩ. Trong mấy ngày nay, theo chậm chạp không tìm được công chúa, Âm Dương Kiếm Tông đã từ thế gian này xóa tên rồi. Một đám rác rưởi trôi nổi trong gương, ngờ ngợ có thể thấy được một bóng người, truyền đến ẩn chứa thanh âm tức giận. Người kia cách vô ngần hư không chửi ầm lên. Mà rất nhiều thiên kính phủ binh lại cũng không dám thở mạnh một hồi. Bây giờ ngoại giới cái gì tin tức đều có, nói là Lan Sơ công chúa vì nam nhân khác bỏ qua thiếu chủ, lời đồn nói có bao nhiêu khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Thiếu chủ đã biết rồi chuyện này, hết sức tức giận, như lại không nhanh chóng tìm tới Lan Sơ công chúa, đem kia ác đồ chém thành muôn mảnh, e sợ thiếu chủ thậm chí ta hoàng phủ ra. Đều muốn trở thành toàn Cửu Châu chuyện cười rồi. Hồng Đại Long, ngươi là ta hoàng phủ gia ngoại thích, bực này thời điểm, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Đầu trọc kia nghe nói, biểu hiện nghiêm nghị. Đại nhân, thuộc hạ mấy ngày nay đến không chút nào dám lười biếng, vẫn đang toàn lực tìm tòi Lan Sơ công chúa a. Chỉ là công chúa và hung đồ kia thực sự quá mức giảo hoạt, mệnh ra cho nhắc nhở lại quá mơ hồ. Ừ. Không cần mượn cớ, thất trách chính là thất trách. Người trong gương nói. Đúng, là ta hành sự bất lực. Hồng Đại Long cười khổ nói. Nếu biết chính mình hành sự bất lực, thì càng nên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cật lực hoàn thành nhiệm vụ. Liên quan với Lan Sơ công chúa rơi xuống, mệnh gia mệnh sư trải qua luôn mãi suy đoán, đã sáng tỏ vị trí rồi. Người trong gương chuyển đề tài. Ồ! Công chúa ở đâu? Để đọc chuyện. Hồng Đại Long thần sắc rung lên. Hoang thần cốc. Mệnh sư suy đoán công chúa muốn đi qua hoang thần cốc rời đi Cửu Châu, nói không chắc hiện tại đã vào cốc rồi. Hồng Đại Long biểu hiện nhất thời trở nên khó coi, làm sao sẽ là hoang thần cốc? Làm sao? Không dám đi. Trong gương người âm thanh tăng cao mấy phần. Hồng Đại Long lập tức tâm thần tập trung cao độ. Biết phía trên trước tiên cho mình an cái hành sự bất lực tội danh, chính là không cho phép chính mình có bất luận cái gì thoái thác. Kia hoang thần cốc, sợ là không đi không được rồi. Ti trước tự nhiên làm hết sức, lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Hán vội vã cắn răng, biểu thị nói. Rất tốt, lúc này mới ra dáng. Lần này ngươi nếu có thể thành công mang về Lan Sơ công chúa, cũng đem hung đồ kia chém thành muôn mảnh. Hoàng phủ ra bạc đái không được ngươi. Trong gương người gậy lớn gõ xong, đồng ý cái ngon ngọt. Đại nhân, không biết mệnh sư đối với hung đồ kia bói toán kết quả làm sao? Hình dạng của hắn là thế nào, có gì đặc thù? Chỉ có biết rồi những này, thuộc hạ mới có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Đại Long đắn đo suy nghĩ nói. Liên quan với hung đồ kia, mệnh sư không có tính ra đến. Người trong gương trầm mặc chốc lát. Mới nói, không có tính ra đến. Làm sao sẽ? Mệnh sư liền Lan Sơ công chúa đều tính được là đi ra, làm sao sẽ tính không ra chỉ là một cái mao tặc? Hồng Đại Long lập tức chấn kinh rồi. tình huống cụ thể ta cũng không biết, có thể hung đồ kia có chút đặc biệt đi. Nói tóm lại Lan Sơ công chúa an toàn thứ nhất việc quan trọng, các ngươi lập tức lao tới Hoang Thần Cốc, đem nàng sống sót mang về. Phải. Hồng Đại Long lĩnh mệnh, tia trôi nổi tấm gương rất nhanh tia sáng thu lại, rơi xuống ở trên tay của hắn. Đi. Toàn viên xuất phát, đi tới Hoang Thần Cốc. Cố Thần cùng Cơ Lan Sơ đã ở Hoang Thần Cốc bên trong tiến lên một ngày một đêm. Một ngày này đến, bọn họ sử dụng cả người thế võ, Cơ Lan Sơ nhiều món pháp bảo vì mở đường hoàn toàn tan vỡ, mà Cố Thần thậm chí vận dụng một lần cấm phù cùng rất nhiều linh phù. Hai người có thể sử dụng thủ đoạn hầu như đều dùng, nhưng rời Hoang Thần Cốc mở miệng, lại còn có đầy đủ 40 dặm. Hoang Thần Cốc cây cỏ càng là hủy diệt thức tỉnh sau liền càng điên cuồng, nối liền không dứt thế tiến công đã lệnh bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực gần như sắp muốn tiêu hao hầu như không còn. Chính là Bạch Viên, ở nhiều lần ra tay sau, cũng mệt mỏi đến thở hừng hực, vì để phòng bất trắc, bị Cố Thần mạnh mẽ thu hồi túi linh thú bên trong. Có thể sử dụng pháp bảo dùng hết, linh phủ cũng tiêu hao hầu như không còn. Tinh thần cùng thể lực đều sắp đạt đến cực hạn, nguyên lực hầu như đèn cạn dầu, phía trước lại còn có dòng dã 40 dặm đường. Càng biết bát, hai người đều đang trong quá trình chiến đấu bị thương. Không có cách nào tiếp tục tiến lên, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Cố Thần tìm tới nơi bên dưới vách núi góc chết, cùng Cơ Lan Sơ tránh vào trong, dùng chỗ còn lại không nhiều nguyên lực, triển khai toàn không lao ngục. Bọn họ ngoại vi hư không nhất thời hoàn toàn vặn mẹo, rất nhiều cây cỏ muốn tấn công đi vào, lại bị ngăn cản ở. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thần thoáng an tâm, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Cơ Lan Sơ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nửa người quần áo nhuốm máu, còn chưa ngồi xuống, trước hết té ngã rồi. Người không sao chứ? Cố Thần lúc này hỏi, có chút lo lắng. Những cây cỏ này sẽ cướp đoạt người sinh cơ. Lúc trước không cẩn thận chúng chiêu, trước mắt trong cơ thể ta khí huyết hay không? Cơ Lan Sơ gắng gượng lộ ra nụ cười, ở nguy cảnh bên dưới, nét cười của nàng vẫn cứ có loại kinh tâm động phách đẹp. Hoang Thần Cốc này quỷ dị chỗ ta đại khái cũng nhìn ra rồi, trong cốc thực vật có thể cướp đoạt sinh mệnh tinh khí, sở dĩ ngoài cốc chu vi trăm dặm mới sẽ hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Thần gật đầu nói. Ở giao chiến trong quá trình bọn họ dần dần rõ ràng nơi này quái lạ. Nơi này hoa cỏ cây cối mặc dù có thể bất tử bất diệt, cùng chúng nó cướp đoạt sinh cơ năng lực cùng một nhịp thở. Loại này cướp đoạt là cực kỳ đáng sợ, tạo nên Hoang Thần Cốc ở ngoài tảng lớn hoang vu, mà người tiến vào trong cốc, đối với những thực vật này mà nói càng như đồ ăn bình thường. E sợ không phải những hoa cỏ này sẽ cướp đoạt sinh cơ. Càng xác thực nói là vùng thung lũng này, ta cảm giác được, từ khi bị thương, trong cơ thể ta sinh cơ đang thong thả trôi qua, bị thung lũng này tồn tại từ trường hấp thu. Cơ Lan Sơ ánh mắt ảm đạm, nói chuyện đều có vẻ suy yếu. Cố Thần trầm mặc, hắn cũng cảm giác được, chỉ bất quá hắn trong cơ thể huyết khí không gì sánh được bằng bạc, bị cướp đoạt sinh mệnh tinh khí so ra rất ít, còn không cảm giác được bao lớn ảnh hưởng. Đừng nghĩ nhiều như thế, nhanh chóng chữa thương đi. Cố Thần nói. Cơ Lan Sơ bình tĩnh nhìn Cố Thần, đột nhiên mở miệng. Chân cổ, một mình ngươi rời đi đi. Chương 202, tuyệt cảnh. Cố Thần lông mày dương lên. Ngươi nói nhăng gì đó. Cơ Lan Sơ lấy ra một hạt đan dược, nuốt xuống. Dựa vào thông minh tài trí của ngươi rất rõ ràng, thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt. Chúng ta lúc trước đem hết toàn lực mở đường, ở tình huống như vậy là tuyệt không thể dừng lại mang ý nghĩa chết. Có thể ngươi xem ta bị thương quá nặng, mới nói dừng lại nghỉ ngơi. Chúng ta dừng lại thời gian nghỉ ngơi càng lâu, chu vi những kia cây cỏ quái vật tụ lại đến được càng nhiều, mà chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng hết, này 40 dặm đường, căn bản không thể vượt qua. Cố Thần lắc lắc đầu. Ta cũng không phải là đơn thuần vì ngươi, ta cũng cần nghỉ ngơi. Ta thương thế bên trong cơ thể so với ngươi nghiêm trọng, ngươi so với ta cường tráng hơn, như một mình ngươi đi, có lẽ còn có hy vọng sống sót rời đi. Cơ Lan Sơ nói xong, trên mặt tái nhợt lộ ra hào hiệp nụ cười. ta có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi đem những quái vật này sự chú ý rời đi, bởi vậy ngươi thành công rời đi tỷ lệ có thể tăng lên một ít. Cố Thần thần sắc không khỏi trở nên lạnh. Ta đã đáp ứng sẽ giúp ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Ngươi đối với ta đã hết lòng hết, đổi thành những người khác, e sợ sớm đào tẩu rồi. Mấy ngày qua cảm tạ ngươi, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Cơ Lan Sơ nhẹ giọng nói. Cố Thần chậm rãi lắc lắc đầu, từ chối rồi. Hắn biết rõ tình cảnh trước mắt, Cơ Lan Sơ nói có một ít đạo lý, nhưng dưới cái nhìn của hắn mặc dù chính hắn đào tẩu, tồn tại hy vọng cũng không lớn. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, nói không chắc còn có khả năng chuyển biến tốt. Ngươi thật là một đứng đốc. Cơ Lan Sơ thấy thế, nhẹ giọng nói. Hai người lại không đối thoại, từng người yên lặng chữa thương. Toàn không lao ngục đem ngoại vi phong tỏa, một đống lớn hoa cỏ cây cối diễn biến thành quái vật đem nơi này triệt để vây nốt, kia quái hoa dương cái miệng lớn như chậu máu, hình như tại chờ không gian phép thuật thời gian một đến, liền đem người bên trong cho ăn tươi nuốt sống. Phù phù. Không biết qua bao lâu, Cơ Lan Sơ đột nhiên ngã trên mặt đất, một khuôn mặt đẹp đặc biệt trắng xám. Người không sao chứ? Cố Thần liền vội vàng tiến lên, đưa nàng nâng dậy. Tay của hắn mắc lên mạch đập của nàng bên trên, phát hiện trong cơ thể nàng sinh cơ yếu ớt rất nhiều, ngọn lửa sinh mệnh phảng phất liền muốn thiêu đốt hầu như không còn. Hoang thần cốc này vẫn ở cướp đoạt trong cơ thể ta sinh cơ, đan dược bổ sung như muối bỏ biển, chỉ sợ ta liền nửa ngày đều chống không được rồi. Nàng cười khổ nói. Cố Thần biết nàng nói chính là thật tình, hắn cũng cảm ứng được trong cõi u minh trôi qua sinh cơ. Theo thời gian chuyển rời, kia cướp đoạt sinh cơ tốc độ là càng lúc càng nhanh, thực tại tá môn. Nên làm gì? Cố Thần ánh mắt lấp lóe cái không ngừng, tiếp tục ở đây lưu lại chỉ có một con đường chết, nhưng nếu tiếp tục tiến lên, 40 dặm đường cũng như lệch trời vậy khó có thể vượt qua. Hai người lâm vào tuyệt cảnh, hoàn toàn không nhìn thấy một chút hy vọng sống. Chân cổ, thật hiếu kỳ người dung mạo ra sao? Suy yếu Cơ Lan Sơ gối lên Cố Thần trên đùi, nhẹ giọng dù gì nói. Tại sao hiếu kỳ? Cố Thần vừa suy tư thoát về chi sách, vừa hồi đáp. Hắn nhất định phải không ngừng nói chuyện với Cơ Lan Sơ, tỉnh lại nàng cầu sinh ý chí, bằng không nàng e sợ chẳng mấy chốc sẽ rơi vào an nghỉ. Ngươi người này rất đặc biệt, tuy rằng nhìn như lạnh lùng không có tình người, nhưng kỳ thực có một viên ôn nhu tâm. Những ngày này ta vẫn đang len lén quan sát ngươi, nhưng mỗi lần cảm thấy đối với ngươi có hiểu biết, tổng sẽ phát hiện ngươi càng nhiều thần bí địa phương. Ngươi có ngàn tấm mặt, nhưng ta nhưng lại không biết chân thực ngươi là thế nào. Cơ Lan Sơ ánh mắt có chút hoảng hốt, lẩm bẩm. Cố Thần thấy buồn cười, không nghĩ tới này tiểu công chúa trước khi chết lưu ý dĩ nhiên là chính mình hình dạng ra sao. Cũng được. Hôm nay ngươi ta có thể đi ra hay không nơi này đều là không thể biết được đây. Cố Thần tự dễ ước, đưa tay hướng về trên mặt một vệt, nhất thời lộ ra diện mạo như cũ. Cơ Lan Sơ trong ánh mắt tiêu cự thoáng tập trung chút. Đây là một tấm có 17 tuổi đặc thù mặt của thiếu niên, ngũ quan thanh tú, nhưng cũng lộ ra một luồng trải qua đau khổ cương nghị. Cũng còn tốt nàng nhẹ giọng nói. Cũng còn tốt cái gì? Cũng còn tốt dung mạo ngươi không xấu, bởi vậy bị người nói thành là cùng ngươi bỏ trốn, cũng không tính quá tệ. Cơ Lan Sơ trả lời để Cố Thần không nhịn được cười, đột nhiên cảm thấy cô bé này thì ra là như vậy đáng yêu. Ngươi vì sao phải trốn hôn? Vị hôn phu của ngươi cũng coi như là người bên trong chân lòng, vì rời xa hắn trả giá lớn như vậy đánh đổi, đáng ra không? Tuyệt cảnh bên dưới. Hai người có một câu không một câu tán gẫu lên. Hoàng phủ thanh minh dối trá tàn bạo, ta thở nhỏ liền biết hắn, rất rõ ràng bản tính của hắn. Huống hồ, hắn sở dĩ coi trọng ta, cũng không phải là có bao nhiêu yêu thích ta, mà là lưu ý thể chất của ta. Cơ Lan Sơ tự rêu nở nụ cười. Cái gì thể chất? Cố Thần lộ ra vẻ tò mò. Mọi người đều biết. Ta trung thổ hoàng thất các đời truyền thừa có long hoàng thể này một thể chất đặc thù, đây là bộ tộc ta sở dĩ mạnh mẽ nguyên nhân. Mà ta tương đối đặc biệt, vừa sinh ra long hoàng thể liền sản sinh biến dị, ai được ta lần đầu, liền có thể thu được lợi ích to lớn. Nàng lời nói xong lời cuối cùng thanh âm nhỏ như muội a, vành hai đều trở nên hơi phấn hồng. Thì ra là như vậy. Cố thần nhất thời rõ ràng, nhất thời cũng cảm thấy lung túng. Trước ngươi không phải muốn biết ta tại sao đi Hoa Ninh Sơn tìm luân hồi tán nhân sao? Cơ Lan Sơ chủ động kéo ra đề tài. Người sắp chết, cố thần thắng được sự tin tưởng của nàng, cho nên nàng nói chuyện cũng không hề bảo lưu. Vì sao? Cố thần không khỏi chăm chú lắng nghe. Chuyện này nói đến cùng ta đáp ứng cho ngươi thủ lao cũng có chút quan hệ, ngươi không phải muốn biết Hoàng Phủ ra tình báo sao? Cho nên ta đi tìm luân hồi tán nhân, là bởi vì hắn là tiếng tăm rất lớn đạo thực sư. Ta nghĩ từ hắn nơi đó hiểu rõ một vài chiến thần Hoàng Phủ vô kỵ bí mật. Cơ Lan Sơ gắng gượng lên tinh thần, nàng quyết định ở trước khi chết, tận lực đem cố thần muốn biết sự tình đều nói cho hắn, cũng coi như báo đáp hắn đoạn thời gian này đến giúp đỡ. Cố thần trong mắt nổi lên gợn sóng, Cơ Lan Sơ biết Hoàng Phủ vô kỵ bí mật gì sao? Mọi người đều biết, Hoàng Phủ vô kỵ người mang thương thiên bá cốt, là Côn Luân Đại Lục bất thế kỳ tài. Nàng bắt đầu giảng giải, Hoàng Phủ ra đối ngoại tuyên bố Hoàng Phủ vô kỵ là tiên thiên bá cốt, nhưng ta Hoàng Thất rất rõ ràng, hắn thương thiên bá cốt, là từ người khác nơi đó đoạt đến. Cố thần theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Ta trải qua điều tra biết được, Hoàng Phủ vô kỵ trời sinh mọc ra một đôi vô dụng xích đồng, có nghe đồn nói hắn khi còn trẻ chính là phế phẩm thể chất. Phế phẩm thể chất. Cố thần mặt lộ khiếp sợ, hắn đây cũng là lần đầu tiên nghe nói. Này không đúng sao, như hắn nguyên lai chính là thể chất đặc thù, làm sao còn khả năng cây ghép thương thiên bá cốt. Cố thần rất nhanh nghĩ đến chỗ mấu chốt, một người là vô pháp nắm giữ hai loại thể chất đặc thù, như Hoàng Phủ vô kỵ trời sinh xích đồng là cực đạo bộ phận, vậy hắn làm sao có khả năng lại từ ra ra kia cây ghép thương thiên bá cốt. Giống chính mình bất phần kim thân. Tuy rằng bị thiên đế nói thành là đại võ vương chiến thể, nhưng trên bản chất căn bản không giống nhau. Một người không thể nắm giữ hai loại thể chất đặc thù, đây là tu giả giới sắc bình thường định luật. Đây chính là ta tìm kiếm luân hồi tán nhân nghĩ phải thấu hiểu sự tình, có thể hắn có thể giải thích chuyện này. Ta có loại dự cảm, tìm tới đáp án của vấn đề này, có lẽ liền tìm đến đối phó Hoàng Phủ vô kỵ biện pháp. Chương 203, hy vọng. Tất cả chân tướng rõ ràng. Cơ Lan Sơ tìm kiếm luân hồi tán nhân muốn điều tra Hoàng Phủ vô kỵ bí mật, mà cố thần là, thiên tàn địa khuyết trận, mà đến, hai người nhân duyên trùng hợp đụng vào nhau, lúc này mới có sau hết thể sự. Trước mắt tới gần tuyệt cảnh, hai người thành thật với nhau, giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Ngươi muốn biết ta đều trả lời ngươi, ngươi đây. Ngươi cùng Hoàng Phủ ra có thâm cửu đại hận gì? Cơ Lan Sơ lại nói xong, âm thanh đã là càng ngày càng yếu. Cố thần vội vã này nàng ăn đan dược, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Hoàng Phủ vô kỵ cướp đi thân nhân của ta, còn có cái khác một vài thứ. Cố thần hồi đáp, Cơ Lan Sơ mí mắt càng ngày càng trầm trọng, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn đóng lại giống như, cũng không biết có không có nghe rõ. Ầm ầm. Xa xa, tựa hồ là hoang thần cốc lối vào nơi, đột nhiên chuyển đến động tĩnh khổng lồ. Xảy ra chuyện gì? Cố thần thần sắc rung lên, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một mảnh kêu bầu trời đêm bị nhuộm thành rực rỡ màu sắc rực rỡ, có thể nhìn thấy các loại pháp bảo bay lượn ánh sáng. Tựa hồ có lượng rất lớn tu sĩ tiến vào hoang thần cốc. Tất tất tắc tác. Đột nhiên. Tụ lại ở toàn không lao ngục ngoại vi hoa cỏ cây cối rồn rập rút đi, dọc theo hai bên vách đá hướng về lối vào thung lũng phương hướng di động. Cơ hội tốt. Cố thần mặt lộ kinh hỉ, vây nốt hoa cỏ của bọn họ cực lớn giảm thiểu, lộ ra lỗ thủng to lớn. Hắn biết đây là cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải ở lối vào thung lũng bên kia tu sĩ bị hoang thần cốc sức mạnh thần bí toàn bộ giải quyết trước, mau chóng rời đi. Tỉnh lại đi. Chúng ta có hy vọng đào tẩu rồi. Cố thần kêu to Cơ Lan Sơ, nàng lại thực sự quá suy yếu, hơi mở mắt ra. Chính ngươi đi thôi. Cố thần cắn răng, thẳng thắn đem Cơ Lan Sơ một cái ôm lên. Thân thể nàng nhu nhược không có xương, toàn bộ dựa ở cố thần trong lồng ngực. Ngươi đang làm gì? Nàng tỉnh táo một ít, hơi dãy rủa, sắc mặt có chút từng đỏ. Tận dụng thời cơ, liền không cần để ý những này chi tiết nhỏ rồi. Cố thần ôm nàng, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm thực vật ít ỏi khu vực, hỏa tốc chạy vội đi ra ngoài. Ngươi chí ít. Cơ Lan Sơ hoàn toàn tỉnh táo, khuôn mặt một mảnh đỏ rực. Cái gì? Cố thần ở bên trong sơn cốc buôn ba nhảy lên, cất bước như gió, tách ra quấn quanh mà đến rất nhiều cây cỏ. Chí ít tay, đi xuống chuyển một điểm. Nàng lời nói xong lời cuối cùng, cả người vùi vào cố thần ngực, chỉ nhìn thấy phấn hồng vành hai. Cố thần nhất thời lung túng chút, hắn mới vừa không chú ý. Một tay liền mắc lên Cơ Lan Sơ lại tròn lại vểnh cái mông bên trên, vội vã điều chỉnh tư thế. Vèo vèo. Hai cái thanh đằng bay vụt mà đến, cố thần hai tay ôm người không tốt hành động, một cước bay đạp, trực tiếp đem kia dây leo cho đập nát. Rầm rầm rầm. Nơi cốc khẩu truyền đến động tĩnh càng lúc càng lớn, đồng thời có hướng về nơi sâu xa lan tràn xu thế. Nhân mã đến tựa hồ không ít. Làm cho hoang thần cốc bên trong cây cỏ giống người được chân xấu hổ mỹ vị, toàn bộ hướng về bên kia mà đi, cố thần đối mặt áp lực lớn giảm nhiều nhẹ. Hắn một hồi liền độn ra hai dặm, sắc mặt vui vẻ, chiếu như vậy xem, bọn họ rất có thể thuận lợi chạy trốn. Như vậy ngươi rất không tiện, ngươi cóng lấy ta đi. Cơ Lan Sơ áp sát vào cố thần trong lồng ngực, nghe trên người thiếu niên kia nhẹ nhàng mùi mồ hôi, tim đập nhanh hơn. Cố thần không có ý kiến, thế là Cơ Lan Sơ hai cái tay ôm lấy cổ của hắn, tựa ở trên lưng của hắn. Cố thần hai cái tay nhất thời nhảy đi ra, gặp phải nguy hiểm lúc càng tốt hơn ứng đối. Vụ. Lúc này bên hông túi linh thú sáng ngời, bạch viên chính mình chạy ra. Nó thời gian nghỉ ngơi so với cố thần hai người muốn lâu, vừa ra tới, tinh lực dồi dào, chủ động giúp cố thần quét dọn bốn mặt cản trở. Hai người một hầu, liền như vậy lấy cực tốc chạy vội hướng về hoang thần cốc lối ra, giành giật từng giây. A, cứu mạng A, những thứ này đều là quái vật gì? Mấy trăm tên thiên kính phủ binh mới vừa tiến vào hoang thần cốc, liền gặp được một đám cây cỏ điên cuồng tập kích, thương vong nặng nề. Hồng thống lĩnh, chúng ta không thể tiếp tục tiến lên rồi. Hoang thần cốc này thật đáng sợ rồi. Vài tên phủ binh biểu hiện hoảng loạn. Với trước mắt Hồng Đại Long nói. Hồng Đại Long âm trầm nhìn hoang thần cốc nơi sâu xa, chắc chắn nói. Ít nói nhảm, cho ta tiếp tục tiến lên. Những cây cỏ này bất quá là đánh không chết thôi, tạo thành không được bao nhiêu uy hiếp. Chúng ta nhiều người, nhất định phải tìm tới Lan Sơ công chúa. Hắn đi đầu sông pha chiến đấu, cả người nguyên lực phun lay, như núi như biển vậy dâng trào, dĩ nhiên đạt đến trường sinh cảnh vương giả cấp độ. Ở hắn kia tu vi mạnh mẽ dưới, phía trước khu vực bị cấp tốc lọc sạch, mà hắn xông lên trước. Đáng ghét, nhất định phải mau chóng tìm tới Lan Sơ công chúa. Chỗ này như vậy tà môn, nàng vạn nhất chết ở chỗ này, ngay cả ta đều muốn theo xui xẻo. Trong lòng hắn không gì sánh được sốt ruột. Cố thần cong lấy Cơ Lan Sơ cấp tốc tiến lên, dọc theo con đường này tuy rằng vẫn cứ có cây cỏ cản trở. Nhưng cùng lúc trước so với thực sự tốt quá nhiều. Hoang thần cốc lối ra đã chỉ còn dư lại 10 dặm không tới, điều này làm cho hắn đặc biệt phân chấn, nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Quá tốt rồi. Cơ Lan Sơ dựa vào cố thần trên lưng, lúc này tinh thần cũng khá hơn một chút. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, bóng liêu hoa tươi một thôn làng. Hai người đều không nghĩ tới còn có thể tiếp tục sống. Vô cùng cảm kích sau lưng đám kia không biết tên người hảo tâm. Chít chít. Phía trước dẫn đường bạch viên đột nhiên sợ hết hồn, chỉ không xa vết đá. Cố thần không khỏi nhìn sang, này một xem hơi thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy kia trên vách đá dĩ nhiên tràn đầy bạch cốt, sâu sắc khảm ở bên trong. Từ bạch cốt căn nguyên nơi, có dây leo cùng hoa nhỏ mọc ra, thật giống những bị phong ấn này ở đây hài cốt. Chính là cây cỏ sinh cơ khởi nguồn. Mau chóng rời khỏi nơi này. Cố thần thực sự cảm thấy chỗ này quá mức tà môn, ra tốc đi đường. Một đường này đi tới, hai bên trên vách đá tràn đầy đều là hài cốt, như một bộ sởn cả tóc gáy minh họa. Có hài cốt đã tồn tại rất dài niên đại, y phục kia đều không giống cái thời đại này phong cách, có tác rõ ràng không phải xương người, là một ít yêu thú xương cốt. Những xương cốt này không biết từ đâu tới đây, có thể là đi qua vô tận năm tháng đã tiến vào hoang thần cốc sinh linh chỗ lưu lại, người xem không rét mà run. Đột nhiên, cố thần bước chân dừng một chút. Phía trước một chỗ, có mấy chục cỗ thây khô khảm ở trên vách đá, dòng máu của bọn họ tựa hồ vừa mới khô cạn, còn ngờ ngợ có thể nhận ra nguyên lai hình dạng. Đám người này càng chính là lúc trước đám kia hoang thần giáo tín đồ, bọn họ cũng bị bọn họ chỗ phụng dưỡng chủ nhân cho giết. Có vô số cây cỏ chui vào bên trong cơ thể của bọn họ, từ trong mạch máu không ngừng rút lấy chất dinh dưỡng, mãi đến tận đem bọn họ cuối cùng một tia sinh cơ cũng cho cướp đoạt đi. Cố thần cùng cơ lan sơ đều nhìn ra tê cả da đầu, như hai người bất hạnh vây ở bên trong cốc này, e sợ cuối cùng hạ chẳng cũng là như thế. Lối ra không xa, đi nhanh lên. Cố thần cước trình lần thứ hai tăng nhanh, đi ngang qua một chỗ ba chỗ rẽ lúc, phía trước dẫn đường bạch viên bỗng dưng dừng bước lại. Làm sao rồi? Cố thần hỏi. Bạch viên một đôi kim đồng trừng trừng nhìn một chỗ chỗ rẽ, trên mặt toát ra cố thần quen thuộc vẻ mặt gian rảo biểu hiện. Hiện tại không phải là tầm bảo thời điểm, đi nhanh lên. Cố thần tức giận đá đá bạch viên cái mông. Chít chít. Chít chít. Bạch viên chỉ lối ra phương hướng, ra hiệu cố thần hai người đi trước, lại tự tin vô vô ngực, sau đó thân thể nhảy một cái, liền hướng về kia chỗ rẽ chạy như bay. Chương 204, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Đáng chết hầu tử, lúc này còn ghi nhớ bảo bối. Cố thần giận không chỗ phát tiết, có chút do dự. Hắn không yên lòng bạch viên, nhưng sau lưng lại có cái suy yếu cơ lan sơ, như thế vòng một chút đường, nói không chắc liền sai qua rời đi thời cơ tốt rồi. Nghĩ đến bạch viên dáng vẻ tự tin kia, nhớ tới nó trong ngày thường cơ linh, cố thần cắn răng, tiếp tục bay về phía trước chạy. Rầm rầm rầm. Sau lưng truyền đến động tĩnh càng lúc càng lớn, cả tòa hoang thần cốc thật giống đều sôi trào, khắp nơi là ánh lửa. Tiếng đánh nhau, tiếng gào khóc, gió tiếng nghẹn ngào, các loại âm thanh đan xen vào nhau, quỷ dị doa người. Rốt cục, phía trước lối ra ánh vào mi mắt. Cố thần đống cảm thấy phân chấn, cuối cùng một trưởng đem chặn đường cây cỏ toàn bộ cắn giết, thừa thế xông lên bước ra ngoài cốc. Trước mắt, thật giống từ địa ngục trở lại nhân thế, cả người hắn mệt ngã xuống đất, thở hồng hộc. Người không sao chứ? Cơ lan sơ từ cố thần lưng bên trên xuống tới, lo lắng nhìn hắn. Sắc mặt của nàng tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng rời đi kia quỷ dị hoang thần cốc sau, trong cơ thể sinh cơ bị cướp đoạt cảm giác nhất thời biến mất rồi, làm nàng dễ chịu rất nhiều. Không có chuyện gì. Cố thần tỉnh lại sau. Xoay người lại nhìn về phía sau lưng hoang thần cốc, một mặt căng thẳng. Bạch viên vẫn chưa về, cũng không biết nó có thể không thuận lợi đi ra. Trong đêm tối, hoang thần cốc bên trong vô số đạo bóng đen lay động, quần ma loạn vũ, thực sự người xem nhìn thấy mà giật mình. Hai người cấp tốc nuốt xuống mấy hạt đan dược chữa trị vết thương, ngay ở nơi cốc khẩu chờ bạch viên trở về. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Kia hoang thần cốc bên trong tranh đấu động tĩnh khoảng cách càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nghe được người tiếng gầm gừ. Từ động tĩnh tới xem, tiến vào hoang thần cốc thế lực nhân số nhất định không ít, hơn nữa định là rất nhiều cao thủ. Lúc mấu chốt này, có lý do xông vào như thế cái hiểm địa thế lực, e sợ chỉ có Thiên Kính Phủ. Cơ Lan Sơ nghiêm nghị nhìn trong cốc, nếu thật sự là Thiên Kính Phủ truy binh, bọn họ như vậy đuổi tận cùng không buông. Như để bọn họ may mắn cũng ra khỏi sơn cốc, bọn họ lập tức lại muốn rơi vào cảnh khốn khó. Xuyên qua hoang thần cốc, nơi này đã không tính ở trung thổ đế quốc trong phạm vi, nếu là lúc này bị tóm lại, liền thực sự quá đáng tiếc rồi. Tiểu gia hỏa còn chưa có trở lại, phải đợi nó. Cố thần chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm lối vào thung lũng. Cơ Lan Sơ gật gật đầu. Nàng hiểu rõ cô thần cùng con hầu tử kia ràng buộc, mấy ngày nay đến nàng cũng thích kia thông minh đáng yêu hầu tử. Hiện tại chỉ có thể chờ mong bạch viên về sớm một chút, miễn cho xuất hiện mới biến số. Sau nửa canh giờ, ầm ầm ầm, tranh đấu động tĩnh đã vô hạn tiếp cận lối ra, lúc này, một đạo thấp bé bóng trắng rốt cục xuất hiện tại nơi có khẩu. Vèo vèo, chỉ thấy Bạch Viên hai tay ôm một gốc bảy màu cây nhỏ, như gió vọt ra, mặt mày hớn hở, thật giống tìm kiếm chí bảo. Cái tên nhà ngươi lại như thế lòng tham, sớm muộn cũng sẽ trồng ở trên mặt này. Cố Thần thật lớn thở phào nhẹ nhõm, chưa quên phê bình Bạch Viên vài câu. Bạch Viên chỉ là ôm bảy màu cây nhỏ, một mặt hạnh phúc dáng dấp. Được rồi, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Cơ Lan Sơ thấp thỏm liếc mắt một cái lối vào thung lũng, tranh đấu địa điểm rời đến thực sự quá gần rồi. Cố Thần gật gật đầu, hai người một viên liền muốn rời khỏi, lúc này. Toàn bộ cho lão tử cút. Nơi cốc khẩu truyền đến sấm sét vậy tiếng vang, chỉ thấy một nam tử đầu chọc máu me khắp người, ở vô số cây cỏ dây dưa bước kế tiếp bước hướng về bên này di chuyển. Hán khí tức trên người liên tiếp, tuy rằng đã hư nhược rồi rất nhiều, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đối là vương giả cấp tu vi. Người tới chính là Hồng Đại Long, hắn lưu lại hết thể đồng bạn thi thể, lại trả giá trọng thương đánh đổi. Mới cuối cùng từ vậy cũng sợ hoang thần cốc bên trong trốn thoát, chỉ lát nữa là phải thoát khỏi nguy hiểm. Ở vô tận cây cỏ dây dưa cùng bị hành hạ, trong cơ thể hắn sinh cơ trôi qua hơn nữa, lúc này từ lâu quên tìm kiếm công chúa nhiệm vụ, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cách đó không xa lối vào thung lũng gần trong gang tấc, hắn định thần nhìn lại, liếc mắt liền thấy Cố Thần cùng Cơ Lan Sơ. Là Lan Sơ công chúa. Quá tốt rồi. Hắn mừng rỡ như điên, hắn vốn tưởng rằng Lan Sơ công chúa tất nhiên đã chết ở trong cốc, không nghĩ tới nàng còn sống sót. Cứ như vậy, hắn chỉ cần đem đối phương mang về, dù cho hết thể đồng bạn đều chết rồi, vẫn cứ là một cái công lớn. Ánh mắt của hắn cấp tốc trở nên cực nóng, nỗ lực ra tay chặt đứt chu vi cây cỏ, nghĩ phải nhanh một chút xuất cốc. Không tốt, là Thiên Kính phủ thống lĩnh cấp cao thủ, chúng ta đi mau. Cơ Lan Sơ khuôn mặt biến sắc, lo lắng nhất tình huống rốt cục vẫn là phát sinh rồi. Hiện tại đi đã không kịp rồi. Cố Thần gắt gao nhìn chòng chọc xa xa Hồng Đại Long, hô hấp dồn dập. Lấy đối phương rời lối vào thung lũng khoảng cách đến xem, không ra chốc lát liền có thể thoát vây. Mà hắn cùng Cơ Lan Sơ từ lâu là cung dương hết đà, căn bản chạy không xa lắm, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị tóm. Cơ Lan Sơ cũng còn tốt, đối phương không dám giết nàng, nhưng mình tuyệt đối không có đường sống. Trước mắt tình huống như thế, cùng với chạy trốn, không bằng ra sức một kích. Cố Thần mâu lộ điên cuồng, quét mắt Hồng Đại Long phía sau vô tận lật cuốn tới cây cỏ, trong lòng có tính toán. Hắn không lùi mà tiến tới, hướng về lối vào thung lũng nhanh chân đi đi. Chân cổ, ngươi muốn làm gì? Đối phương là trường sinh cảnh vương giả. Người ta thể lực cũng đều từ lâu tiêu hao hầu như không còn, không thể đánh thắng được hắn. Cơ Lan Sơ nôn nóng tiến lên, đưa tay kéo Cố Thần, e sợ cho hắn làm chuyện điên rồ. Chỉ có giết hắn, chúng ta mới coi như chân chính thoát vây. Cố Thần tránh thoát Cơ Lan Sơ tay, lại đi về phía trước mấy bước, hít một hơi thật sâu. Thể lực của hắn cũng tốt, nguyên lực cũng được, xác thực đều không khác mấy đến cực hạn. Nhưng còn có một thứ, còn có sức đánh một trận. Vậy liền là lực lượng tinh thần của hắn. Lực lượng tinh thần của hắn đạt đến niết bàn hậu kỳ trình độ, là duy nhất có khả năng đối với một tên vương giả tạo thành uy hiếp thủ đoạn. Cố Thần biết do niết bàn cảnh cùng trường sinh cảnh sự chênh lệch như hồng câu, ở tình huống bình thường, hắn dám cùng vương giả giao thủ, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhưng trước mắt đầu chọc nam kia không giống nhau. Hắn ở hoang thần cốc bên trong luân phiên đại chiến, đã là mệt bở hơi thai, bị thương nặng. Giờ khác này hắn còn chịu đựng toàn bộ hoang thần cốc truy kích, chính là nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn thời cơ tốt nhất. Cố Thần một đôi thâm thúy con mắt ở trong bóng tối hóa thành mỹ lệ màu tím, vốn là tiến lên muốn khuyên can Cơ Lan Sơ thấy cảnh này, không khỏi dừng bước lại. Tinh thần. Tiết lộ. Cố Thần đọc thầm, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Đột nhiên thổi nổi lên một luồng thần thức bao táp. Ở trong chốc lát ngắn ngủi này, hắn triển khai chiếm được Thiên Cung Thư Lâu, vừa mới có chút tâm đắc, tinh thần giải mật, bí pháp, đem chính mình niết bàn hậu kỳ lực lượng tinh thần mạnh mẽ tăng cao 5 lần. Bạch! Chật! Hắn mắt tỏa lãnh điện, nhìn về phía xa xa Hồng Đại Long, phát động từ lúc sinh ra tới nay mạnh nhất tấn công bằng tinh thần. Vâng! Hồng Đại Long mắt thấy liền muốn thoát vây, lại đột nhiên cảm giác được linh hồn bị tầng tầng đâm một hồi, đầu óc rơi vào ngắn ngủi trống không. Vốn là dù cho cố thần lực lượng tinh thần tăng cao 5 lần, cũng rất khó đối với một tên trường sinh cảnh vương giả tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhiều nhất chính là chớp mắt tinh thần hoảng hốt thôi. Nhưng một mực Hồng Đại Long trước mắt vốn là bị trọng thương, lại không có đề phòng đến cố thần còn có ngón này, nhất thời trúng chiêu. Này nhất trung chiêu kết quả là chí mạng, hết thể dây leo cùng quái tiêu vào trong nháy mắt đem toàn thân hắn cuốn lấy. Không. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, toàn thân huyết nhục đã đều bị cây cỏ đâm thủng, ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị mạnh mẽ kéo về hoang thần cốc bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 205, thẩm gia lai lịch. Xanh tươi trên ngọn núi nhỏ, gió mát phơ phất thổi tới, mang theo lâu không gặp an nhàn cùng thư thích. Cố thần từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, vừa mở ra mắt, phía trước bên vách núi, một đạo thanh lệ thoát tục bóng dáng chính đứng ở đó, phóng tầm mắt tới phương xa liên miên trùng điệp dãy núi. Non xanh nước biếc, mỹ nhân tuyệt sắc, thôn nhau lên hai thích hợp. Cố thần đứng dậy, hướng Cơ Lan Sơ đi tới. Từ hoang thần cốc trở về từ cõi chết đã qua mấy ngày, bọn họ chạy ra trung thổ đế quốc, rốt cục không cần cả ngày bị đuổi giết, thu được mấy ngày thanh nhàn. Mấy ngày liền đại chiến, đặc biệt ở hoang thần cốc hao tổn rất lớn, hai người mấy ngày qua đều đang yên lặng chữa thương. Cố thần vết thương trên người hầu như đã khỏi hẳn, chỉ có triển khai, tinh thần giải mật, bí pháp lưu lại di chứng về sau còn có một chút, tinh thần còn có chút hề mại. Cơ Lan Sơ cũng được rồi hơn một nửa, hai người là thời điểm thảo luận kế tiếp phải đi con đường nào. Khó khè. Bạch Viên ôm từ hoang thần cốc bên trong tìm đến cây nhỏ bảy màu đang ngủ, tiếng ngáy như lôi. Cố thần từ nó bên người trải qua, Cơ Lan Sơ nhất thời nhận ra được hắn tỉnh rồi, quay mặt lại, lộ ra mỉm cười. Kia nở nụ cười đúng như bách hoa nở rộ, này khắp núi hoa dại, đều tôn không được này họa quốc cương dân cấp thiếu nữ khí chất. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Cố thần đi tới nàng bên người, hai người đứng sóng vai. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, thổi đến mức hắn tóc đen nguồn ngang. Cơ Lan Sơ tuy rằng thoát đi Cửu Châu, nhưng trung thổ hoàng thất cùng hoàng phủ ra sức ảnh hưởng trải rộng toàn bộ đại lục, đối với nàng mà nói sự tình còn chưa kết thúc. Huống hồ một cô gái ra độc thân ở bên ngoài, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi đi một chút. Cơ Lan Sơ khẽ cười duyên. Ồ! Cố thần một mặt xem thường. Xem ra hai người tuy rằng ở hoang thần cốc bên trong thành thật với nhau một phen, nhưng thoát ly hiểm cảnh sau, vị công chúa này vẫn là đối với mình có chỗ bảo lưu. Cơ Lan Sơ nghiêng đầu nhìn chăm chú cố thần xem thường dáng vẻ, thu thủy đôi mắt sáng bên trong hơi có chút thất vọng. Kế tiếp ta dự định ở đông hoang đi một chút. Nàng nói rằng. Vì sao? Cố thần thuận miệng một câu hỏi. Ngươi cũng biết, ta vẫn cho rằng hoàng phủ ra lòng ngông dạ thú, đối với ta hoàng thất uy hiếp rất lớn, sở dĩ vẫn trong bóng tối điều tra. Trải qua ta điều tra, đông hoang nơi này có chút đặc thù, hoàng phủ ra tựa hồ đối với khu vực này đặc biệt để ý. Cố thần con ngươi hơi co rụt lại, thì như hoàng phủ ra ở bề ngoài là Cửu Châu danh môn vọng tộc, nhưng hoàng phủ vô kỵ ngầm. Người người đều nghe đồn hắn là Minh Thần Cung Minh Thần. Những năm gần đây, Minh Thần Cung sát thủ ở Đông Hoang động tác đặc biệt nhiều lần, cầm gần tới nói, một năm trước bọn họ vô duyên vô cớ diệt Phong Lâm Phủ 13 tông, việc này liền rất quái lạ. Còn có 4, 5 tháng trước, nghe đồn Minh Thần Cung ở Bạch Kình Phủ trọng yếu phân đà bị thiên đình phá hủy rồi. Cơ Lan Sơ vô tâm nói xong, cố thần lại nghe giật mình. Không hổ là đế quốc công chúa, tin tức dĩ nhiên như vậy linh thông. Tạo thần các bị phá hủy sự nàng có thể biết cũng không kỳ quái, nhưng Phong Lâm Phủ 13 tông bị diệt, chuyện này có thể không có bao nhiêu người biết là Minh Thần Cung làm ra. Còn có một việc nhất làm ta lưu ý, ở đại khái 3 năm trước, Hoàng Phủ Vô Kỵ tứ nhi tử Hoàng Phủ Đức đã từng xuất lĩnh nhóm lớn người đột nhiên đi Đông Hoang. Mà sau, trừ bỏ hắn sống sót trở về, những người khác dĩ nhiên toàn bộ đều chết rồi. Hoàng Phủ gia bị tổn thất thật lớn, nhưng kỳ quái, lại không có ai biết là ai động tay, dĩ vãng hung hăng bọn họ sau đó dĩ nhiên cũng không có truy cứu nữa. Trong chuyện này thậm chí có Thẩm gia cái bóng, để ta rất hiếu kỳ việc này đến tột cùng có gì vấn đề. Cơ Lan Sơ nói tiếp, cố thần nghe nói, trên mặt lại không tự kìm hãm được nổi lên gợn sóng. Ba năm trước, chính là phụ thân hắn Cố Thiên Minh mất tích đoạn thời gian. Mà căn cứ sau đó mẫu thân từng nói, phụ thân lúc đó chính là bởi vì giác tỉnh thương thiên bá cốt, vì tránh né Hoàng Phủ ra truy sát, không liên lụy mẹ con bọn hắn, mới kiên quyết rời đi. Kia Hoàng Phủ Đức đúng dịp ở khoảng thời gian này mang theo đại đội nhân mã đến Đông Hoang, chỉ là trùng hợp sao? Đúng rồi, thương thiên bá cốt giác tỉnh trọng yếu như vậy sự, e sợ Hoàng Phủ ra không giao cho người mình là không yên lòng, kia Hoàng Phủ Đức 3 năm trước 10 có 9 phần 10 là hướng về phía phụ thân đi. Chờ đã, Thẩm gia. Mẫu thân gia tộc, không phải họ Thẩm sao? Cố thần nhớ tới thoát đi Phong Lâm Phủ đêm hôm ấy, mẫu thân để cho mình đi trước, chính mình không yên lòng nàng, Nam Cung trưởng lão tự nói với mình mẫu thân gia tộc cũng không đơn giản, Hoàng Phủ ra không dám dễ dàng động nàng. Lúc đó hết thể đều là như vậy vội vàng, cố thần không có ngẫm nghĩ, lưu lại rất nhiều nghi hoặc. Trước mắt nghe Cơ Lan Sơ từng nói, 3 năm trước phụ thân mất tích lúc, Thẩm gia ở trong đó dĩ nhiên cũng có cái bóng, không khỏi để trong lòng hắn sóng lớn mãnh liệt. Nay Thẩm gia, sẽ là mẫu thân nhà mẹ đẻ sao? Hoàng Phủ gia người đi lùng bắt phụ thân, bọn họ ở trong đó đóng vai lại là cái gì nhân vật? Lời ngươi nói Thẩm gia, là lai lịch gì? Cố thần không khỏi hỏi. Thần sắc của hắn rõ ràng xuất hiện biến hóa, Cơ Lan Sơ thấy thế giật mình. Nhiều ngày ở chung, cố thần dưới cái nhìn của nàng là cái so với bạn cùng lứa tuổi hỉ nộ không hiện rõ ra hỏa, mặc dù đối mặt đuổi tận cùng không buông trường sinh cảnh vương giả, hắn đều có thể lý trí tỉnh táo đem đối phương cho chôn giết, làm nàng khâm phục đến phục sát đất. Nhưng trước mắt chỉ là nghe được nàng thuận miệng nói ra vài câu đồn đại, thần sắc dĩ nhiên có biến hóa. Trong lòng nàng suy tư cố thần cùng việc này liên hệ, thành thật trả lời. Trước cùng ngươi đã nói, nhất phủ nhị viện tam gia tứ thánh địa ngũ thánh tông, đây là trung thổ đế quốc trừ bỏ ta hoàng thất ở ngoài, mạnh nhất 15 thế lực. 3 nhà bên trong trừ bỏ mệnh gia, còn có nho gia cùng phật gia, mà nho gia các phái. Liền lấy này Thẩm gia dẫn đầu. Cố thần chăm chú nghe, hơi nhướng mày. Này nho gia rất mạnh. Như đơn thuần nói chiến lược, nho gia cao thủ thật là ít ỏi, phần lớn đều là tay trói gà không chặt người đọc sách. Cơ Lan Sơ cười nói, thế nhưng nho gia lý niệm, vẫn luôn là ta trung thổ đế quốc thống trị căn cơ, tư tưởng của bọn họ thâm nhập lê dân bách tính bên trong, sức ảnh hưởng không gì sánh được to lớn. Nho gia bên trong lấy Thẩm gia dẫn đầu, càng có đại lượng nho sinh ở triều đình làm quan, bọn họ đa số một thân hạo nhiên chính khí, xin hỏi lê dân bách tính cùng thiên tử đấu tranh. Cố thần trước đây vẫn ở man hoang chi địa, lần đầu tiên nghe nói dĩ nhiên có như vậy thế lực, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nếu không có cái gì chiến lực, bọn họ làm sao sẽ là tu sĩ tông môn đối thủ, nên rất dễ dàng sẽ bị diệt tuyệt chứ. Cơ Lan Sơ lắc lắc đầu, trung thổ đế quốc cương vực bao la, cửu châu bách tính có 10 tỷ. Khổng lồ như vậy cương vực, như không có một cái chủ lưu thích hợp tư tưởng làm dẫn dắt, là rất khó duy trì ổn định phồn vinh. Nho gia nhân nghĩa lễ trí tín chờ hạt nhân lý niệm, chính phù hợp triều đình yêu cầu, sở dĩ ở trung thổ đế quốc thành lập ban đầu, ta hoàng thất liền đem nó tôn làm quốc thuật. Này sau nho gia trải qua vô số năm phát triển, tư tưởng từ lâu hòa vào toàn bộ Cửu Châu, bọn họ cùng lê dân bách tính bó quấn lấy nhau, coi trọng nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, ngươi nói bọn họ có mạnh hay không? Chương 206, cây nhỏ bảy màu. Cố thần ở Bạch Kình phủ sững sờ hồi lâu thời gian, vẫn thờ phụng chính là cá lớn nuốt cá bé nguyên tắc. Dưới cái nhìn của hắn, bất luận thế tục sức mạnh nhiều khổng lồ, đều không chống đỡ được tu sĩ đạo thuật thần thông, nhưng này nho ra, nhưng là làm hắn mở mang tầm mắt. Bọn họ vừa phục vụ với trung thổ hoàng thất, lấy nho ra nghĩ muốn giúp đỡ thống trị đế quốc, triều đình nửa trên quan chức xuất từ nho môn. Mà một bên khác, bọn họ lại cùng lê dân bách tính dung nhập vào đồng thời, lệnh hoàng thất đều sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lộn xộn bọn họ. Loại này thế lực tồn tại ở Bạch Kình phủ căn bản khó có thể tưởng tượng, nhưng đặt ở toàn bộ trung thổ đế quốc bối cảnh đến xem, nhưng là xuất hiện đến hợp tình hợp lý. Nho ra sức ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ, mà thẩm ra ở nho ra các phái bên trong danh vọng cao nhất, vừa nói như thế, ngươi nên rõ ràng bọn họ mạnh mẽ đến đâu chứ. Cơ Lan Sơ nói rằng, cố thần gật gật đầu. Trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần xác định, lúc trước Nam Cung trưởng lão nói tới mẫu thân gia tộc, chỉ sợ cũng là này thẩm ra. Mẫu thân họ thẩm, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, rồi lại tay trói gà không chặt, cùng nho ra môn nhân có rất nhiều chỗ tương tự. Chính là không biết nàng ở thẩm ra đến tột cùng là ra sao địa vị, liền hoàng phủ gia động thủ đều muốn suy tính một chút. Cố thần trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Cơ Lan Sơ vô tâm nói cho hắn rất quý giá tình báo. Một trong số đó, muốn biết 3 năm trước phụ thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là chết hay sống, e sợ kia hoàng phủ đức rõ ràng nhất. Thứ hai, mẫu thân là người nhà họ thẩm, ở một cây đuốc đốt bọn họ Thiên Nam thành ra sau khi rời đi, vô cùng có khả năng trở về thẩm ra. Nói cách khác, nàng trước mắt khả năng liền ở trung thổ đế quốc. Cố thần trong lòng hết sức kích động, từ khi thoát đi Phong Lâm phủ sau, hắn nhớ thương nhất sự một trong chính là mẫu thân hướng đi, trước mắt rốt cục có manh mối. Thậm chí phụ thân mất tích sự đều chậm rãi vạch trần bí ẩn, làm hắn đặc biệt cảm kích. Đa tạ ngươi, công chúa điện hạ. Cố thần hướng Cơ Lan Sơ thi lễ một cái, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi làm cái gì vậy? Cơ Lan Sơ thụ sủng nhược kinh, cố thần vẫn luôn là lạnh như băng, càng xưa nay không đem nàng công chúa thân phận để ở trong mắt, hắn sẽ làm như vậy, quả thực giống mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Gọi ta Lan Sơ liền được rồi. Gặp cố thần không có giải thích thêm, Cơ Lan Sơ nhẹ giọng nói, nghiêng mặt đi, bên thai không muốn người biết đỏ một ít. Ở Đông Hoang, trung thổ triều đình cùng thiên kính phủ xúc tu khó có thể dối cùng. Nhưng Lan Sơ ngươi hay là muốn chú ý Minh Thần Cung lần theo. Ngoài ra, Đông Hoang còn có cái khác cần thiết phải chú ý địa phương. Cố thần hỏi xong 3 năm trước tương quan tình báo, nhắc nhở. Hắn vốn là Đông Hoang nhân sĩ, bao nhiêu có thể cho nàng một ít kiến nghị. Độc thân ở bên ngoài, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ta rõ ràng, sau ta sẽ tất cả chú ý. Cơ Lan Sơ chăm chú nghe. Cảm thụ được cố thần đối với nàng quan tâm là chân tâm thành ý, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Chỉ nói ta, ngươi đây, kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Ngươi vốn là Đông Hoang người, đi Cửu Châu làm cái gì? Cố thần trầm ngâm phiên, đi chân võ học viện vốn là thiên đình phái cho nhiệm vụ của hắn, không nên nhiều lời, nhưng Cơ Lan Sơ đối với hắn không có chuyện gì là không nói, lại cho rất trọng yếu tình báo. Nói chỗ cần đến của mình cũng không có gì. Đưa ra cha mẹ manh mối đây chính là rất lớn ân tình, nói cho nàng chỗ cần đến của mình, có một ngày nàng như gặp gỡ phiền phức, tự mình nói bất định còn có thể giúp đỡ bận điệu. Ta muốn đi chân võ học viện tìm người. Hắn hồi đáp. Ồ, như thế xảo. Ta từng ở chân võ học viện trải qua mấy năm học, nên viện tề viện phó chính là của ta ân sư. Nàng suy tư chút, như vậy được rồi, ta cho ngươi viết một phong thơ tiễn dẫn, ngươi đi nơi đó như gặp gỡ phiền phức gì, có thể tìm sư tỷ của ta Mục Tử Du. Ngươi có thể cứ việc yên tâm, sư tỷ cùng ta tình cùng tỉ muội, đào hôn sự nàng cũng giúp ta bày mưu tính kế quá, nàng sẽ không tiết lộ ngươi cùng ta quan hệ. Vậy thì phiền phức ngươi rồi. Cố thần không có từ chối, lĩnh tâm ý của đối phương. Hai người lại nói hồi lâu lời nói, bầu không khí hòa hợp, lẫn nhau đều cảm giác cùng đối phương nói chuyện rất thư thích, có một loại như gió xuân ấm áp vậy từ trường. Cố Thần bản quá trên mũi đao liếm máu sinh hoạt, ít có thể như vậy nói năng thoải mái đối tượng, cuộc sống của hắn hơn nửa đều đang khổ tu cùng đánh giết giết bên trong vượt qua. Cơ Lan sơ sinh ở hoàng gia, suốt ngày đối mặt chính là ngươi lừa ta gạt, càng phải đề phòng dã tâm bừng bừng hoàng phủ gia, quá tháng ngày cũng vẫn rất mệt. Hai người có cho phép nhiều chỗ tương tự, lại mỗi người có khác biệt lẫn nhau hấp dẫn địa phương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dĩ nhiên dịu dàng thắm thiết. Gặp nhau thời gian đều là ngắn ngủi, làm ly biệt đến lúc, Cơ Lan sơ không tên có chút quyến luyến không muốn. Đi đường cẩn thận, sau đó như có nhu cầu gì hỗ trợ, liền đến chân võ học viện tìm ta. Như đến lúc ta không ở, liền theo cái phương pháp này tìm ta. Cố Thần đưa ra một tờ giấy. Cơ Lan sơ duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, từ Cố Thần trong tay nhận lấy, trịnh trọng đem tờ giấy thu cẩn thận. Người cũng bảo trọng. Nàng nhẹ giọng nói. Chít chít. Tình ngủ bạch viên vung vẩy cây nhỏ bảy màu, ở bên cạnh nhảy nhót tưng bừng kháng nghị. Khỉ con nói cái gì đó. Cơ Lan sơ không nhịn được cười. Nó kháng nghị ngươi chỉ cùng ta nói lời từ biệt, không cùng nó nói lời từ biệt. Cố Thần cười nói. Cơ Lan sơ nhất thời rõ ràng, tiến lên sờ sờ bạch viên khóng kia lỏng mềm mại bộ lông. Gặp lại khỉ con. Bạch viên nhất thời híp mắt một mặt hưởng thụ, một cái đuôi rung nha rung. Sau này còn gặp lại. Cơ Lan sơ cuối cùng bay khỏi mở ra nơi đây, bước lên một thân một mình lữ hành. Cố Thần nhìn bóng lưng nàng rời đi, không tên có chút thất vọng mất mát. Hy vọng ngươi tất cả thuận lợi. Hắn lẩm bẩm nói, lắc lắc đầu, đem một ít lung ta lung tung tâm tư toàn bộ vứt bỏ. Nên đi chân võ học viện rồi. Làm lỡ một ít thời gian, lại đi vòng đường xa, phải tăng nhanh hành trình rồi. Đi thôi, tiểu gia hỏa. Vật này cầm ở trên tay quá chói mắt, ta trước tiên thế ngươi đảm bảo. Cố Thần nhìn về phía Bạch Viên, đưa tay đi lấy nó trong tay cây nhỏ bảy màu. Bạch Viên lập tức tránh ra, chít chít vài câu, hướng Cố Thần lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Khắc khắc, chỉ là đảm bảo, yên tâm, ta sẽ không tham ô đồ vật của ngươi. Cố Thần chột dạ giải thích, trước Bạch Viên cũng từng tìm tới quá không ít thứ tốt, tỉ như cửu âm thạch, cuối cùng đều cho Cố Thần cầm bán đi rồi. Bởi vậy tiểu gia hỏa này lúc này cảnh giác không ít, không chịu đem cây nhỏ bảy màu giao ra. Cố Thần đối với này cây nhỏ bảy màu rất tò mò, Bạch Viên vì nó cam nguyện buộc vĩnh viễn bị vây ở hoang thần cốc nguy hiểm. Sau khi ra ngoài càng là một tấc cũng không rời tay, coi là trí bảo, cũng không biết có đặc biệt gì. Cùng Bạch Viên khuyên can đủ đường, nay tiểu thần dữ của mới chậm rãi thả xuống cảnh giác, đem cây nhỏ bảy màu đưa cho Cố Thần. Cái gọi là tiền của không lộ ra ngoài, đặt ở trong nhẫn chứa đồ, nói thế nào vẫn là so với cầm ở trong tay an toàn. Cố Thần đưa tay tiếp nhận cây nhỏ thân cây, bắt được trước mắt xem kỹ. Lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh rồi. Từ cây nhỏ bảy màu trên thân cây, dĩ nhiên thả ra một luồng nhàn nhạt sức hút, mơ hồ tác động trong cơ thể hắn sinh cơ. Hắn hơi suy nghĩ, nguyên lực truyền vào cây nhỏ bảy màu bên trong. Vâng! Cố kia sức hút gấp 10 lần phóng to, chỉ thấy cây nhỏ bảy màu bùng nổ ra một trận óng ánh hào quang, chu vi trong vòng trăm thước hết thảy cây cỏ, trong nháy mắt hoàn toàn khô héo. Giống bị ép khô sức sống. Chương 207, Trảm Kinh Đao. Cố Thần sửng sốt nhìn bốn phía, vội vã thu lại nguyên lực. Không nghĩ tới cây nhỏ này có thể cướp đoạt chu vi sinh vật sinh mệnh tinh khí, nay cùng hoang thần cốc cũng quá tương tự rồi. Hắn ý thức được vật ấy chi quý giá, hắn chỉ là thoáng truyền vào nguyên lực, liền có hiệu quả như thế, nếu là đem vật ấy tế luyện thành pháp bảo, uy lực sẽ cỡ nào to lớn. Hắn nhất thời có chút tim đập thình thịch, không trách Bạch Viên sẽ mạo hiểm đi lấy vật này, tiểu gia hỏa ánh mắt trước sau như một đầu các ga. Chít chít chít. Nhìn thấy Cố Thần ý động biểu tình, Bạch Viên cùng đề phòng cấp giống như kháng nghị vài tiếng, đã nghị thu hồi cây nhỏ. Yên tâm đi, vật này để cho ngươi, ta không cùng ngươi đoạt, chỉ là giúp ngươi đảm bảo. Cố Thần vội vã thiển nụ cười. Giống ăn tết lúc tìm cái danh nghĩa đem đứa nhỏ hồng bao lấy đi ra trưởng một dạng. Bạch Viên trong ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm, duỗi ra một cái móng vuốt, ngón tay móc một thoáng. Được rồi. Cố Thần rõ ràng ý của nó, mặt lộ bất đắc dĩ, đem cây nhỏ đưa trả lại cho nó, lại ném cho nó một cái nhận chữ vật. Bạch Viên tiếp nhận nhận chứa đồ, rất nhanh sẽ nắm giữ thu nhận vật phẩm phương pháp, đem cây nhỏ cho thu vào chính mình đảm bảo, nhếch miệng cười khúc khích. Ai, người cùng hầu ở giữa tín nhiệm a? Cố Thần tiếc nuối nói, một người một hầu hướng về dưới núi đi đến. Thanh Châu, Thiên Đình phân đà. Thiên môn vị trí, một trận cường quang né qua, một tên đầu đội sâu mặt nạ màu tím, áo bào trắng trên vai thêu ba đạo kim văn sát thủ nhất thời xuất hiện tại nơi này. Người tới chính là Cố Thần, ở một lần nữa trở lại U Châu, liên tục nhiều trời đi đường sau, hắn cuối cùng cũng coi như tiến vào Thanh Châu. Một đến Thanh Châu, hắn liền đi tới phân đà, hiểu rõ lần này nhiệm vụ tình huống cụ thể, cùng với xử lý một ít việc vặt vãnh. Gặp qua chuẩn đạo tử. Vừa vặn ở phụ cận vài tên thanh đồng sát thủ nhìn thấy hắn, liền vội vàng hành lễ nói, trong mắt lộ ra hiếu kỳ chi mang. Chuẩn đạo tử nhân số ít ỏi, so với hoàng kim sát thủ còn muốn không thông thường, sở dĩ Cố Thần ngay lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý. Đối mặt chào hỏi cùng thấy sang bắt quàng làm họ, hắn chỉ là khẽ gật đầu, không làm nửa điểm dừng lại, thẳng đến tình báo chỉ mà đi. Chân chuẩn đạo tử, ngài tựa hồ đến chậm chút. Làm ở tình báo chỉ bên trong nhìn thấy nhiệm vụ lần này chắp đầu người, đối phương nói rằng. Trên đường có việc trì hoãn, hiện tại nên cũng tới kịp chứ. Đem Khương Dịch cách mất tích ngọn nguồn toàn bộ cùng ta nói một lần. Cố Thần không mặn không nhạt nói. Chắp đầu người gật gật đầu, trình bày ra. Khoảng cách Khương đạo tử mất tích, đã sắp tiếp cận 3 tháng rồi. Có người nói lúc đó hắn là đi chân võ học viện cùng người tiến hành giao dịch, cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, lại cũng không trở về nữa. Ta Thiên Đình trước sau phái ra vài đoàn nhân mã đi tới điều tra, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Chân võ học viện không phải chỗ tu luyện sao? Hắn đi nơi đó giao dịch cái gì? Cùng người phương nào giao dịch? Cố Thần suy tư nói. Giống chân võ học viện loại này đại lục chứ danh tu luyện thánh địa, bên trong học sinh thành phần phức tạp, thường thường đến từ đại lục các thế lực lớn. Những học sinh này dòng dõi không ít, có rất nhiều hy hữu chi vật, thường thường sẽ tụ tập cùng một chỗ lén lút giao dịch, có người nói Khương đạo tử chính là đi tham gia loại này tính chất hoạt động. Chỉ là không nghĩ tới, sau ngày đó hắn cũng không còn xuất hiện. Chắp đầu người thổn thức. Đem một sấp tài liệu giao cho Cố Thần. Nơi này là Khương đạo tử hữu quan tư liệu, còn có một chút chân võ học viện tình báo. Chân võ bên trong học viện có người của chúng ta, chân chuẩn đạo tử như muốn triển khai điều tra, có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Nếu như chân chuẩn đạo tử không có cái khác nghi vấn, vậy ta trước hết cáo từ rồi. Chắp đầu người ở phân đà đợi Cố Thần rất nhiều thời gian, bây giờ cuối cùng đem nhiệm vụ giao tiếp cho hắn. Vội vã rời đi bận bịu chuyện của chính mình. Cảm tạ, ngươi có thể đi rồi. Cố Thần thuận miệng nói, chắp đầu người thế là rời đi. Ở tại chỗ lật xem một lượt tư liệu, Cố Thần đối với nhiệm vụ lần này độ khó trong lòng có cái đáy. Manh mối thực sự quá ít, ở trước hắn Thiên Đình sát thủ căn bản không có tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Nay phải là bọn họ hành sự bất lực. Phải là để Khương Dịch cách mất tích nhân thủ đoạn quá mức cao minh. Cố Thần ý thức được nhiệm vụ lần này e sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, trước hết nghĩ biện pháp lẫn vào chân võ học viện, lại từ từ đổ chi. May mà từ trong tài liệu đến xem, Khương Dịch cách tuy rằng xảy ra chút vấn đề, nhưng không có chứng cứ nói rõ hắn chết rồi, hy vọng hắn chỉ là phát sinh chút bất ngờ. Cố Thần mong đợi nói. Khương Dịch cách chính là Thiên Đình đạo tử, trường sinh cảnh cao thủ, nếu là hắn mất tích là bị người cho giết, như vậy Cố Thần đến điều tra quả thực là tự tìm đường chết. Thiên Đình cũng căn bản sẽ không tìm hắn, bởi vì đạo tử bị giết, này đã là đại sự, đầy đủ lão thiên đế vì đó tức giận, tắm máu bắt phương. Thiên Đình thân là đại lục tam đại hắc ám thế lực một trong. Có thể một điểm đều không thể so trung thổ đế quốc nhất phủ nhị viện tam gia tứ thánh địa ngũ thánh tông kém, thậm chí bởi vì tổ chức sát thủ tính chất, chính là trung thổ đế quốc thế lực lớn cũng không dám tùy tiện đắc tội thiên đình. Cố thần trong lòng đối với làm sao hoàn thành nhiệm vụ lần này có tính toán, sau đó liền ở tình báo trì bên trong, treo giải thưởng nổi lên một dạng tình báo. Treo giải thưởng trung thổ đế quốc thẩm gia cùng với thẩm gia thẩm ngọc thư tương quan tình báo, tất có thâm tạng. Từ cơ lan sơ nơi đó đoán được cửu châu nho ra đứng đầu thẩm gia có thể cùng mẫu thân có quan hệ, cố thần liền quyết định từ nơi này tới tay, mau chóng tìm kiếm mẫu thân rơi xuống. Chỉ có biết mẫu thân bình an vô sự, hắn mới có thể an tâm xuống. Vì hiểu rõ tương quan tình báo, hắn càng không tiếc trả giá đại lượng nguyên tinh hoặc là điểm công đức. Phát xong lệnh treo giải thưởng, cố thần trực tiếp đi đến công đức phường. Hôm nay trừ bỏ cùng chắp đầu người chạm mặt bên ngoài, trên thực tế cố thần còn hẹn hai tên sát thủ. Trước tại thiên cung công đức phường lúc hắn liền phát lệnh treo giải thưởng mấy thứ chính mình cần pháp bảo, dùng đến tăng cao thực lực. Mà ngày hôm nay, liền có hai tên sát thủ mang theo bảo bối đến giao dịch. Công đức phường bên trong, cố thần vừa vào bên trong, hai tên chờ đợi đã lâu sát thủ liền nhìn lại. Cùng bọn họ giao dịch chính là chuẩn đạo tử Trần Cổ, mặc dù chưa từng thấy người, nhìn thấy kia mặt nạ màu tím sẫm cũng biết thân phận rồi. Gặp qua hai vị đạo hữu, đồ vật đều mang đến chứ. Cố thần tiến lên, mỉm cười hàn huyên. Này hai tên sát thủ một cái là hoàng kim sát thủ, một cái là bạch ngân sát thủ, thấy hắn chào hỏi, kia bạch ngân sát thủ nhiệt tình đáp lại, mà kia hoàng kim sát thủ chỉ là thờ ơ gật gật đầu. Trần đạo hữu, này chính là ngươi muốn chạm kình đao, chất liệu vốn là côn kim, ở nhất nguyên trọng thủy trong hoàn cảnh chế tạo thành, nặng đến 20 triệu cân. Đao này luyện chế không dễ, nghe đồn thời đại thượng cổ nó là dùng tới đối phó bạch kình loại kia cự thú, ta cũng là bởi vì duyên trùng hợp dưới mới được như thế một cái, luận phẩm chất nó tuyệt đối có thể đứng vào địa cấp. Bạch ngân sát thủ trịnh trọng việc từ trong lòng móc ra một viên thủy tinh. Kia thủy tinh bên trong dấu vết trôi nổi cùng thu nhỏ lại trận pháp, chính giữa trận pháp là một cái dữ tợn hung hãn đao đen. Hắc sát giao long cùng, bạch phượng nhập hư tiễn, ngươi muốn đều ở nơi này rồi. Kia hoàng kim sát thủ cũng xoay tay lấy ra một cây cung cùng bảy chi mũi tên, lời ít mà ý nhiều nói. Cố thần đang nhìn mình treo giải thưởng đã lâu hai đại pháp bảo, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Chương 208 Địa cấp pháp bảo. Ở cố thần bước vào niết bàn cảnh, đặc biệt là tu thành bất phần kim thân sau, trên người hắn pháp bảo toàn bộ lạc đơn vị rồi. Giống hồng thái trọng kiếm, giống tử thanh cung tiễn, đã từng giúp cố thần nhiều vô cùng khó khăn, nhưng ở hắn tu vi tăng nhanh như gió sau, trợ giúp đã nhỏ bé không đáng kể. Đặc biệt là hồng thái trọng kiếm, vẹn vẹn nặng 10 vạn cân, chất liệu cũng bình thường. Còn không bằng hắn hiện tại thân sắc cứng cỏi. Rất nhiều lúc, hắn vung quyền đều so với sử dụng kiếm mạnh hơn nhiều. Mà tử thanh cung tiễn mặc dù tốt một ít, nhưng lúc trước buổi tiếp cơ lan sơ chung quanh chạy trốn, hắn cũng sâu sắc cảm giác được uy lực của nó không đủ, tầm bắn không đủ. Trước mắt chạm kinh đao, hắc sát giao long cung cùng bạch phượng nhập hư tiễn, đều là cố thần tuyên bố treo giải thưởng pháp bảo nhiệm vụ sau tìm tới tinh phẩm. Đang nghe chúng nó đặc thù sau, hắn liền quyết định cùng này hai tên sát thủ gặp mặt, tự mình nhìn một cái bảo bối là thật hay không. Trước mắt nhìn hai dạng vô cùng có khả năng tăng lên rất nhiều hắn thực lực pháp bảo, cố thần nội tâm hừng hực. Ta có thể xem một chút đi. Hai người đều gật gật đầu. Cố thần thế là đưa tay đi lấy bạch ngân sát thủ thủy tinh. Trần đạo hưu chú ý, tốt nhất không muốn trực tiếp lấy ra chạm kinh đao. Nó trọng lượng quá nặng rồi. Bạch ngân sát thủ lòng tốt nhắc nhở. Bởi vì thủy tinh bên trong dấu vết có trôi nổi trận pháp, sở dĩ cảm giác không ra chạm kình đao trọng lượng. Nhưng trên thực tế lấy nó 20 triệu cân trọng lượng vừa xuất hiện, đừng nói có thể đem người mạnh mẽ ép thành thịt nát, chính là này công đức phường mặt đất cũng phải sổ xuống. Cố thần cầm thủy tinh, thân thức chìm đắm tiến vào bên trong, hơi suy nghĩ dưới. Trực tiếp đem chạm kình đao lấy đi ra. Một cái dữ tợn hung hãn đại đao đen nhất thời xuất hiện tại trong hư không, kia bạch ngân sát thủ nhìn ra đại giật mình. Chú ý! Hắn vội vàng nói, liền gặp cố thần một cái tay đã nắm chặt rồi trôi đao, thân thể tuy rằng hơi chìm xuống, nhưng vẫn là vững vàng tiếp được chạm kinh đao. Trần đạo hữu sức lực này, thật đáng sợ rồi. Hắn thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi cố thần tại sao muốn mua cái này không người hỏi thăm đao đen rồi. Cái này chạm kinh đao bất luận chất liệu vẫn là rèn đúc công nghệ đều là cực kỳ thượng thừa, nhưng bởi vì trọng lượng thực sự quá mức dọa người, ở trong tay hắn vẫn không bán đi. Tiện nghi bán lời nói hắn lại không cam lòng, rốt cuộc lúc trước là được cây đao này hắn trả giá giá cả to lớn. Làm cố thần treo giải thưởng rất nặng lại kiên cố, tốt nhất là đao kiếm loại pháp bảo lúc, hắn vừa nhìn thấy liền biết mình chạm kinh đao phù hợp yêu cầu. Chỉ là lúc đó hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, rốt cuộc chạm kinh đao không phải bình thường trọng. Sau đó cố thần liên hệ hắn, yêu cầu ngay mặt nghiệm hàng lúc, nội tâm hắn là trở nên kích động, rốt cục có cơ hội bán ra cây đao này, không nói hai lời đáp ứng đến Thanh Châu phân đà. Trước mắt coi chừng thần dĩ nhiên giơ lên chạm kinh đao, hắn liền biết hôm nay có hí, đối phương là thật có năng lực muốn cây đao này. Thật là một quái vật khổng lồ a. Cố thần nắm chạm kinh đao, cảm khái nói. Dù hắn một tay vốn là có 20 triệu cân man lực, lúc này nắm chạm kinh đao càng cũng có chút không chịu nổi. Hắn vốn tưởng rằng người bán là nói ngoa, nhưng tự mình cảm thụ cây đao này phân lượng, mới biết hắn nói khả năng còn hàm xúc rồi. Cứ việc cây đao này quá nặng, hiện tại sử dụng đến còn có chút cồng kềnh không tiện, nhưng cố thần lập tức quyết định đem mua lại. Chỉ cần cơ thể hắn không ngừng cường hóa, khí lực sẽ tiếp tục tăng trưởng. Cây đao này chỉ có thể càng dùng càng thuận tay. Cấp bậc của nó đạt đến địa cấp, luận trọng lượng cùng trình độ bền bỉ đều hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của hắn, tin tưởng có thể dùng rất lâu thời gian. Cố thần thưởng thức một hồi chạm kinh đao, đưa nó một lần nữa thu vào thủy tinh bên trong, sau đó tiếp nhận hoàng kim sát thủ trong tay cung tên. Hắc sát giao long cung, thân cung lấy hiếm thấy hắc sát linh mục luyện chế mà thành, mà dây cung là giao long gân. Có thể kéo dài và dắt mỏng cực cường. Bạch phượng nhập hư tiễn, cộng hữu bảy chi, tiễn thân lại là phượng cốt chế tạo, mỗi một chi phía trên đều dấu vết 997 chủng trận văn, một khi phát động, chui vào hư không, xuất quỷ nhập thần, uy lực kinh người. Cái bộ này cung tên tổ hợp lại, cấp bậc đạt đến địa cấp trung phẩm, chính là hiếm có cung thần thần tiễn, nhưng giá cả cũng vang dội đến quá mức. Cố thần thưởng thức chút cung cung tiễn, bất luận là kích thích dây cung lúc rung động, vẫn là mũi tên xúc cảm, đều là tử thanh cung tiễn tuyệt đối không thể so với. Hắn nhất thời không gì sánh được yêu thích, cung này cùng tiễn cũng nhất định phải bắt lấy. Hai vị đồ vật quả nhiên đều là hiếm có tinh phẩm, chỉ là không biết có thể không hơi rẻ. Cố thần nghiệm hàng xong, chần chờ nói. Ở song phương gặp mặt trước hắn kỳ thực liền mở ra ý đồ giá cả. Mà hai người cũng cảm thấy thỏa mãn, cho nên mới phải có này lần gặp gỡ. Hai bên pháp bảo đều là địa cấp, đều là hiếm có tinh phẩm, giá cả tự nhiên vang dội đến đáng sợ. Cố thần tuy rằng chỉ là một tên đại tu sĩ, nhưng nguyên lai cũng tích góp lại không ít dòng dõi. Thêm vào trở thành thiên đình chuẩn đạo tử sau đãi ngộ tăng lên trên diện rộng, trực tiếp thu được một bút khổng lồ điểm công đức, sở dĩ vốn là ngược lại chi giao nổi. Chỉ là trước đó vài ngày cùng cơ lan sơ tránh né truy sát, đặc biệt là ở hoang thần cốc bên trong, hắn dùng mất rồi đại lượng tài nguyên, trước mắt muốn mua hai thứ này địa cấp pháp bảo, đã là có chút trong túi ngượng ngùng. Gặp cố thần chém giá, bạch ngân sát thủ do dự chút, cân nhắc đến đối phương chuẩn thân phận của đạo tử, dứt khoát nói. Có thể ở nguyên lai nói tốt kim ngạch bên trên giảm 10%, liền làm kết giao bằng hữu. Vậy thì thật là đa tạ rồi. Cố thần nội tâm vui vẻ, thành giao kim ngạch to lớn, giảm 10% đã là rất bạn chí có rồi. Hắn vừa nhìn về phía kia hoàng kim sát thủ, chỉ bất quá đối phương cùng chuẩn đạo tử địa vị chính là đồng cấp, lại là hàng thật đúng giá trường sinh cảnh vương giả, tất nhiên không thể cho hắn mặt mũi rồi. Không được, nói tốt là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hắn không chút do dự nói. Dường như cảm thấy quá cường ngạnh cũng không được, lại bổ sung. Nếu như ngươi điểm công đức không đủ, có thể dùng cái khác bảo bối thay thế, do ta ước định giá trị, bù đắp không đủ bộ phận. Cố thần không khỏi thở dài, xem ra hôm nay vì mua hai thứ này pháp bảo, hắn đến táng ra bại sản rồi. Hắn thẳng thắn trước tiên cùng Bạch Ngân sát thủ tiến hành rồi giao dịch, đưa ra vòng tay tinh nguyệt, móc đi rồi hứa hẹn cho hắn điểm công đức, đem trảm kình đao lấy vào tay. Cứ như vậy, hắn nắm giữ điểm công đức liền còn thiếu rất nhiều cho hoàng kim sát thủ, chỉ có thể cầm những vật khác gắn nợ. Cố thần suy nghĩ một chút, trước mắt hắn còn dư lại trên người bảo bối ngược lại cũng không nhiều, có thể một lần bổ túc không đủ điểm công đức, đại khái chỉ có cơ lan sơ cho thỉnh thiên phù còn có, toàn không lao ngục, không gian phép thuật bí tịch. Thỉnh thiên phù có thể thỉnh cầu đại lục đỉnh cấp luyện khí sư hỗ trợ luyện chế pháp bảo, loại bảo bối này quá mức ít ỏi, cố thần không muốn đem ra trao đổi. Bởi vậy, có thể đem ra giao dịch cũng chỉ có, toàn không lao ngục. Phép thuật bí tịch rồi. Từ thiên cung được địa cấp công pháp là không thể đối ngoại tiết lộ, bằng không chính là vi phạm thiên điều. Mà, toàn không lao ngục, cái môn này ít ỏi không gian phép thuật cũng không phải là trung thổ hoàng thất truyền thừa tuyệt học, sở dĩ cơ lan sơ mới sẽ hào phóng cho hắn, mà cố thần cũng đã đem môn pháp thuật này thuộc nằm lòng, lấy thêm cho người khác cũng không có cái gì. Không gian phép thuật lấy hy hữu nghe tên. Toàn không lao ngục, tuy rằng chỉ là huyền cấp phép thuật, nhưng giá trị liền so với phổ thông địa cấp phép thuật còn quý giá, tin tưởng này hoàng kim sát thủ kiên quyết sẽ không từ chối. Chương 209, Trần Võ Học Viện. Cố thần lấy ra, toàn không lao ngục, kia hoàng kim sát thủ chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền mừng tít mắt. Tốt, dĩ nhiên là không gian phép thuật, thành giao rồi. Hắn không chút do dự đáp ứng rồi. Cố thần trong lòng một viên đá hạ xuống. Hai người thế là giao dịch, hoàng kim sát thủ mang theo bí tịch hài lòng rời đi rồi. Cố thần nhìn mới tới tay trảm kình đao, hắc sát giao long cung cùng bạch phượng nhập hư tiễn, trong lòng cũng là thỏa mãn cực kỳ. Cứ việc giao dịch sau, hắn điểm công đức toàn không còn, dòng dõi cũng cực lớn co lại, nhưng hai thứ này pháp bảo có thể mang đến cho hắn về mặt thực lực tăng lên là khó có thể tưởng tượng. Lần này đi tới Trần Võ Học Viện, không quản là Long Đàm vẫn là hang hổ, hắn đã nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Trần Võ Học Viện dựa vào núi, ở cạnh sông, chiếm đất đạt đến mấy trăm ngàn mẫu, là Thanh Châu nổi danh nhất chi địa. Làm trung thổ đế quốc một trong hai học viện lớn nhất, nó đã từng bồi dưỡng ra trên đại lục vô số nhân kiệt, bị tôn làm cường giả cái nôi. Hàng năm, từ Cửu Châu các nơi, thậm chí là Đông Hoàng, Nam Lĩnh, Tây Mạc cùng Bắc Nguyên, đều có vô số thế lực đem chính mình người trẻ tuổi đưa tới, nỗ lực để bọn họ trở thành chân võ học viện học sinh. Gần đây đã là tháng 7, ngày mùa hè chói chang, lại đến chân võ học viện chiêu sinh mùa. Một buổi sáng sớm, cửa học viện liền xếp hàng dài, đều là đến tham gia nhập học sát hoạch tân sinh cùng gia trưởng của bọn họ. Như cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện kinh người. Những học sinh mới này đều có lai lịch lớn, cuối cùng cũng là Thành Châu bản địa có máu mặt thế lực lớn. Mà bất luận thế lực to nhỏ, ở chân võ học viện trước cửa, tất cả mọi người bé ngoan xếp thành hàng, chờ báo danh cùng tham gia sát hoạch. Giờ thìn thời khắc, một tên tướng mạo bình thường thiếu niên mặc áo đen xuất hiện tại nơi đây. Khí chất của hắn lạnh lùng, một thân một mình tới đây, cùng người chung quanh có vẻ hoàn toàn không hợp. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy. Người tới chính là cải dung đổi mặt cố thần, phóng tầm mắt tới phía trước một mắt không nhìn thấy phần cuối chuẩn tân sinh, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ diệu. Năm ngoái cũng đại khái ngay vào lúc này, chân võ học viện lão sư đã từng hướng về hắn phát ra mời, mời hắn gia nhập chân võ học viện. Nếu lúc đó hắn không có từ chối, cũng chưa từng xuất hiện phía sau những kia bất ngờ, không biết hiện tại nhân sinh sẽ là thế nào. Có thể hay không, hắn cũng chỉ là những này không buồn không lo thiếu nam thiếu nữ bên trong một viên, ước mơ trong học viện cuộc sống tốt đẹp. Người là không có thể biết chưa phát sinh một khả năng khắc tính, cố thần giờ khắc này liền đứng ở chân võ học viện cửa, tâm lý so với chu vi bạn cùng lứa tuổi thành thục không biết bao nhiêu lần. Một loại dường như cách thế, bạn không nên xuất hiện ở 17 tuổi trên người thiếu niên cảm khái tự nhiên mà sinh ra. Bước chân Cố Thần lướt qua xếp hàng sóng người, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Hắn cũng không phải tới tham gia sát hoạch, cũng không có ý định làm bộ tân sinh lẫn vào chân võ học viện, như vậy đối với hắn mà nói quá phiền phức rồi. Thiên đình ở trong chân võ học viện có nhãn tuyến, như hắn đồng ý, đều có thể nghĩ biện pháp đem hắn xếp vào đi vào. Bất quá từ khi Khương Dịch cách sau khi mất tích, phía trước mấy tốp thiên đình sát thủ điều tra toàn đều tay trắng trở về, Cố Thần nhiều tâm nhãn, quyết định không dựa vào thiên đình cơ sở ngầm trợ giúp, mà là chính mình lẫn vào chân võ học viện. Trong tay hắn có Cơ Lan Sơ cho thơ giới thiệu, hắn dự định liền dựa vào cái này tiến vào chân võ học viện. Đến từ đại lục các nơi thế lực tất cả đều ở xếp hàng, đột nhiên nhưng có một tên thiếu niên một thân một mình, lướt qua đội ngũ tiến lên, nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Tên kia là ai? Xem niên kỷ nên cũng là thí sinh, làm sao chen ngang nhỉ? Lẽ nào là nội định? Năm ngoái có một nhóm thiên tài chính là không cần sát hoạch trực tiếp tiến vào học viện. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng cũng không có người mở miệng ngăn cản. Trước mắt nơi này tàng long ngọa hổ, các thế lực lớn tụ hội, mặc dù Cố Thần nhìn qua chỉ là một người, nhưng chưa chừng phía sau cũng có mạnh mẽ trưởng bối theo, không ai đồng ý chủ động gây sự. Cố Thần đối với chung quanh nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, rất nhanh sẽ đi tới đội ngũ đằng trước nhất. Trần võ cửa học viện, có vài tên lão sư chính đang phụ trách đăng ký thí sinh tin tức, ở bọn họ phía trước là một người dáng dấp kinh người sinh vật. Kia sinh vật cả người như là do đá cấu trúc mà thành, ngoại hình như là người, nhưng khổ người càng to lớn hơn. Cố Thần trong đầu, ngay lập tức hiện ra một chủng tộc, Tây Mạc Thạch tộc. Ở trên đại lục Côn Luân, nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối địa vị thống trị, trù phú nhất rộng rãi bao trung thổ đế quốc. Liền bị nhân tộc vững vàng khống chế. Nhưng trên đại lục, cũng có mặt khác một ít đặc thù bộ tộc. Trong đó nổi danh nhất, chính là Bắc Nguyên Ma nhân tộc, Nam Linh Yêu tộc, Tây Mạc Thạch tộc, cùng với Đông Hoang Quỷ tộc. Bất luận Ma nhân tộc, Yêu tộc vẫn là Thạch tộc, ở từng người trên địa bàn đều là chiếm cứ địa vị thống trị, chỉ có Đông Hoang Quỷ tộc đặc thù một chút, tộc này từ trước đến giờ nhân khẩu ít ỏi. Truyền thừa đến nay tựa hồ đã không thấy tăm hơi rồi. Hiện tại Đông Hoang, ngược lại triệt để bị trở thành nhân tộc thiên hạ. Nhân tộc sinh sôi năng lực vốn là mạnh, lại thông thuệ, theo trung thổ đế quốc sức ảnh hưởng không ngừng phóng xạ, các đại dị tộc truyền thống địa bàn đang không ngừng giảm nhỏ. Chân võ học viện mặt hướng toàn bộ đại lục chiêu sinh, Tây Mạc Thạch tộc cũng có thí sinh tới đây, Cố Thần lần thứ nhất nhìn thấy, khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần. Ngươi đang nhìn cái gì? Nghĩ xuyên chúng ta đội hay sao? Thạch tộc trong đội ngũ vài tên tùy tùng chú ý tới Cố Thần, trừng trừng hắn, quát lớn nói. Cố Thần thu tầm mắt lại, đối với bọn họ lời nói bỏ mặc, hướng về vài tên lão sư kia đi đến. Đứng lại. Dĩ nhiên thật dám chen ngang. Một tên thạch tộc người nhất thời nổi giận, đưa tay phải bắt được Cố Thần vai, chỉ là Cố Thần thân thể nhẹ nhàng một cái lay động. Tay của người nọ liền thất bại, Cố Thần cũng đi tới vài tên lão sư trước mặt. Loạch xoạch. Ở đây 6, 7 tên thạch tộc người, mỗi người khổ người đủ có cao hơn một trượng, chớp mắt đem Cố Thần cùng nhau vây quanh, đầy mặt hung sát. Cố Thần khe nhíu mày, đám người này phản ứng cũng quá kịch liệt rồi. Kia đang ở điền thí sinh tin tức tuổi trẻ thạch tộc người ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt mở miệng. Các ngươi đang làm gì? Nơi này là trung thổ, các ngươi ở Tây Mạc nuôi thành dã man quen thuộc có thể chiếm được thu một chút, toàn bộ lui ra. Nhưng là thiếu chủ, cái tên này lại dám xuyên chúng ta đội. Vài tên tùy tùng không cam lòng nói. Như có người chen ngang, tự nhiên có học viện lão sư phụ trách xử trí, nơi nào đến phiên các ngươi vận dụng hình phạt riêng. Lui ra. Thiếu chủ thạch tộc kia quát lạnh một tiếng. Vài tên tùy tùng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, dồn dập trở lại vị trí ban đầu, chỉ là vẫn cứ nhìn hầm hầm Cố Thần. Lúc này, phụ trách đăng ký một tên nam lão sư cũng ngẩng đầu lên, đầy mặt không thích nhìn Cố Thần. Ngươi là người phương nào? Không theo quy củ xếp hàng, đảo loạn trường thi trật tự, ngươi mất đi sát hoạch tư cách rồi. Cố Thần lắc lắc đầu, vị lão sư này ngươi hiểu lầm. ta không phải tới tham gia sát hạch.
Hả?
Vậy ngươi là tới làm chi? Nam lão sư ngẩn người, thiếu niên này nhìn qua trẻ tuổi như vậy, không phải đến sát hạch lẽ nào là đến du lịch. Hắn cũng không giống như là trong học viện học sinh nha, bọn học sinh bình thường đều ăn mặc thống nhất bảo phục. Tại hạ Trần Cổ, cầu kiến quý viện Mục Tử Du. Cố Thần Bình thản mở miệng. Chương 210, ngươi là cái kia si nam. Tử Du lão sư. Vài tên lão sư nhất thời hai mắt nhìn nhau, không nhịn được lại quan sát tỉ mỉ Cố Thần vài lần. Nói thật, người trước mắt này tướng mạo thường thường, ăn mặc càng là bình thường, thực sự khó có thể tưởng tượng hắn cùng Mục Tử Du có thể có quan hệ gì. Mục Tử Du sinh ra cao quý, tài mạo song toàn, lúc trước từ chân võ học viện tốt nghiệp liền trực tiếp lưu chức trở thành lão sư, nàng nhưng là vô số nam lão sư cùng nam học sinh tình nhân trong ngộng. Tiểu tử ngươi cùng Tử Du lão sư là quan hệ gì? Một tên nam lão sư mang theo địch ý nói. Cố Thần nhận ra được đối phương kia không hiểu ra sao địch ý, tao mày trả lời. Ngươi chỉ cần đem Mục Tử Du tìm đến, chẳng phải sẽ biết rồi. Thấy hắn như thế tự tin, vài tên lão sư nhất thời cũng không dám xác định hắn là thân phận gì, vạn nhất cùng Tử Du lão sư là người quen, đắc tội rồi nhưng là không tốt rồi. Tốt lắm, ta đi nói cho Tử Du lão sư, cho tới nàng có gặp ngươi hay không, liền không biết rồi. Một tên nam lão sư đứng dậy, vội vội vàng vàng rời đi. Nha, rồi trá. Nên ta đi nha. Chờ người lão sư kia đi rồi, còn lại nam lão sư áo nào không thôi, tốt như vậy cùng Mục Tử Du tiếp xúc cơ hội dĩ nhiên liền như thế bị người cho cướp đi rồi. Ngươi ở bên cạnh chờ một lát đi. Phụ trách đăng ký nam lão sư kia nói, ánh mắt lạnh lẽo. Lời nói rõ trước, nếu như đến lúc Tử Du lão sư nói không nhận thức ngươi, ta liền lấy nhiễu loạn trường thi trật tự tội danh để học viện đội chấp pháp đến xử lý. Cố Thần không đáng đáp lại, liền đứng ở bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm. Thiếu chủ thạch tộc kia điền xong bảng, không thèm nhìn Cố Thần một mắt liền đi, tiến vào học viện tham gia sát hạch. Ngoài học viện là báo danh điểm, bên trong tắc đồng thời tiến hành bước đầu sát hạch. Cố Thần thần thức ruôi ra đến, phát hiện trong viện sát hạch nội dung cũng không có cái gì mới mẻ, cũng chính là đo một thoáng thể chất, sức mạnh vân vân. Đáng nhắc tới, thiếu chủ thạch tộc kia tiếp thu xong sát hạch, bên trong vang lên rất nhiều xôi trào tiếng. Đối phương tựa hồ có thạch tộc một loại cực kỳ mạnh mẽ thánh phẩm huyết thống, tương đương với nhất lưu thể chất đặc thù, sở dĩ tại chỗ liền bị chân võ học viện trúng tuyển rồi. Cố Thần có chút giật mình, không hổ là đại lục công nhận tu luyện thánh địa, hắn vừa đến đã nhìn thấy một tên nhất lưu thể chất kẻ nắm giữ. Không lâu lắm, kia đi gọi người nam lão sư trở về. Phía sau theo một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Cô gái này đại khái chừng 20, dáng điệu uyển chuyển, khí chất tao nhã. Luận khuôn mặt đẹp nàng tuy rằng không bằng Lan Sơ công chúa, nhưng cũng là hiếm có mỹ nữ, xứng đáng quốc sắc thiên hương bốn chữ. Cố Thần có chút rõ ràng lúc trước nam lão sư địch ý đến từ đâu rồi. Tử Du lão sư, chính là vị này muốn tìm ngươi. Nam lão sư kia chỉ Cố Thần. Mục Tử Du ánh mắt nhất thời ném lại đây, nhìn rõ ràng Cố Thần răng rớp, đôi mi thanh tú thoáng vừa nhíu. Xin hỏi ngươi ta biết sao? Nghe nàng vừa nói như thế, vài tên nam lão sư sắc mặt đều lạnh. Ha ha, hóa ra tốt, cái tên này căn bản không nhận thức Tử Du lão sư, vừa mới còn trang đến cùng Tử Du lão sư nhiều quen dáng vẻ. Chúng ta là lần đầu gặp. Cố Thần hồi đáp. Hắn đáp lại để kia phụ trách đăng ký nam lão sư tại chỗ đứng lên, liền muốn gọi học viện đội chấp pháp. Ở trong lòng hắn trực tiếp coi Cố Thần là thành Mục Tử Du những kia quý mến giả, và hôm nay trường hợp này tới quấy rối, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút. Ta chỗ này có một phong thư giới thiệu, xem xong ngươi liền rõ ràng. Cố Thần lấy ra Lan Sơ công chúa tin. Không biết là người phương nào cho người thư giới thiệu. Mục Tử Du bất ngờ nói. Cố Thần lắc lắc đầu, đến gần vài bước, đưa ra thư giới thiệu, nhìn thấy Mục Tử Du bên cạnh đứng vài tên nam lão sư, nói bổ sung. Thư này chỉ có thể một mình ngươi xem. Mục Tử Du nghe nói lời này, cảm thấy người này càng thêm quái lạ rồi. Trong tình huống bình thường không có ai sẽ cho nàng viết thơ giới thiệu, vẫn chưa thể để người ta biết, tương tự loại tình cảnh này, nàng trải qua. Tiểu tử, thư này sẽ không phải là ngươi viết thư tình chứ? Một tên nam lão sư ngữ khí không lành, cái này cũng là Mục Tử Du trong lòng suy đoán. Cũng không phải là nàng tự yêu mình, mà là nàng ở chân võ học viện nhiều năm, xác thực thường thường có người đánh các loại danh nghĩa cho nàng đưa qua thư tình. Cố Thần thấy buồn cười, lắc lắc đầu. Mục Tử Du trung quy vẫn là tiếp nhận tin, dựa theo Cố Thần nói, đi tới một bên, chính mình kiểm tra lên. Mấy vị lão sư, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này học viện đội chấp pháp lại đây, vài tên nam lão sư nhìn một chút Cố Thần, cười lạnh nói. Đem cái tên này đánh đuổi đi. Bọn họ đã nhận định này bề ngoài xấu xí thiếu niên là Mục Tử Du người theo đuổi, lại một cái muốn ăn thịt thiên Nga cóc ghẻ. Còn đối với loại người này, Tử Du lão sư từ trước đến giờ là không để ý tới, còn không bằng bọn họ hỗ trợ, đem cái tên này kịp lúc đuổi đi. Mắt thấy đội chấp pháp vây lên đến, Cố Thần thần sắc lạnh lẽo, mấy cái này nam lão sư thật là có thể, mắt chó coi thường người khác. Liên loại tiêu chuẩn này, dĩ nhiên cũng có thể phụ trách chủ trì tân sinh sát hoạch, quả thực là ở cho chân võ học viện bôi đen. Chấm đã. Chính kiểm tra thơ giới thiệu Mục Tử Du biến sắc mặt, bước nhanh tới. Ai cho phép các ngươi đem hắn đuổi đi rồi? Nàng trên khuôn mặt dâng lên lửa giận. Này! Vài tên nam lão sư hô hấp cứng lại, Tử Du lão sư trong ngày thường nhưng là vô cùng ôn nhu, làm sao đột nhiên hướng về bọn họ phát lớn như vậy hỏa? Tin ta đã nhìn, đi theo ta. Quát lớn xong vài tên nam lão sư, lại để cho đội chấp pháp rời đi, Mục Tử Du nhìn về phía Cố Thần ánh mắt dĩ nhiên có chút hừng hực. Kia kích động căn bản không che giấu nổi, thật giống nhìn thấy chính mình tình lang một dạng. Cố Thần chỉ là gật gật đầu, cùng sau lưng Mục Tử Du tiến vào chân võ học viện, lưu lại vài tên nam lão sư ở trong gió ngổn ngang. Tử Du lão sư cùng hắn thật là có quan hệ. Tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Ai biết, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tử Du lão sư đối với một người đàn ông toát ra loại kia biểu tình. Mấy người vừa phiền lại khí. Tiến vào chân võ học viện, Mục Tử Du ngay lập tức đem Cố Thần mang tới một chỗ hẻo lánh bên hồ. Lan sơ sư muội nàng, hết thể đều vẫn tốt chứ? Nàng cấp thiết lập tức hỏi. Mấy ngày trước đây U Châu vừa mới truyền đến tin tức, nói là Lan sơ công chúa vì thuận lợi đào hôn, không tiếc tiến vào hoang thần cốc, nhất thời sống chết không rõ. Cái này nàng gấp muốn chết, trong lòng hối hận không kịp. Rốt cuộc lúc đó Lan sơ đào hôn nàng là chống đỡ, nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng cảm giác mình khó từ tội lỗi. Mấy ngày qua nàng vẫn đang lo lắng bên trong vượt qua, lúc nào cũng quan tâm U Châu phương diện tin tức, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ thu đến Lan sơ thơ giới thiệu. Lan sơ nàng đã thuận lợi rời đi Cửu Châu. Cố Thần thành thật trả lời. Lan sơ. Mục Tử Du thân là nữ tử, nhạy cảm bắt lấy Cố Thần đối với cơ Lan sơ xưng hô bên trong vấn đề. Hai người bọn họ, tựa hồ quan hệ không bình thường a. Ngươi sẽ không phải chính là trong truyền thuyết Lan sơ sư muội là yêu lưu lạc chân trời, đồng thời bỏ trốn nam nữ si tình bên trong si nam chứ? Mục Tử Du bật thốt lên. Cái quỷ gì? Cố Thần thần sắc cứng đờ. Trở lại trung thổ đế quốc sau hắn đều vội vàng đi đường, liền không lại quan tâm liên quan với Lan sơ công chúa bát quái tin tức, nghe này Mục Tử Du khẩu khí, tựa hồ lời đồn càng diễn càng liệt rồi. Chương 211, Cố Nhân gặp lại. Gặp Cố Thần một mặt mộng bức, Mục Tử Du thẳng lắc đầu. Ngươi không biết, bây giờ bên ngoài lời đồn lưu truyền đến mức có bao nhiêu khuyết đại. Lan sơ sư muội dù sao cũng là đế quốc công chúa, thả hoàng phủ ra thiên chi tiêu tử không lấy chồng, dứt khoát đào hôn vốn là kỳ quái, lại bị nhiều tòa thành trì bách tính tận mắt nhìn nàng cùng nam nhân khác cùng nhau, tự nhiên các loại suy đoán đều có. Cửu Châu bách tính đều nói có người cho hoàng phủ thanh minh đeo bị cắm sừng, việc này làm cho hoàng phủ ra thật mất mặt, hoàng thất càng là nổi trận lôi đình, thế muốn tra rõ lai lịch người này. Mục Tử Du nói xong, mấy ngày gần đây các loại tin tức ngầm nàng cũng nghe được, thậm chí có người nói Lan Sơ công chúa đã mang thai, là vì trong bụng hài tử mới bỏ trốn. Cái gọi là ba người thành hổ, lời đồn vốn là cực kỳ đáng sợ đồ vật. Đối với tất cả những thứ này, Mục Tử Du cũng không tin, nàng cùng Cơ Lan Sơ tình cùng tỉ muội, biết nàng từ trước đến giờ giữ mình trong sạch. Ở học viện những ngày đó Lan Sơ người theo đuổi vô số, còn chưa bao giờ đối với bất kỳ người đàn ông nào khác mắt tương đãi, huống hồ là cùng người khác bỏ trốn, thậm chí mang thai loại này giả dối không có thật sự. Chỉ là có người đàn ông trợ giúp Lan Sơ sư muội chạy trốn là xác xác thực thực sự, làm nàng nghĩ mãi mà không ra, người kia đến tuột cùng lai lịch gì. Hôm nay nhìn thấy cô thần, xem xong sư muội thơ giới thiệu, được nghe lại cố thần đối với sư muội xưng hô, làm nàng không khỏi đem hai người liên tưởng đến cùng một chỗ. Người đàn ông này, sẽ không chính là lời đồn nhân vật chính chứ. Nhìn đối phương kia lung túng dáng vẻ, mười có chín phần mười cũng thật là. Lan Sơ sư muội sẽ không thật yêu thích hắn chứ. Không phải vậy làm sao còn giúp hắn viết thơ giới thiệu, để ta làm hết sức giúp hắn khó khăn. Đối với một người đàn ông như vậy để bụng, cô nàng kiếp nhưng là chưa bao giờ có a. Mục Tử Du tâm tư bay tán loạn, nội tâm không khỏi có chút sầu lo. Trước mắt cái này gọi là Trần cổ nam tử lớn lên quá bình thường, nhìn cũng không giống có bối cảnh gì. Một người như vậy đừng nói cùng thiên kiêu hoàng phủ thanh minh so với, chính là trong chân võ học viện cầm tảng đá tùy tiện đập, đều có thể đập đến một cái so với hắn càng tốt hơn đối tượng. Nếu như Lan Sơ sư muội thật yêu thích hắn, quả thực là hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Nghĩ đến sư muội danh tiếng bởi vì người này trở nên rất khó nghe, nàng đối với cô thần ấn tượng nhất thời kém không ít. Không biết ta có thể giúp ngươi giúp cái gì? Trong lòng cố nhiên không thích, Mục Tử Du vẫn rất có hàm dưỡng nói. Sư muội nếu nói làm cho nàng hỗ trợ, nàng liền nhất định sẽ tận lực đi làm. Không biết có thể hay không phiền phức một cô nương, ở trong chân võ học viện giúp ta tìm phần công việc. Cố thần căn bản không biết Mục Tử Du ở trong chốc lát ngắn ngủi này lại có nhiều như vậy ý nghĩ, suy tư một hồi nói. Hắn là đến chân võ học viện tìm kiếm liên quan với Khương Dịch cách manh mối, tự nhiên muốn ở bên trong có cái giữa lúc thân phận. Hắn cũng không muốn trở thành học sinh, nói như vậy đi tới quá phiền phức. Nếu có thể ở đây tìm phần công việc không thể tốt hơn, ẩn nấp tính cường. Không biết Trần công tử nghĩ tìm cái gì dạng công việc. Mục Tử Du nội tâm thở dài. Trần võ học viện cố nhiên là đại lục chứ danh tu luyện thánh địa, nhưng liền mưu sinh đều cần phải mượn Lan Sơ sư muội quan hệ, người đàn ông này có tác dụng gì? Thôi, có thể là ta coi khinh người, có lẽ hắn đến Trần võ học viện là nghĩ đề cao mình. Tốt xứng với Lan Sơ sư muội. Mục Tử Du âm thầm suy nghĩ, nam nhân nhất thời khốn cùng lão cũng không có cái gì, chỉ cần có một viên lòng cầu tiến, ngày khác không hẳn không thể thành khí, có thể trên người hắn có cái gì phẩm chất hấp dẫn Lan Sơ sư muội. Giúp ta tìm phần so sánh thanh nhàn ung dung công việc đi. Cố thần suy nghĩ một chút nói, phải tìm Khương Dịch cách manh mối. Hắn liền không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở những chuyện khác phía trên. Nghe cố thần đối với công việc yêu cầu chỉ có thanh nhàn hai chữ, Mục Tử Du sắc mặt trở nên hơi khó coi. Như vậy không biết tiến thủ, có thể có cái gì tốt phẩm chất. Chuyện này để một cô nương cảm thấy làm khó dễ sao. Cố thần gặp Mục Tử Du sắc mặt khá là khó coi, không khỏi dò hỏi. Không làm khó dễ. Mục Tử Du sắc mặt lạnh mấy phần, vừa vặn học viện trong thư tàng lâu đang cần một cái quản sự, trong ngày thường sự tình rất ít, cũng chính là hỗ trợ thu thập thư tịch, dẫn dắt hỏi dò học sinh, ngươi cảm thấy này công việc thế nào? Trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng, này công việc đãi ngộ rất bình thường, mỗi tháng có thể lĩnh nguyên tinh e sợ còn chưa đủ ngươi ở học viện chi tiêu. Cố thần nhận ra được Mục Tử Du thái độ trở nên có gì đó không đúng. Nhưng đối với thư tàng lâu này quản sự chức vị nhưng là động lòng rồi. Này công việc rất tốt, hắn có đủ nhiều thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa chỗ kia điển tịch tất nhiên rất nhiều, đến Trung Thổ Đế Quốc sau hắn vẫn cảm thấy chính mình khắp mọi mặt tri thức có chút thiếu thốn, chính cần bổ sung một hồi. Tốt, liền chuyện xui xẻo này, phiền phức một cô nương rồi. Cố Thần khá là thỏa mãn dáng vẻ, nay thần thái rơi xuống Mục Tử Du trong mắt, trong lòng có chút căm giận bất bình. Lan Sơ không thể coi trọng như thế một cái tiểu tử chứ. Cái tên này có cái gì, muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn bối cảnh không bối cảnh, thậm chí ngay cả lòng cầu tiến đều không có. Nàng hận không thể lập tức tìm tới chính mình sư muội, làm cho nàng đúng lúc dừng cương trước bờ vực, không muốn đi nhầm vào lạc lối. Đáng tiếc, Lan Sơ công chúa từ lâu không ở Cửu Châu, nàng chỉ có thể hận đến nghiến răng. Tốt lắm, ta hiện tại dẫn ngươi đi thư tàng lâu đi, này công việc vốn là cũng không có mấy người vui vẻ làm, ta vẫn là làm được chủ. Nàng trong lời nói cất giấu vị chua, Cố Thần không nghe ra đến, chỉ là gật gật đầu. Đa tạ một cô nương rồi. Mục Tử Du thế là dẫn Cố Thần hướng về chân võ học viện thư tàng lâu mà đi. Một đường này phong cảnh thoải mái. Chân võ học viện quá to lớn, kiến trúc càng tự thành một phái phong cách, lộ ra thâm hậu dạy học gốc gác. Cố Thần một đường tả tiểu hữu khán, tất yếu hiểu rõ nơi này kiến trúc cách cục, mới thuận tiện ngày khác sau hành động. Trên đường học sinh không ít, thống nhất ăn mặc chân võ học viện màu lam đậm chế tạo bào phục, nhìn qua mỗi một người đều tràn ngập phân chấn. Có thể ở chỗ này sở học viện vào học, bản thân liền đại diện cho bọn họ là trong bạn cùng lứa tuổi người tài ba, sở dĩ trên mặt mỗi người đều tràn trề tự tin. Đột nhiên, phía trước khúc quanh, một đạo gầy gò bóng dáng ánh vào Cố Thần mỹ mắt. Người tới là tên thiếu nữ, thu thủy đôi mắt sáng, băng cơ ngọc cốt, dung mạo so với Mục Tử Du không kém chút nào. Chỉ là nàng niên kỷ muốn nhỏ hơn một chút, trên người càng có một luồng lạnh lạnh khí chất, phảng phất kiêu ngạo đến tránh xa người ngàn dặm. Cố Thần con ngươi vào đúng lúc này hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm cô gái kia. Thiếu nữ vừa vặn hướng về bên này lại đây, cũng nhìn thấy Cố Thần cùng bên cạnh hắn Mục Tử Du. Mục lão sư. Nàng đi tới phụ cận, đơn giản hoán một câu, ngữ khí lạnh như băng. Thanh Sương, nhiều ngày không thấy, nghe nói ngươi vừa mới đánh bại Lăng Tiêu Tiêu, ở chân võ tiềm long bảng bên trên xếp hạng tiến thêm một bước, chúc mừng ngươi rồi. Mục Tử Du nhìn này thiếu nữ tuyệt đẹp, lộ ra nụ cười hiền hòa. Nàng hiểu rõ đối phương, nàng từ trước đến giờ là lạnh như băng, tính cách gây ra, cũng không phải là đối với nàng có cái gì thành kiến. Bất quá là tiềm long bảng thôi, mục tiêu của ta là phong vân bảng, không có cái gì đáng giá cao hứng. Diệp Thanh Sương lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp hướng về Mục Tử Du bên người quét qua, nhìn thấy Cố Thần. Nàng đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, người này, thấy thế nào ánh mắt của nàng có gì đó không đúng. Chương 212, mới nhậm chức quản sự. Cố Thần đã có một năm không có nhìn thấy Diệp Thanh Sương rồi. Thăng Long Đại Điển kết thúc buổi tối hôm đó, Cố Thần cùng Diệp Thanh Sương đồng thời tiến vào Thăng Long Trì. Chân võ học viện lão sư Ngô Mạc xuất hiện, nỗ lực tập kích án, ngược lại bị Nam Cung trưởng lão cho giết. Sau Cố Thần liền cùng Nam Cung trưởng lão đi rồi, đêm hôm ấy sau lại cũng chưa từng thấy Diệp Thanh Sương. Lại sau, Phong Lâm Phủ 13 tông bị diệt, Diệp Thanh Sương sinh tử thành một cái dấu chấm hỏi. Bây giờ đang ở tha hương nơi đất khách quê người, lần thứ hai nhìn thấy Diệp Thanh Sương, Cố Thần khó tránh khỏi kinh ngạc. Nàng trổ mã đến càng thêm xinh đẹp, người cũng cao mấy phần, chỉ là tựa hồ càng gầy gò, cô kia lãnh ngạo cũng từ trong xương thấu đi ra. Ngươi nhập học một năm cũng đã tiến vào nội viện, tiềm long bảng cũng đứng hàng đầu, đã vô cùng ghê gớm, liền không muốn đối với mình quá hà khắc rồi. Mục Tử Du tiếp tục trò chuyện, gặp Diệp Thanh Sương đôi mi thanh tú cao lại, nghiêng đầu nhìn một cái, mới phát hiện là Cố Thần nhìn chằm chằm nhân ra. Để người ta có chút không dễ chịu rồi. Nàng lập tức nội tâm càng thêm nổi nóng, vốn là cảm thấy này Trần Cổ không còn gì khác, không xứng với nàng Lan Sơ sư muội, không nghĩ tới hắn nhìn thấy cái khác mỹ nữ con mắt đều chuyển không ra rồi. Mục lão sư, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Diệp Thanh Sương vẫn chưa quá để ý này nam tử xa lạ ánh mắt, nói xong cũng rời đi rồi. Cố Thần nhìn bóng lưng nàng rời đi. Lắc lắc đầu, trong lòng bị móc lên hồi ức như gió tung bay. Đối với hắn mà nói, bây giờ Diệp Thanh Sương cũng chỉ là một cái người xa lạ, không phải kẻ thù, cũng sẽ không là bằng hữu. VN. Sự tồn tại của nàng móc lên nổi lên hắn hồi ức, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Nếu nàng đã ở chỗ này rời đông hoang không gì sánh được xa xôi chân võ học viện yên ổn, hai người liền không nên lại có thêm gặp nhau. Phong Lâm Phủ 13 trong tông, có một người như vậy chạy trốn vận mệnh bi thảm, này cái gì không phải là một chuyện tốt. Đừng xem, nhân gia Diệp Thanh Sương không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn người mang võ thánh thể, thậm chí thiên phú chắc tuyệt, tự nghĩ ra vật vòng vô trần kiếm pháp, lợi hại cực kỳ. Mặc dù là ở nhân tài xuất hiện lớp lớp chân võ học viện, nàng cũng là tuyệt đối thiên tài, không phải là người nào đều xứng với. Gặp cố thần còn nhìn chằm chằm nhân gia, mục tử du khi không đánh một chỗ, lời cũng sẽ không êm thai rồi. Vật vong vô trần. Nàng ngược lại có tâm rồi. Cố thần nghe nói, tự lẩm bẩm. Có tâm cái gì? Người êm thai nhất đã hiểu ta. Mục tử du không nói gì, nàng kỳ thực có ám chỉ gì khác. Diệp Thanh Sương như vậy ưu tú, mà nàng Lan Sơ sư muội cũng giống như thế. Thậm chí huyết thống của nàng càng cao quý. Nàng đây là thay đổi biện pháp nói cho cố thần hắn không xứng với Lan Sơ, cũng không định hắn tựa hồ căn bản không nghe lọt tai. Một cô nương, tiếp tục dẫn đường đi. Cố thần từ trong trí nhớ hút ra, hào hiệp nở nụ cười, qua lại đã ở nháy mắt này hóa thành mây khói. Mục tử du kìm nén một hơi lại không tiện phát tác, liền như vậy đem cố thần mang tới học viện thư tàng lâu. Sau đó ngươi liền ở ngay đây công tác, có cái gì không hiểu liền hỏi Hứa lão sư, ta còn có việc đi chứ rồi. Nàng giận đùng đùng liền đi, không muốn cùng cố thần nói nhiều. Nay Mục Tử Du, tựa hồ đối với ta có ý kiến. Cố thần nhận ra được đối phương thái độ trước sau biến hóa, nhưng không rõ ràng là vì cái gì. Không nghĩ ra hắn cũng thẳng thắn không muốn, lòng nữ nhân muốn là giò kim đáy biển. Ngược lại hắn thuận lợi trà trộn vào chân võ học viện. Chân võ học viện thư tàng lâu rất lớn, cộng hữu 6 tầng, mỗi một tầng đều có lượng lớn điển tịch. 3 tầng đầu thư tịch đều là các loại sách giải trí, có nho Phật mệnh lý kinh điển, cũng có lịch sử địa lý phong tục chờ cái khác đa dạng tri thức. Sau đó 3 tầng, mới dính đến các loại công pháp, phép thuật cùng võ kỹ truyền thừa, nơi đó mới là được coi trọng nhất địa phương. Cũng là học viện học sinh tất đến chỗ. Cố thần quản sự này phụ trách chính là 3 tầng đầu, hắn một cái lai lịch không rõ người ngoại lai, mặc dù có Mục Tử Du dẫn tiến, cũng không thể lập tức có thể trông coi sau 3 tầng. Hắn cũng tình nguyện như vậy, 3 tầng đầu không có công pháp tu hành, sở dĩ này công việc xác thực là không gì sánh được thanh nhàn. Cố thần thủ trưởng là Hứa lão sư, tên không rõ. Giờ khác này cũng không ở trong thư tàng lâu. Mục Tử Du cũng không nói cho hắn đi đâu tìm nàng, cố thần đơn giản chờ ở một tầng, tùy tiện đánh ra một quyển sách đến lật xem, lẳng lặng chờ đợi. Trong tay chính là một quyển địa lý trí, giới thiệu Côn Luân Đại Lục núi sông địa lý, trong đó trọng điểm miêu tả một ít trên đại lục mọi người đều biết hiểm địa. Cố thần vừa nhìn, liền lập tức mê ly rồi. Hắn từng đi qua Quỷ Khư còn có Hoang Thần Cốc, ở trong sách liền đều có giới thiệu. Ngoài ra, giống Bắc Nguyên Băng Xuyên Thâm Nguyên, Nam Linh Yêu Thần Cổ Địa, Trung Thổ Đế Quốc Côn Luân Khư, đều là tiếng tăm lừng lẫy nơi đại hung. Thậm chí trên thư viết, ở Đông Hoang bên ngoài có Hải Dương Vô Tận, Hải Dương phần cuối còn có cái khác đại lục. Côn Luân Đại Lục ở trong toàn bộ thế giới, kỳ thực chỉ là muối bỏ biển. Bản này địa lý trí nói tới không biết có bao nhiêu là thật, nhưng nó thật lớn chống trải cố thần tầm mắt. Hắn thở nhỏ sinh trưởng ở Đông Hoang, mà giống Đông Hoang, Nam Lĩnh những khu vực này, bị Trung Thổ Đế Quốc người coi là chỗ man di mọi dợ. Sở dĩ như thế xưng hô không phải thuần túy kỳ thị, mà là xuất từ những chỗ này người xác thực ở tầm mắt bên trên, mặt tri thức bên trên rất khó cùng đế quốc con dân. Đặc biệt là một ít đại quý tộc so với. Cố thần ý thức được tự mình biết thức mặt thiếu thốn, nhìn lướt qua trong tầng nhà phong phú thư tịch, quyết định ở chân võ học viện trong lúc, nhất định phải tốn thời gian đem những kiến thức này toàn bộ tiêu hóa hết. những kiến thức này đối với hắn sức hấp dẫn, so với sau ba tầng những kia công pháp bí tịch còn muốn đến được đại. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, đánh gãy Cố Thần xem. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là cái hơn 30 tuổi nữ lao sư, dung mạo ngờ ngợ có mấy phần quen thuộc. Ta là mới tới quản sự, Mục Tử Du lão sư dẫn tiến lại đây, ngươi chính là Hứa lao sư chứ? Cố Thần đóng lại thư tịch, mỉm cười nói. Mới tới quản sự. Cuối cùng cũng coi như đến cá nhân giúp ta rồi. Hứa lao sư nghe nói, đánh giá một hồi Cố Thần, người này nhìn ngược lại cũng tinh thần, không khỏi mặt lộ sắc mặt vui mừng. Ta họ Trần tên cổ, còn không biết Hứa lao sư tên đầy đủ. Cố Thần chủ động giới thiệu chính mình. Ta gọi Hứa Phương. Hứa lao sư hồi đáp. Hứa Phương. Hứa Vân. Cố Thần trong lòng lẩm bẩm nói, đột nhiên nhớ tới khuôn mặt này vì sao quen thuộc rồi. Lúc trước đến Vô Trần Tông hai vị chân võ học viện lao sư, có một cái liền gọi Hứa Vân, lúc đó vẫn là nàng cực lực mời chính mình gia nhập chân võ học viện, so với kia Ngô Mạc, Cố Thần đối với nàng ấn tượng cũng khá hơn một chút. Trước mắt nữ nhân này cùng kia Hứa Vân lão sư chính giống nhau đến mấy phần, chỉ sợ là tỉ muội. Chân quản sự, sao rồi? Hứa Phương gặp Cố Thần không tập trung, không khỏi hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là trước gặp qua một người cùng Hứa lao sư lớn lên rất giống, tên của nàng tựa hồ gọi Hứa Vân. Cố Thần thuận miệng thử dò xét nói, kia Hứa Vân lão sư nói vậy cũng còn đang trong chân võ học viện, gặp qua cũng không hiếm lạ. Hứa Vân là muội muội ta. Hứa Phương nghe nói, ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm rồi chút, nàng xác thực lớn lên cùng ta rất giống, chỉ là nàng một năm trước cũng đã chết rồi. Chương 213, Phong Vân Tiềm Long hai bảng. Chết rồi. Cố Thần sững sờ, rơi vào trầm tư. Nếu như nói kia Hứa Vân lão sư một năm trước sẽ chết, như vậy nàng chết đoạn thời gian đại khái ngay ở Minh Thần Cung tắm máu Phong Lâm Phủ trước sau. Không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, Diệp Thanh Sương lại là làm sao đến Trần Võ Học Viện. Cố Thần biết trong này tất có cố sự, lại cũng không có ý định đi truy tra. Kia Hứa Vân đối với hắn mà nói chỉ là một cái người xa lạ, Diệp Thanh Sương sự hắn cũng không có hứng thú. Việc này có thể cùng Minh Thần Cung hữu quan, nhưng hắn rất xác định Diệp Thanh Sương nắm giữ Minh Thần Cung tình báo tuyệt đối sẽ không so với mình nhiều, sở dĩ thì càng không cần thiết tra cứu rồi. Việc này là ta hỏi đường đột, Hứa lao sư kính xin nén bi thương. Cố Thần trấn an nói, Hứa Phương tắc lắc lắc đầu. Nay không có gì, Trần quản sự không cần chú ý ta lĩnh ngươi ở thư tàng lâu này đi chung quanh một chút, quen thuộc dưới sau đó muốn làm công việc đi. Cố Thần ở chân võ học viện ở lại, mấy ngày trước thời gian trong, đều đang quen thuộc học viện này hoàn cảnh, cùng với hỏi thăm trong học viện nhân vật nổi tiếng. Khương Dịch Cách là ở chân võ học viện cùng người giao dịch sau mất tích, hắn thân là thiên đình đạo tử, lại là trường sinh cảnh vương giả, trong chân võ học viện có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn học sinh, nên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này, cũng tất là tiếng tăm không nhỏ thiên tài. Sở dĩ trước tiên xác định cái nào học sinh khả năng đối với Khương Dịch Cách tạo thành uy hiếp, kia điều tra phạm vi liền thật lớn thu nhỏ lại rồi. Đương nhiên, Khương Dịch Cách cũng chưa chắc chính là cùng học viện học sinh giao dịch, cũng có thể là lão sư, thậm chí khả năng là ngoại viện. Bất luận cái gì độ khả thi đều là có, chỉ là hiện tại manh mối quá ít, Cố Thần mới chọn như thế cái cắt vào điểm. Thư tàng lâu suốt ngày người đến người đi, cực dễ hỏi thăm, Cố Thần rất nhanh sẽ đối với chân võ học viện có đại thể hiểu rõ. Chân võ học viện chia làm trong ngoài hai viện học sinh trình độ, thậm chí thầy giáo sức mạnh, có chênh lệch thật lớn. Ngoại viện học sinh phổ biến là thần thông cảnh tu vi, chỉ có bước vào niết bàn cảnh, mới có tư cách tiến vào nội viện. Nội viện là học viện chân chính gốc gác vị trí, học sinh bên trong một ít người tài ba, thậm chí tuổi còn trẻ cũng đã là trường sinh cảnh vương giả. Nơi này không hổ là đại lục tu luyện thánh địa, các thế lực lớn đều đem chính mình thiên tài truyền nhân đưa vào nơi này, làm cho nơi này ưu tú bạn cùng lứa tuổi quá mức bình thường nhiều lắm. Cố Thần chỉ cần lấy tu vi đến xem, dĩ nhiên cũng bất quá là trong nội viện học sinh trung đẳng trình độ. Khương Dịch Cách là thiên đình đạo tử, đặt ở trong chân võ học viện cũng tuyệt đối là học sinh bên trong nhất lưu trình độ, có tư cách cùng hắn làm giao dịch học sinh, tối thiểu cũng phải là trên Tiềm Long bảng nhân vật nổi tiếng. Cái gọi là Tiềm Long bảng, toàn xưng là chân võ Tiềm Long bảng, là chân võ học viện nhằm vào 25 tuổi trở xuống hết thể học sinh thiết trí một cái bảng danh sách, cộng lấy 100 tên. Có thể bên trên Tiềm Long bảng, tất nhiên là nội viện học sinh, nói cách khác kém cỏi nhất đều là niết bàn cảnh tu vi. Trừ bỏ Tiềm Long bảng, còn có một cái Phong Vân bảng, toàn xưng là Cửu Châu Phong Vân bảng. Bảng danh sách này nhằm vào liền không chỉ có là chân võ học viện, nó là chân võ học viện liên hợp Diệu Pháp học viện cùng với mấy cái thế lực ban bố bảng danh sách. Cửu Châu Phong Vân bảng mặt hướng toàn bộ trung thổ đế quốc, cũng lấy 100 tên, có thể bên trên bảng danh sách này, không có chỗ nào mà không phải là Cửu Châu nhân vật nổi tiếng. Hai đại bảng danh sách đều chỉ nhằm vào 25 tuổi trở xuống tu sĩ trẻ tuổi, chỉ có điều Cửu Châu Phong Vân bảng càng có quyền uy tín, nghĩ lên bảng vô cùng gian nan, chính là ở thiên tài như mây trong chân võ học viện, có thể bên trên bảng danh sách này đều rất ít. Không nghi ngờ chút nào, Khương Dịch Cách có khả năng nhất tiếp xúc, chính là trên Cửu Châu Phong Vân bảng cao thủ, bởi vì hắn bản thân mình cũng ở bảng danh sách này bên trên. Thứ yếu, lại là trên Tiềm Long bảng học sinh, những người này đều là Cố Thần muốn điều tra đối tượng. Phạm vi xác định được, Cố Thần vừa tìm kiếm thời cơ thích hợp tiếp xúc mục tiêu, vừa ngay ở trước mặt hắn thư tàng lâu quản sự. Hào hào! Thư tàng lâu tầng 1. Bạch Viên nằm nhoài trên bàn, buồn bực ngán ngẩm lật lên trước mặt thư tịch, thường thường ngáp một cái. Ở nó đối diện, Cố Thần tay nâng một quyển sách, đang tập trung tinh thần nhìn. Hôm nay buổi chiều thư tàng lâu tầng 1 rất ít người, Cố Thần mừng rỡ thanh nhàn. Mấy ngày nay đến hắn thích đọc sách, không quản cái gì chủ loại, chỉ cần hắn cảm thấy đối với mình có trợ giúp, hắn liền đi tìm đến xem. Nho gia kinh điển, đạo quyển kinh Phật. Phong thổ. Cố Thần vốn là nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực, mấy ngày liền xem xong mấy trăm bản thư tịch, thậm chí có thể làm được đọc lầu lầu. Hiệu quả cũng là hiện ra, hắn cảm giác mình mặt tri thức mở rộng không ít, chí ít đối với toàn bộ trung thổ đế quốc cách cục có một cái nhận thức. Tiêu Tiêu, ngươi nói rõ ràng, ngươi cùng hắn đến tột cùng là quan hệ gì? Yên tĩnh thư tàng lâu tầng 1, đột nhiên truyền đến nam tử thanh âm phẫn nộ. Đánh vỡ yên tĩnh. Học sinh cau mày, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Cố Thần cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở tầng 1 cửa thang gác, có hai nam một nữ lằng nhằng, tựa hồ phát sinh tranh chấp. Ta cùng hắn quan hệ gì là của ta sự, dựa vào cái gì muốn hướng về ngươi giải thích? Hoắc Hải Sơn, ngươi thật coi mình là ta bạn trai hay sao? Không sai, họ Hoắc. Thức thời lời nói liền không muốn lại quấn quýt lấy Tiêu Tiêu, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Kia đứng sóng vai nam nữ một dựng một hát. Một cái khác nam chính là sớm nhất mở miệng ra hỏa, chỉ thấy hắn đầy đỏ mặt lên, muốn rách cả mí mắt. Vệ Kiệt Siêu, ngươi ở trên Tiềm Long bảng cũng bất quá cao hơn ta ra một vị, chớ ở trước mặt ta sĩ diện. Hôm nay việc này nhất định phải làm cái kết thúc. Chỉ thấy ba người càng ầm ĩ càng hung, huyên náo thư tàng lâu tầng 1 không được căn bình. Này rất rõ ràng là vấn đề tình cảm, không đi ra ngoài mặt náo, không phải địa phương ầm ĩ, lệnh một ít học sinh dồn dập trợn mắt nhìn nhau. Chỉ là ba cái kia học sinh tựa hồ so sánh không đơn giản, không người nào dám tiến lên nói cái gì. Nơi này là thư tàng lâu, yêu cầu yên tĩnh, mời các ngươi nói nhỏ thôi. Hứa Phương lão sư ngay lập tức đổi tới, hảo ngôn khuyên bảo. Nàng tuy là lão sư, nhưng chỉ là ngoại viện lão sư, mà ba người này là nội viện học sinh, luận tu vi mà nói cũng không thể so nàng kém. Thậm chí có thể ở chân võ học viện học tập học sinh không mấy cái sau lưng không có thế lực lớn chống đỡ, sở dĩ ba người đều không nhìn thẳng Hứa Phương lão sư, tiếp tục tranh chấp. Họ Hoắc, ngươi còn chưa tránh ra. Hiểm ở đây ầm ĩ không mất mặt sao? Mất mặt liền mất mặt, ngày hôm nay ta muốn đem ngươi đau đánh một trận, khiến ngươi biết nữ nhân của lão tử đoạt không được. Kia Hoắc Hải Sơn cùng Vệ Kiệt Siêu nói xong triệt để trở mặt, hai người tiến lên liền muốn động thủ. Đừng, xin mời đừng ở chỗ này đánh nhau. Ôn Nhu Hứa Phương lão sư nhất thời cuống lên, tiến lên muốn căng ngăn, không nghĩ Hoắc Hải Sơn tâm tình dưới sự kích động cánh tay vung một cái, làm hại Hứa Phương lão đảo lùi về sau, ngã xuống đất. Nguy rồi, hai người này thật đánh lên, đến có bao nhiêu bản thư tịch gặp xui xẻo nha. Hứa Phương lão sư nhất thời liền cuống lên. Tiêu Tiêu không phải là người đàn bà của ngươi, các ngươi có hẹn quá sao? Nàng nhưng là mới vừa đáp ứng cùng ta ra đi ăn cơm. Vệ Kiệt Siêu cười lạnh nói, trong mắt toát ra vẻ đắc ý. Bị đâm đến chỗ đau, Hoắc Hải Sơn con mắt đỏ đậm như máu, một cái tát vung lên cao. Lão tử hôm nay đánh cho tàn phế ngươi, xem Tiêu Tiêu còn có thể hay không cùng ngươi ra cửa. Vệ Kiệt Siêu sớm có đề phòng, liền muốn giáng trả, đã thấy một cái tay đột nhiên từ bên hông dò ra, lạch cạch, một cái trói lại Hoắc Hải Sơn cổ tay. Chương 214, nơi đây cấm chỉ náo động. Buông tay. Hoắc Hải Sơn dưới cơn thịnh nộ bị ngăn cản, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh là ai. Tay áo bào gồ lên, cánh tay chấn động. Chỉ là dở lại cho cũ, lúc này lại mất đi hiệu lực, trói lại cổ tay hắn tay vẫn không nhúc nhích. Cho ta buông tay. Hắn dùng sức dãy rủa đều không có thể kiếm thoát, không khỏi quay đầu đi xem. Đây là một tướng mạo bình thường không có gì lạ thiếu niên, nhìn so với hắn còn nhỏ hơn một điểm, chính một mặt lạnh lùng nhìn hắn. Thư tàng lâu bên trong cấm chỉ náo động. Các ngươi phá hoại quy củ. Cố Thần lạnh nhạt nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Vội vàng đem ta lỏng tay ra. Hoắc Hải Sơn một cái chân liền đạp lên, dĩ nhiên nghi đá Cố Thần bụng. Cố Thần ánh mắt lạnh lẽo, cầm lấy đối phương cổ tay đi xuống ép một chút. Hoắc Hải Sơn toàn bộ thân thể nhất thời mất đi cân bằng, tầng tầng ngã xuống trên đất, một cước tự nhiên cũng là thất bại rồi. Ha ha, họ Hoắc. Ngươi đang đùa cái gì bảo? Vệ Kiệt Siêu thấy cảnh này cười lật, một cái thư tàng lâu quản sự thôi, lại trẻ tuổi như thế, Hoắc Hải Sơn lại bị hắn chớp mắt làm ngã xuống đất, thực sự là trò cười. Ngươi! Hoắc Hải Sơn tay bị Cố Thần đè ở trên lưng, nhất thời dĩ nhiên không thể động đậy, nhìn về phía trong mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ kinh hãi. Cái tên này là cái gì quái lực? Hắn vừa mới cảm giác được một luồng không gì địch nổi sức mạnh từ cổ tay truyền tới, sau một khắc liền ngã quỵ ở mặt đất rồi. Sắc mặt hắn nhất thời đỏ bừng lên, giận dữ hét. Mau thả ta ra. Nói rồi thư tàng lâu cấm chỉ náo động. Cố Thần hơi nhướng mày, trên tay sức mạnh bỏ thêm mấy phần, Hoắc Hải Sơn nhất thời gào thét lên, đau nhức khó nhịn, cảm giác mình nhanh tay muốn phế rồi. Ha ha ha, họ Hoắc. Ngươi cũng thật là mất mặt ta. Vệ Kiệt Siêu nhìn ra vô cùng hả giận, cười ha ha. Được kêu là Lăng Tiêu Tiêu nữ sinh đôi mi thanh tú nhíu chặt, cẩn thận xem kỹ lên Cố Thần. Nàng đối với Hoắc Hải Sơn vẫn tính hiểu rõ, tuyệt không phải dễ trêu ra hỏa, thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên chớp mắt liền đem hắn cho hạn chế, xảy ra chuyện gì. Xem hắn tuổi không lớn lắm, nếu là thực lực cực cường. Lẽ ra nên là trong học viện học sinh mới đúng, nhưng hắn lại một mực ăn mặc quản sự quần áo. Phải biết thư tàng lâu quản sự không phải là cái gì tốt công việc, giống hắn cái tuổi này người đến làm, chỉ khiến người ta cảm thấy là khảo không tiến chân võ học viện, sở dĩ dựa vào quan hệ trà trộn vào đến. Ngươi cũng một dạng, xin đừng nên lớn tiếng náo động. Cố Thần một tay ấn lại thôi Hải Sơn. Một cái tay khác bỗng nhiên hướng Vệ Kiệt Siêu lấy đi qua. Hừ, ta không phải là Hoắc Hải Sơn tên rác rưởi kia. Vệ Kiệt Siêu liền muốn né tránh, đột nhiên ầm một tiếng, có một quyển sách nện ở trên đầu hắn. Ai đập ta? Hắn tức giận nói, liền gặp cách đó không xa một cái linh khí 10 phần màu trắng tiểu viên hầu chít chít cười đến không ngậm miệng lại được. Xuất sinh. Hắn mới vừa mở mắng. Xương bả vai truyền đến cự lực, đầu gối mềm nhũn, phù phù trong tiếng, dĩ nhiên cũng bị Cố Thần cho đè ngã xuống đất. Cái tên nhà ngươi. Sắc mặt hắn lúc này liền thay đổi, ý thức được Hoắc Hải Sơn vì sao phản kháng không được. Thư tàng lâu này quản sự khí lực càng lớn được đáng sợ, chỉ cần một bàn tay đặt tại chính mình trên bả vai, liền để cho mình cảm giác giống bị một tòa nặng trịch trịch sơn cho đè lên, gần như sắp thở không nổi. Ông trời, quản sự kia lai lịch gì? Vệ Kiến Siêu, Hoắc Hải Sơn, vậy cũng phân biệt là trên Tiềm Long bảng người thứ 36 cùng người thứ 37, lúc nào dễ đối phó như vậy rồi. Thư tàng lâu bọn học sinh đều chấn kinh rồi, nhìn ung dung đem hai người hạn chế cố thần, khó có thể tin. Cố thần một tay ấn lại một người, lạnh nhạt ánh mắt liếc nhìn nữ sinh kia Lăng Tiêu Tiêu. Lăng Tiêu Tiêu khuôn mặt khẽ biến, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Vị công tử này, ở đây ồn ào cũng không phải là bản ý của ta, là bọn họ tranh chấp không ngớt, ta biết sai rồi. Nàng âm thanh mềm mại. Cố thần nghe nói, ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, nhìn quy xuống đất hai người, lạnh lùng nói. Ta hiện tại buông ra tay của các ngươi vẫn còn ở nơi này ở Mỹ sao? Không ở Mỹ? Sẽ không rồi. Vệ Kiệt Siêu cùng Hoắc Hải Sơn đầy đỏ mặt lên, vội vàng nói. Tốt lắm. Cố thần hai tay nhất thời thu lại rồi. Vệ Kiệt Siêu cùng Hoắc Hải Sơn nhất thời như chút được gánh nặng, vừa mới tay thật giống sắp bị tháo xuống giống như. Bọn họ đứng lên, ánh mắt giao lưu vài lần, làm bộ muốn hướng về thư tàng lâu ở ngoài đi, lại đi ngang qua cố thần hai bên thời điểm, đồng loạt ra tay rồi. Vô liêm sỉ. Ngươi tính là thứ gì? Lại dám để lão tử dưới trốn đông người mất mặt. Hai người đều là trẻ tuổi nóng tính, cho rằng vừa mới là không ngờ tới đối phương khí lực lớn như vậy mới bị thiệt thòi, trước mắt thoát ly ràng buộc rồi, lập tức muốn tìm về bãi. Muốn chết. Cố thần thần sắc lạnh lẽo, bước chân đạp ra, thân như khói, đồng thời tách ra hai người liên thủ tập kích. Ầm oanh. Đùng. Hắn hai tay đồng thời hơi động, một quyền đập trúng Hoắc Hải Sơn vai, khác một cái tát vô trúng Vệ Kiệt Siêu mặt. Giang giác. Hoắc Hải Sơn tiếng kêu rên bên trong té ra ngoài, bưng một cái gãy xương cánh tay mồ hôi lạnh chảy ròng, thần sắc vặn mẹo. Vệ Kiệt Siêu cả người quăng bay lên, nện ở trên tường, nửa tấm mặt sưng phù nở tụ huyết. Tầng một rất nhiều học sinh thấy cảnh này, dồn dập hút vào khí lạnh. Thật mạnh. Quản sự tuổi trẻ kia cũng quá mạnh rồi. Nếu các ngươi dạy mãi không sửa, phạt các ngươi sau đó không chuẩn lại tiến thư tàng lâu. Cố thần tiến lên một cái tay nắm lên Hoắc Hải Sơn, kéo hắn lại đi tới Vệ Kiệt Siêu kia, đem hắn cũng bắt lại rồi. Thả ra ta. Mau thả ta ra. Liền thấy hắn lôi hai người, không quản bọn họ trên đất dây rủa như thế nào phản kháng đều không có dùng. Mạnh mẽ đem bọn họ kéo dài tới thư tàng lâu cửa. Người đến người đi, nhất thời rất nhiều người đều nhìn thấy rồi. Ầm. Ầm. Cố thần tay vung một cái, đem hai người giống như chó chết tung ra, tầng tầng ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng. Lại để ta nhìn thấy các ngươi, lần sau liền không có dễ dàng như vậy các ngươi rồi. Hắn bỏ xuống một câu nói, xoay người đi vào cửa bên trong. Nhìn ra đi ngang qua học sinh trợn mắt ngoác mồm. Trần quản sự, ngươi vừa mới có thể hay không ra tay quá nặng rồi. Hứa Phương lão sư ngay lập tức đi lên, thần sắc giật mình bên trong lộ ra lo lắng. Nàng không nghĩ tới này bình thường thiếu niên thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy, vừa mới hắn ra tay giáo huấn hai cái kia học sinh, có vì chính mình hạ giận thành phân ở, nàng rất cảm tạ. Chỉ là trong chân võ học viện những học sinh này có thể đều không đơn giản, tùy tiện một cái sau lưng khả năng đều có thế lực lớn chống đỡ, không dễ trêu chọc. Đặc biệt hai người kia vẫn là nội viện học sinh, thì càng không phải đồng ý chịu thiệt chủ. Đã rất tiện nghi bọn họ rồi. Cố thần khẽ mỉm cười, không nhiều làm giải thích. Hắn vừa bắt đầu đã cho hai người kia cơ hội, không nghĩ tới bọn họ lại vẫn nghĩ liên thủ đánh lên hắn. Cũng chính là chỗ này là học viện, nếu là ở bên ngoài, hắn thân là thiên đình sát thủ, nói không chừng sớm đưa bọn họ đi gặp Diêm La rồi. Gặp cố thần hoàn toàn không đem hai tên học sinh kia để ở trong mắt, Hứa Phương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhớ tới một vị này là Mục Tử Du lão sư giới thiệu lại đây, có lẽ bản thân hắn cũng có bối cảnh gì chứ. Một hồi trò khôi hài ở cố thần lôi lệ phong hành làm dưới kết thúc, có hai tên học sinh dẫm vào vết xe đổ. Trong thư tàng lâu những học sinh khác không khỏi đều cẩn thận rất nhiều, liền bước đi cùng thả sách đều rất nhỏ giọng, e sợ cho hỏng rồi thư tàng lâu quý củ. Cố thần trở lại vị trí ban đầu bên trên, dự định đem lúc trước còn chưa xem xong sách tiếp tục xem xong. Vị công tử này, không biết tôn tính đại danh. Không nghĩ đồng bạn kia đều bị đánh ra ngoài lăng tiêu tiêu dĩ nhiên không ra ngoài xem nàng hộ hoa sứ giả bị thương thế nào, phản mà ngồi vào cố thần đối diện, cười yếu ớt lan tràn. Chương 215, thêm ba cái chuối tiêu. Thiếu nữ này mọc ra một tấm hồ mị mặt, ngũ quan xinh xắn, giờ khắc này nhẹ nâng mép quay hàm, lấy một loại ám muội tư thế xem kỹ đối diện cố thần. Nàng tuổi không lớn lắm, trước ngực cũng đã có quy mô không nhỏ, người khác là tay đặt lên bàn, nàng nhưng là đem ngực gối lên trên bàn. Cố thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày. Giống loại này cùng hai người đàn ông ám muội không rõ, còn cố ý ở bên cạnh nhìn bọn họ ra tay đánh nhau, âm thầm coi đây là vui nữ tính, trong lòng hắn là vô cùng phản cảm. Hắn liền không muốn để ý tới, nhưng liền nghe cô gái kia mở miệng. Ta gọi Lăng Tiêu Tiêu, công tử hẳn là mới tới đây phải không, trước đây đều chưa từng thấy. Nếu như công tử không ngại lời nói, chúng ta kết giao bằng hữu, có thể đồng thời ăn một bữa cơm, hoặc làm điểm cái gì khác. Thiếu nữ mím mím môi đỏ, lời nói tràn ngập ám chỉ tính. Cố thần nội tâm nhưng là hơi động. Mấy ngày qua hắn vẫn ở hiểu rõ chân võ học viện tình huống, giờ khác này có người đưa tới cửa, không cần trắng không cần. Vậy thì tốt, tại hạ gặp ngay phải chút vấn đề, nhưng là người ở đây sinh địa không quen, không tìm được người giúp ta giải quyết đây. Cố thần mỉm cười nói. Ồ, không biết công tử có gì khó khăn. Lăng Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Người này tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng lúc trước ra tay thực tại để ép nàng. Kia Hoắc Hải Sơn cùng Vệ Kiệt Siêu đều khổ đuổi nàng rất lâu thời gian, hai người đều là trên tiềm long bảng cao thủ, gia thế bối cảnh cũng đều rất tốt, lại chỉ mê luyến chính mình, làm cho nàng lòng hư vinh thật lớn thỏa mãn. Vốn là nàng đều quyết định ở giữa hai người gánh một cái làm bạn trai, không nghĩ tới hôm nay bọn họ gặp phải này bề ngoài xấu xí quan sự, lại bị thu thập đến không hề cơ hội phản kháng. Nhất thời nàng liền cảm thấy hai người kia quá không đẳng cấp cao, trái lại là này thần bí quan sự, gây nên nàng hứng thú thật lớn. Nàng cố ý tới thăm dò hắn, vốn là gặp trước hắn lạnh như băng, e sợ khó có thành quả, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lập tức liền cùng mình tán gẫu mở ra. Nhất thời, nàng trong lòng cười lạnh, nam nhân quả nhiên là nam nhân, đều một cái đức hạnh. Mặc dù lúc trước trang đến lại khóc, cũng bất quá là nghĩ gây nên sự chú ý của nàng thôi. Nàng đối với quản sự này hứng thú phai nhạt mấy phần, nhưng vẫn làm bộ chăm chú lắng nghe hắn vấn đề dáng vẻ. Là như vậy, tại hạ có một cái bảo bối muốn tuột tay, nhưng là khổ không con đường, không biết học viện này bên trong, có không có cái gì tốt con đường. Cố thần nói rằng, nếu là muốn bán đồ vật, tìm một tòa đại thành tìm cái tín dự có thể cửa hàng không là được rồi. Lăng Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn. Nói như vậy quá không có lời, vật ấy bán cho cần gấp người, giá trị sẽ cao rất nhiều. Ta nghe nói trong học viện thường thường có người tổ chức lén lút tụ hội, lẫn nhau bù đắp nhau, không biết có thể có việc này. Tự nhiên là có. Lăng Tiêu Tiêu gật gật đầu. Trong lòng đối với cố thần hứng thú đi rồi hơn một nửa. Loại kia ngầm tụ hội, trong học sinh hơi hơi có máu mặt đều có chính mình chuyên môn con đường, nơi nào còn cần người khác giới thiệu. Trước xem người này thâm tàng bất lộ, còn tưởng rằng hắn quý mà không hiện ra, nhưng hiện tại xem ra, hắn là thật không có bối cảnh gì, cho nên mới ở đây làm một cái nho nhỏ quản sự. Há, không biết Lăng cô nương có thể không giới thiệu một, hai. Cố thần hỏi tới. Trong học viện có một ít xã đoàn, bọn họ liền thường tổ chức tương tự tụ hội. Tỷ như ỷ Lâu Thính Vũ, Thanh Phong Tiểu Trúc, Huyết Nguyệt Đương Không, đều là so sánh có tiếng. Bọn họ tổ chức tụ hội, thường thường đều có các loại hiếm lạ vật liệu cùng pháp bảo bán ra, chính là người ngoài học viện cũng thường thường tham dự vào. Cố thần nghe mấy cái quái lạ xã đoàn tên, âm thầm nhớ rồi. Lăng cô nương nói vậy cũng từng đã tham gia loại này tụ hội đi, không biết có thể không giúp ta dẫn tiến một, hai. Cố thần khách khí nói. Lăng tiêu tiêu trong lòng nhất thời buồn bực lên, nàng như mang cố thần dự họp loại kia tụ hội, người khác chắc chắn coi chính mình cùng hắn có cái gì. Đoán được đối phương không bối cảnh gì, nàng đã là không có kết giao ý tứ rồi. Chỉ là nghĩ đến đối phương dễ dàng liền có thể chế phục Hoắc Hải Sơn cùng Vệ Kiệt Siêu, trong lòng nàng vẫn cứ ôm một tia ảo tưởng, không khỏi thử dò xét nói. Xem Trần công tử mới vừa xuất thủ rất lợi hại a, không biết là gia tộc nào hoặc tông môn. Cố thần lắc lắc đầu. Ta không môn không phái, tổ tiên cũng không phải cái gì cường đại thế gia. Lúc trước có thể giải quyết hai người kia, bất quá là ỷ vào trời sinh có mấy phần khí lực, bọn họ nhất thời vô pháp phản kháng thôi. Nếu là ở bên ngoài, quyền cước có thể triển khai ra, bọn họ dùng tới thần thông phép thuật, ta liền không hẳn có thể thắng rồi. Này vốn là khách khí lời nói, cố thần không muốn quá làm người khác chú ý, không nghĩ Lăng tiêu tiêu nghe xong, lập tức liền đứng lên. Trần công tử, ta còn có một số việc. Liền đi trước một bước rồi. Nàng miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Kia Lăng cô nương, lúc trước nói cố thần hỏi. Giúp ngươi dẫn tiến sự lần tới nói sau đi, ta đi trước rồi. Nàng nói xong vội vội vàng vàng liền đi rơi mất, thật giống thật có chuyện gì khẩn yếu giống như. Chít chít. Ở một bên mắt thấy toàn bộ trải qua Bạch Viên phình bụng cười to, khinh bỉ nhìn cố thần. Ai, thực sự là hiện thực a. Cố thần lắc lắc đầu, nhưng cũng rõ ràng đối phương rời đi nguyên do. Nhanh mặt trời lặn lúc, cố thần một ngày làm việc kết thúc, mang theo Bạch Viên đi ra thư tàng lâu, chuẩn bị đi học viện căng tin ăn cơm. Không nghĩ, mới vừa ra cửa, liền gặp ban ngày lúc bị hắn đuổi ra ngoài Hoắc Hải Sơn cùng Vệ Kiệt Siêu dẫn một nhóm lớn người đứng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy hắn đi ra, đầy mặt hung tàn, xông tới. Tổng cộng có gần số 20 người. Đem cố thần bao quanh vây nốt, chu vi học sinh thấy thế, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng trốn xa. Ta phải nói quá, đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta chứ. Cố thần khí định thần nhàn nhìn Hoắc Hải Sơn cùng Vệ Kiệt Siêu, hắn trên đầu vai Bạch Viên ngáp một cái, xem thường nhìn chu vi một đám người. Tập hợp tiểu tử, hôm nay không phá hủy ngươi dùng, ngẫu tử đây không họ vệ. Vệ Kiệt Siêu nửa bên mặt còn sưng. Nói chuyện đều mồm miệng không rõ, dị thường phẫn nộ. Không cam lòng muốn đánh nhau ta phụ bồi, bất quá tìm nhiều người như vậy đến, ngươi cũng quá đảm nhỏ một chút chứ. Ta xem ngươi xác thực không nên họ Vệ, nên họ Mai. Cố thần không mặn không nhạt nói. Họ Mai? Có ý gì? Vệ Kiệt Siêu một mặt hồ đồ. Mai Kiệt Siêu không tiết tháo. Đồng bạn của hắn đọc thầm vài câu, ý thức lại đây có ý gì? Không khỏi bật cười. Tiểu tử này thật là to gan, đều bị chắn ở đây còn dám cầm Vệ huynh người trêu đùa. Thiếu cùng hắn phí lời, trực tiếp động thủ đi, đánh cho chết. Đã hỏi thăm được, hắn căn bản không có cái gì bối cảnh, cứ việc ra tay, có chuyện ta gánh. Hoắc Hải Sơn một cánh tay mềm nhũn, nhấc đều không nhấc lên nổi, hung ác nói. Một đám người dồn dập gật đầu, trên người khí tức dâng trào. Liền pháp bảo đều tế đi ra. Ký phải ra tay nhẹ một điểm, đừng làm chết, không phải vậy có hơi phiền toái. Cố thần bình tĩnh nói. Ha ha ha. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không hạ tử thủ, như vậy ảnh hưởng không được, nhiều nhất khiến ngươi nằm trên giường nửa năm. Gần 20 tên học sinh nghe được cố thần lời nói dồn dập cười nói, xem ra tiểu tử này là túng rồi. Ta là ở cùng hầu tử nói chuyện đây. Ai cùng các ngươi nói rồi? Cố thần nhếch miệng lên, hắn trên đầu vai Bạch Viên vào lúc này rơi xuống đất, giãn ra chút gân cốt, còn bày ra căn bản không mấy lạng bắp thịt, mài quyền soàn soạn. So một lần, xem ai giải quyết nhiều người. Ngươi thắng, buổi tối cơm cho ngươi thêm dễ chối tiêu. Cố thần cười nói. Bạch Viên nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, duỗi ra ba ngón tay. Tốt, thêm ba cái chối tiêu. Chương 216, Thạch tộc thiếu chủ. Chân võ học viện trong phòng ăn, Cố Thần lạnh nhạt đang ăn cơm. Bạch Viên ngồi ở hắn bên cạnh, đẹp đẹp ăn no nê một trận nơi này mị thức sau, sẽ ra mấy nén nhang tiêu gặm, xem là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Mau mau mau! Các ngươi nghe nói không? Hoắc Hải Sơn bọn họ nhóm người kia bị người đánh, nghe nói từng cái bị thương thật nặng. Vệ Kiệt Siêu bọn họ kia một nhóm cũng là, nghe nói toàn bộ bị thương, đều đưa tới y y quán rồi. Cửa phòng ăn, có người hóng chuyện hưng phấn cùng người bên ngoài nói rằng, nhất thời gây nên những người khác hứng thú, tú năm tụm ba đuổi ra ngoài đi xem trò vui. Kia hai ba người đánh lên rồi. Có học sinh ở Cố Thần cách đó không xa ngồi xuống. Thật giống không phải, nghe nói bọn họ đều bị cùng một người đánh. Đồng bạn của hắn không xác định hồi đáp. Ai lợi hại như vậy? Trong hai nhóm người kia có thể có mấy cái trên Tiềm Long bảng cao thủ đây. Học sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đừng nghe hắn nói mò, ta mới vừa nhìn thấy đám người kia, trên người bọn họ rõ ràng có vết chảo, hẳn là bị yêu thú tập kích rồi. Sì, trong chân võ học viện từ đâu tới yêu thú? Trong phòng ăn các loại tin tức ngầm lưu truyền đến mức sôi sùng sục, Cố Thần nghe, chỉ là âm thầm lắc đầu. Đám học sinh này vẫn đúng là đủ nhàn, chính là có thời gian bảo sao hay vậy, không thời gian khắc khổ tu luyện, thực lực mới như vậy nhược. Ra tay giáo huấn Hoắc Hải Sơn bọn họ đương nhiên là hắn, trừ bỏ hắn còn bao gồm Bạch Viên. Theo lý thuyết bọn họ nhanh 20 người, từng cái tu vi cũng không kém, lẽ ra nên đối với Cố Thần tạo thành một ít uy hiếp. Nhưng khi song phương vừa tiếp xúc, chiến cuộc nhưng là nghiêng về một bên. Nhóm người kia sức chiến đấu đều quá yếu, có một ít hắn hoài nghi căn bản là ấm sát thuốc, một trưởng vô xuống đứng đều không đứng lên nổi. Hắn cùng Bạch Viên ung dung liền thu thập đám người kia, thậm chí trong quá trình này căn bản đều không bao nhiêu người nhìn thấy, bởi vì chiến đấu thời gian thực sự quá ngắn. Kỳ thực Cố Thần không biết, so với cái khác bạn cùng lứa tuổi, chân võ học viện học sinh sức chiến đấu tuyệt đối không tính yếu. Hoắc Hải Sơn bọn họ có thể bên trên Tiềm Long bảng, thực lực cũng không phải như vậy không thể tả. Chỉ là hắn là cái trường hợp đặc biệt, một năm này tới nay đối thủ của hắn thường thường đều không phải bạn cùng lứa tuổi, mà là những kia kinh nghiệm lao đạo phong phú tu sĩ, có thời điểm đối thủ thậm chí so với hắn đại ra một cảnh giới, có liền dứt khoát là vương giả. Hắn vẫn ở vào sinh ra tử. Từ máu và lửa bên trong rèn luyện ra sức chiến đấu tự nhiên xa không phải trong chân võ học viện những này an nhàn học sinh có thể so với, cho nên mới phải cảm giác thất vọng. Ầm ầm, ầm ầm. Cố Thần chính ăn được một nửa, từ cửa đi tới một đám cự hán, cả người chất liệu đá, đi lên đường đến dẫm đến sàn nhà ầm ầm vang vọng. Là thạch tộc nhân. Một ít học sinh nghị luận sôi nổi, chủ động tránh ra vị trí. Liền gặp một đám thạch tộc nhân ở Cố Thần hàng trước vị trí ngồi xuống, mỗi người bưng một cái sắt buồn, bên trong thả đầy các loại kỳ dị khoáng thạch. Giáp giáp. Bọn họ cầm lấy trong chậu đá liền gặm, ăn được say sưa ngon lành. Cố Thần nhìn ra cảm thấy hứng thú, nghe nói thạch tộc lấy khoáng thạch làm thức ăn, quả nhiên không giả. Bạch Viên nhìn thấy một đám người đá liền đá đều ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, nhất thời dĩ nhiên thèm ăn. Học bọn họ từ chính mình trong nhận chứa đổ lấy ra một tảng đá, đưa vào trong miệng, cốt ca cốt két bắt đầu cắn. Nó dĩ nhiên học ăn, vẫn đúng là ăn đi rồi. Chỉ là khoáng thạch mùi vị tựa hồ rất tồi tệ, Bạch Viên ăn xong một cái liền khổ tăng mặt. Cố Thần nhìn thấy nó dáng dấp kia, không khỏi bật cười. Tiểu tử thúi, ngươi đang cười cái gì? Tiếng cười của hắn đã kinh động hàng trước thạch tộc nhân, từng cái dồn dập xoay đầu lại. Trận mắt nhìn nhau. Dám cười nhạo chúng ta ẩm thực cùng quen thuộc. Hừ. Ồ. Thiếu chủ, tên kia là lần trước ở cửa nghĩ xuyên đội chúng ta ra hỏa. Có thạch tộc nhân nhận ra Cố Thần. Cố Thần nghe nói cũng một trận kinh ngạc. Cẩn thận phân biệt. Đám người này vẫn đúng là chính là lần trước ở cửa gặp phải một làn sóng kia. Chỉ có điều người nhiều hơn một chút. Thạch tộc nhân xem ra đều dài đến gần như... Không cẩn thận phân biệt vẫn đúng là không thấy được. Hừ, lần trước liền nhìn ngươi không hợp mắt, không nghĩ tới ngươi lúc này còn dám cười nhạo chúng ta. Đáng ghét nhân tộc, dám kỳ thị ta thạch tộc. một đám thạch tộc nhân dồn dập đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Thần. Cố Thần không nói gì, chủng tộc này người có thể hay không đều quá mẫn cảm quá táo bạo rồi. Lần trước chính mình rõ ràng không phải muốn chen ngang, bọn họ một lời không hợp liền muốn động thủ. Lúc này cũng là, chính mình là nhìn Bạch Viên vẻ khốn quẫn không nhịn được bật cười, bọn họ lại làm chính mình ở kỳ thị bọn họ. Ngày hôm nay phải cố gắng giáo hơn cái tên này. Còn có con hầu tử kia, chúng ta dung mạo rất xấu sao. Khóc tang cái mặt làm gì? Một đám táo bạo thạch tộc nhân xuống lại, sợ đến rời Cố Thần không xa học sinh cơm cũng không ăn, vội vàng chạy mất. Cố Thần một mặt bất đắc dĩ, ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Vừa mới giải quyết xong một nhóm gây sự, lại tới một đám, xem đám người kia da dày thịt béo, sợ là khó đối phó. Toàn bộ ngồi xuống cho ta, ăn các ngươi cơm. Kia ngồi ở tại chỗ chưa động thạch tộc thiếu chủ mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh. Nhưng là thiếu chủ, người này một coi thường nữa chúng ta. Hắn không phải đang cười các ngươi, đừng quá mẫn cảm rồi. Trước đây ta không ở nơi này, các ngươi hành sự lô mãng cho ta thạch tộc mang đến không tốt hình tượng thì thôi, nhưng bây giờ ta ở, tất cả phải nghe ta. Thạch tộc thiếu chủ vừa nói như thế, chính là vài tên lớn tuổi thạch tộc nhân đều cắn răng, cuối cùng oán hận chừng Cố Thần một mắt, trở lại tại chỗ bên trên. Cố Thần thở phào nhẹ nhõm, xem ra thiếu chủ thạch tộc này ngược lại cái rõ lý người. Hắn tiếp tục đang ăn cơm, chu vi vị trí đều hết rồi, rất nhiều học sinh đối với thạch tộc nhân tâm thấy sợ hãi, cho rằng bọn họ không tốt ở chung, thẳng thắn cách khá xa xa. Xem ra ngươi thật nhận thức kia Mục Tử Du. Thiếu chủ thạch tộc kia đột nhiên đi tới, ở Cố Thần vị trí đối diện bên trên ngồi xuống. Ngày ấy ở ngoài học viện thạch tộc thiếu chủ đi tham gia sát hoạch, vẫn chưa sau khi thấy đến Mục Tử Du đến tình huống. Nhưng nếu Cố Thần có thể xuất hiện ở đây, hắn chắc thật là của bọn họ có quan hệ. Cố Thần có chút giật mình, không nghĩ tới thiếu chủ thạch tộc này sẽ chủ động cùng mình tiếp lời. Hắn đối với người này ấn tượng cũng không kém, gật gật đầu. Là có một ít ngọn nguồn. Có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút, ta nghĩ nhận thức nàng. Thạch tộc thiếu chủ bình tĩnh nói. Cố Thần kinh ngạc nhìn đối phương một mắt, người này ngược lại trực tiếp, chỉ bất quá hắn cùng Mục Tử Du quan hệ cũng không có đối phương nghĩ đến như vậy mật thiết. E sợ không có cách nào giúp ngươi, ta cùng nàng kỳ thực không quen. Hắn lắc lắc đầu. Này, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đây chính là cùng thiếu chủ của chúng ta giao hảo cơ hội thật tốt. Một tên thạch tộc nhân lúc này nổi giận nói, Cố Thần cảm giác được thực lực của đối phương không yếu, rõ ràng là nội viện học sinh. Trong đám người thạch tộc này có tân sinh có học sinh cũ, nhưng đều lấy thiếu chủ thạch tộc này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Thần không khỏi nhớ tới hai ngày trước trong sách nhìn thấy ghi chép. Nói thạch tộc nhân đặc biệt chú ý huyết thống, xem ra quả nhiên không giả. Thiếu chủ thạch tộc này ở nhập học trong khảo hạch bị giám định là nắm giữ thạch tộc thánh phẩm huyết thống, tương đương không đơn giản. Chương 217, Huyết Nguyệt Đường Không. Đừng quay rầy ta cùng vị huynh đệ này nói chuyện, các ngươi đều lui ra đi. Tựa hồ là hiềm người của mình quá ầm ĩ, thạch tộc thiếu chủ nhữ mày nói. Đúng. Một đám thạch tộc nhân vội vã cung thuận nói, lại lén lút chừng một mắt Cố Thần, cảnh cáo hắn cùng chính mình thiếu chủ nói chuyện khách khí một chút, lúc này mới lui xuống. Ngươi cùng Mục Tử Du không quen cũng không liên quan, chỉ cần thúc đẩy ta cùng nàng gặp mặt, ta tất có tạ lễ. Thạch tộc thiếu chủ quấn về nguyên lai đề tài bên trên. Có thể hỏi một chút, ngươi vì sao nghĩ biết nàng sao? Cố Thần cau mày, chính mình cũng từ chối. Thiếu chủ thạch tộc này lại còn không buông tha, xem ra là nhận định mình và Mục Tử Du giao tình không ít. Nghe tiếng đã lâu một cô nương lớn lên quốc sắc thiên hương, là người đàn ông đều muốn nhận thức nàng. Thạch tộc thiếu chủ hồi đáp. Nói như vậy ngươi là muốn truy cầu nàng. Cố Thần nghe được buồn cười, hắn không biết đối phương lời này là thật hay giả, nhưng thạch tộc cùng nhân tộc sai biệt quá to lớn, nghĩ muốn làm sao cũng không thể cùng nhau. Có gì không thể? Thạch tộc thiếu chủ thản nhiên nói. Việc này ta thật vô pháp giúp ngươi. Cố Thần lại một lần nữa cự tuyệt nói. Đừng nói hắn cùng Mục Tử Du là thật không quen, coi như quen thuộc, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thì ra là như vậy, vậy thì thôi. Thạch tộc thiếu chủ lúc này từ bỏ, duỗi ra một cái che kín đôi tay. Không quản thế nào nhận thức tức là hữu duyên, ta gọi Thạch Kiên. Chân cổ. Cố Thần cùng hắn nắm tay, hai người xem như là nhận thức rồi. Nếu như vậy liền không quấy rầy Trần huynh ăn cơm, ta đi trước, sau đó như có cần giúp đỡ sự, đều có thể tìm ta. Thạch Kiên đứng dậy. Cố Thần trong lòng hơi động, bật thốt lên. Thạch huynh xin dừng bước, ta còn thực sự có một việc cần người hỗ trợ. Thạch Kiên thế là một lần nữa ngồi xuống. Không biết là chuyện gì. Cố Thần đột nhiên cảm thấy có chút thật không tiện, chính mình vừa mới từ chối người khác, lại muốn mời người hỗ trợ, thực sự là không còn gì để nói. Chỉ là hắn ở học viện này bên trong cũng xác thực không mấy cái nhận thức, sự tình lại cần một cái chỗ đột phá. Ta nghe nói trong học viện có một ít xã đoàn, tỉ như ỷ Lâu Thính Vũ, Thanh Phong Tiểu Trúc loại hình, thường thường lén lút tổ chức tụ hội, không biết Thạch huynh có thể có phương pháp. Lăng Tiêu Tiêu bên kia dẫn tiến là không trông cậy nổi, Cố Thần liền đem chủ ý đánh tới Thạch Kiên trên người, chỉ cần hắn chịu giúp hắn việc này, quá mức chính mình lại tìm cơ hội khác báo lại hắn. Trần huynh này nhưng là tìm lộn người, ngươi muốn tham gia Thanh Phong Tiểu Trúc tụ hội, nên tìm Mục Tử Du một cô nương mới là. Thạch Kiên mỉm cười nói. Ồ, nói thế nào? Cố Thần có chút giật mình. Thạch Kiên không khỏi xem kỹ lên Cố Thần đến. Lẽ nào Trần huynh không biết, Thanh Phong Tiểu Trúc sớm đã nhất là do Mục Tử Du cô nương sáng tạo. Tuy rằng nàng hiện tại là lão sư không phải học sinh, nhưng đối với cái này xã đoàn vẫn có không nhỏ sức ảnh hưởng. Cố Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nghĩ tới vòng lui, chính mình khó khăn Mục Tử Du trước kia liền có thể giúp đỡ. Chỉ là muốn lên lần trước đối phương thái độ đối xử với mình, Cố Thần lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn không biết nơi nào đắc tội rồi Mục Tử Du, tìm nàng hỗ trợ thực sự có chút kéo không dưới mặt. Kia Thạch huynh đây, chính ngươi có thể có cái nào phương pháp? Nếu có thể giúp tại hạ việc này, chắc chắn tạ lễ. Hai người vị trí điên đảo, Thạch Kiên suy tư chốc lát, nói. Ta có huyết nguyệt đương không phương pháp, đúng dịp hai ngày sau cái này xã đoàn muốn tụ hội một lần, hoan nên chúng ta những học sinh mới này gia nhập. Trần huynh như cảm thấy hứng thú lời nói, đến lúc cùng đi với ta chính là. Cố Thần nghe nói, sắc mặt vui vẻ. Vậy thì phiền phức Thạch huynh rồi. Không cần khách khí, không biết Trần huynh trụ đâu, đến lúc làm sao thông báo ngươi. Cố Thần nói cho chính hắn trong ngày thường đều đang thư tàng lâu, Thạch Kiên nghe nói thoáng kinh ngạc. Trần huynh càng là thư tàng lâu quản sự. Thân phận của Cố Thần, cùng trong tưởng tượng của hắn một trời một vực. Hẳn là lệnh Thạch huynh thất vọng rồi. Cố Thần sái nhiên nở nụ cười. Nơi nào? Thạch huynh coi như tạm thời chỉ là một cái quản sự, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thạch Kiên lắc lắc đầu, đứng dậy. Hai ngày sau ta lại đi tìm Trần huynh, trước tiên cáo từ rồi. Hắn rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, bên cạnh Bạch Viên một mặt đồng tình nhìn Cố Thần, chít chít vài tiếng. Ngươi nói hắn cùng kia Lăng Tiêu Tiêu một dạng, chỉ là gạt ta, sẽ không mang ta đi. Cố Thần lông mày dương lên. Bạch Viên gật gật đầu. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy, thiếu chủ Thạch tộc này có chút đặc biệt. Cố Thần lẩm bẩm nói, hắn nói không được là tại sao, nhưng người này mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường. Hai ngày sau chạng vạng, Cố Thần vừa mới đi ra thư tàng lâu, liền nhìn thấy Thạch Kiên cùng hắn vài tên tộc nhân ở đó chờ. Hừ, tiểu tử thúi, lại dám để thiếu chủ nhà ta chờ ngươi. Hán tộc nhân trước sau như một tính khí hòa bạo. Cố Thần không cảm thấy kinh ngạc, tiến lên mỉm cười nói. Để Thạch huynh đợi lâu rồi. Cũng vừa mới đến một hồi, thời gian không sớm, chúng ta đi thôi. Hắn ở phía trước dẫn đường, một đám người rất nhanh sẽ rời đi Chân Võ Học Viện. Huyết Nguyệt Đương không tụ hội là cách Chân Võ Học Viện không xa trong một ngọn núi. Ngọn núi này hầu như là trống rỗng. Nội bộ là một cái to lớn động đá vôi, cố thần cùng thạch tộc nhân đến lúc, nơi này đã tụ tập không ít học sinh. Hoan nghênh thạch huynh, ngươi đến có thể hơi trễ nha, những người khác đều đến. Thạch Kiên một đến, lập tức có không ít người nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Chính như Thạch Kiên trước cùng cố thần nói, trận này tụ hội chủ yếu là hoan nghênh chân võ học viện tân sinh, ngoại trừ Thạch Kiên thiếu chủ thạch tộc này, ở đây cũng không có thiếu tân sinh. Mà bọn họ từng cái, không phải nắm giữ thể chất đặc thù thiên phú hơn người, chính là thân thế bối cảnh khá là hiền hách. Ở trong những người này, cố thần có vẻ tầm thường không gì sánh được, tự nhiên cũng không có mấy người cùng hắn chào hỏi. Hắn ngược lại cũng không ngại, hắn tới tham gia loại này tụ hội mục đích vốn cũng không là cùng người giao tiếp. Ở hoan nghênh học viện tân sinh sau, tụ hội màn kịch quan trọng mới đến, mọi người dồn dập lấy ra từng người mang đến bảo bối, có vừa ý mắt liền đàm luận giá giao dịch. Cái gọi là tụ hội tương đương với là một cái tự do phố chợ, ở đây mỗi người có thể là người bán cũng có thể là người mua, bù đắp nhau. Có học sinh liền trực tiếp trên đất xếp nổi lên quầy hàng, trao hàng một đống lớn đồ vật. Cố thần chung quanh bắt đầu đi dạo, hắn hôm nay chủ yếu là đi tới hiểu rõ tình huống, cũng không hy vọng lần thứ nhất liền có thể phát hiện hữu quan Khương Dịch cách manh mối. Chân võ học viện học sinh đến từ đại lục các nơi, bọn họ buôn bán đồ vật cũng đều có chứa rõ ràng địa vực tính. Tỷ như đến từ Nam Linh yêu tộc học sinh liền mang không ít tốt nhất da lông, mà Tây Mạc thạch tộc mang chính là vài loại hy hữu khoáng thạch. Cố thần cưỡi ngựa xem hoa nhìn, đột nhiên ánh mắt dừng lại, tập trung ở phía trước bên phải trên một quầy hàng. Nơi đó, một cái khí chất lành lạnh, tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ trong lòng ôm kiếm, trên chỗ bán hàng thả mấy thứ đồ. Là Diệp Thanh Sương, nàng dĩ nhiên cũng tới tham gia nơi này tụ hội. Nhưng mà lệnh cố thần ánh mắt dừng lại, cũng không phải cái này cố nhân, mà là nàng trên chỗ bán hàng buôn bán một thứ. Đó là một tòa màu tím linh lung tiểu tháp, nếu như trí nhớ của hắn không phạm sai lầm lời nói, ở liên quan với Khương Dịch cách trong tài liệu, nó đã từng xuất hiện. Chương 218, một năm chênh lệch. Thất khiếu thông u tháp, huyền cấp pháp bảo cực phẩm, tập lấy vật, phong ấn, mê hồn chờ rất nhiều uy năng làm một thể, chính là đạo tử Khương Dịch cách pháp bảo thành danh. Cố thần trong đầu hồi ức tư liệu nội dung, người đã đi tới Diệp Thanh Sương quầy hàng trước. Hắn ngồi trên mặt đất, tiện tay nhặt lên tiểu tháp màu tím kia, tinh tế tỉ mỉ. Pháp bảo này có chỗ đặc biệt gì sao? Hắn nhìn như hứng hờ hỏi. Bảo vật này bên trên thần thức dấu vết đều đã xóa đi, ngươi đều có thể chính mình sử dụng nhìn một cái. Diệp Thanh Sương lạnh lùng trả lời. Ồ! Cố thần thần thức nhất thời kéo dài tiến vào tiểu trong tháp, thôi thúc lên nội bộ đạo đạo trận văn, rất nhanh đối với năng lực của nó có hiểu biết. Vật ấy, cùng trong tài liệu chô thuật Khương Dịch cách thất khiếu thông u tháp giống như lúc, tuyệt không chỉ là tương tự mà thôi. Không biết pháp bảo này nơi nào đến. Cố thần con mắt híp lại. Vật ấy lai lịch nên không có quan hệ gì với ngươi chứ. Diệp Thanh Sương ngẩng đầu lên, lần thứ nhất nhìn thẳng cố thần, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ thu lại. Là ngươi, lần trước đi theo một lão sư người ở bên cạnh. Ngươi có mua hay không vật ấy, không mua lời nói mời đi ra. Cố thần ánh mắt lập lòe, ta có một vị bằng hữu. Hắn có một dạng cùng vật ấy rất tương tự pháp bảo, hắn gần đây mất tích rồi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, này cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Thanh Sương khuôn mặt triệt để lạnh xuống. Cố thần nhìn chằm chằm Diệp Thanh Sương, thấy nàng không chút nào cùng mình đàm luận lời ấy để ý tứ, không khỏi cười nhạt một phen. Thôi, ta đã cho ngươi cơ hội. Hắn đứng dậy liền đi rồi. Diệp Thanh Sương nhìn cố thần rời đi hình bóng, đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tụ hội sắp lúc kết thúc, Diệp Thanh Sương trên chỗ bán hàng vật phẩm một cái đều không bán đi. Nàng đứng dậy rời đi động đá vôi, bay ra núi nhỏ, hướng về học viện phương hướng trở về. Trong bầu trời đêm, một đóa mây đen thổi qua. Thân thể nàng kéo nhưng mà dừng, như gặp đại địch, len ken một tiếng. Trong tay ba thước thanh phong ra khỏi vỏ. Chỉ thấy phía trước mây đen bên trên, đứng thẳng một đạo áo bào trắng bóng dáng, đầu đội mặt nạ màu tím, đứng chắp tay. Ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà tới. Cố Thần lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi hà tất mang theo mặt nạ, thực sự là làm điều thừa, ta còn đoán không ra ngươi là ai sao. Diệp Thanh Sương cười lạnh nói, nguyên bản ta liền suy đoán ngươi là thiên đình sát thủ, nhưng không nghĩ tới vẫn là một tên chuẩn đạo tử. Xem ra ngươi biết đến đồ vật quả nhiên không ít, thất khiếu thông u thắp không phải ngẫu nhiên xuất hiện tại trên tay ngươi. Cố Thần tay háo bảo dương lên, chỉ thấy chung quanh tràn ngập lên quần cuộn khói trắng, nhấn chìm rồi chu vi mấy dặm. Có thể cùng một tên chuẩn đạo tử chiến đấu vừa vặn, để ta luyện tay nghề một chút, đánh bại ngươi, lại đi khiêu chiến kia tiềm long bảng thứ nhất. Diệp Thanh Sương mắt lộ chiến ý, thân ở trong xương lại không hoảng hốt không loạn. Ngươi hỏi ta vì sao đeo mặt nạ này? Cố Thần thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Ta đeo mặt nạ này, không phải muốn ở trước mặt ngươi che giấu thân phận. Đêm nay ta hỏi dò ngươi thời điểm là cho ngươi một cơ hội, nếu không chịu trả lời, để ta mang theo mặt nạ này, đêm nay như giết ngươi, đừng trách ta rồi. Quay chung quanh Diệp Thanh Sương, trong xương trắng đột nhiên xuất hiện nói đạo tàn ảnh. Cong! 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 Diệp Thanh Sương cầm trong tay bảo kiếm, ánh kiếm như cầu vồng, hướng về trong xương liên tiếp đâm ra mấy trăm kiếm. Cố Thần bóng dáng còn như quỷ mị, dễ như ăn cháo liền né tránh ra, đối với Diệp Thanh Sương thực lực có đại khái hiểu rõ. Niết bàn trung kỳ, thời gian một năm này bên trong nàng quả nhiên cũng tiến bộ nhanh chóng, nói riêng về tu vi dĩ nhiên đã cùng chính mình không phân cao thấp. Võ thánh thể xác thực là thiên phú xuất chúng, Diệp Thanh Sương xuất kiếm dày đặc không dứt, không hề kẽ hở, hẳn là ỷ vào chiến đấu bản năng, Cố Thần nỗ lực lớn gần, dĩ nhiên không có tìm được khe hở. Nghe nói ngươi tự nghĩ ra vật vong vô trần kiếm pháp, ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang. Hắn vẫn chưa vội vã ra tay, lấy một loại trêu chọc giọng nói. Tắc thành ngươi. Diệp Thanh Sương kiếm thế biến đổi, mấy trăm đạo ánh kiếm đột nhiên ngưng tụ thành một đạo, rầm. Cuộn cuộn xương trắng bị mạnh mẽ chém ra một cái dài đến ngàn trượng con đường, lộ ra phía dưới núi rừng. Vèo. Nàng một cái bước xa nhảy vào trong xương trắng, bắt đầu truy kích Cố Thần. Cố Thần nhảy bén né tránh, cùng với đọ sức lên. Kiếm của đối phương sắc thực đủ nhanh đủ sắc bén, nhưng ở Cố Thần công lực tiến nhanh tử cực đồng dưới, kẽ hở vẫn như cũ không ít. Bộ kiếm pháp kia đối phó bình thường niết bàn trung kỳ ngược lại được rồi, nhưng rõ ràng còn chưa đủ hoàn thiện. Hắn lạnh nhạt nói. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi trừ bỏ né tránh, còn có thể cái gì? Diệp Thanh Sương cười nhạt, ánh kiếm gào thét không dứt, đem sương mù chém đến liềng xiềng. Cố Thần bóng dáng từ từ hiện ra. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền không né rồi. Cố Thần đột nhiên ngừng lại, Diệp Thanh Sương một kiếm như thiên ngoại bay tới, đến thẳng hắn cổ. Keng. Chỉ thấy hắn đột nhiên duỗi ra hai cái ngón tay, chuẩn xác không có sai sót kẹp chúng rồi tới người bảo kiếm. Kia bảo kiếm nhất thời rung động không ngớt, nhưng cứ là vô pháp tiếp tục tiến lên dù cho một tấc. Diệp Thanh Sương con ngươi đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn Cố Thần. Cố Thần trong lòng thở dài, đã từng Diệp Thanh Sương là chính mình mong muốn mà không thể thành mạnh mẽ đối thủ, nhưng ở một năm sau, nàng rốt cục vẫn là bị chính mình kéo ra chênh lệch. Tuy rằng hai người đều là niết bàn trung kỳ, nhưng đi qua mấy tháng, Cố Thần thân ở cửu dương cửu nguyệt trong thế giới, nhưng là một tia nguyên lực đều không có tu luyện. Chỉ cần so với trên tu vi tiến triển, dù cho Diệp Thanh Sương có chân võ học viện tài nguyên chống đỡ, võ thánh thể quả nhiên cũng kém xa thương thiên bá cốt. Mà Cố Thần mạnh mẽ không chỉ là tu vi có thể nói là hắn yếu nhất một khâu. Bất luận là bất phần kim thân, vẫn là lực lượng tinh thần của hắn, cũng đã vượt xa bình thường niết bàn trung kỳ. Trước mắt Cố Thần chỉ dùng hai ngón tay liền chặn lại rồi Diệp Thanh Sương một kiếm. Làm nàng bị xúc động mạnh, cắn răng, trống giống một cái tay xoay chuyển, đột nhiên nhiều một thanh kiếm. Cong! Khác một thanh kiếm đâm lại đây, so với lúc trước muốn ngắn một chút. Cố Thần lỏng ngón tay ra, lùi lại phía sau. Nguyên lai ngươi bây giờ dùng chính là song kiếm. hắn tùy ý nói. Bây giờ, lẽ nào ngươi biết ta? Diệp Thanh Sương đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt chiến ý, hai cái kiếm một dài một ngắn, công thủ luân phiên, không ngừng đâm hướng về Cố Thần. Cố Thần không hề trả lời, lỗ tai khẽ động. Trên bầu trời có người ở chiến đấu, xảy ra chuyện gì rồi? Sương thật nhiều, thấy không rõ lắm nha. Huyết Nguyệt Đương không tụ hội kết thúc, không ít học sinh vừa ra tới, liền cảm nhận được trên bầu trời chuyển đến động tĩnh. Xem ra không thời gian chơi với ngươi chơi, đi theo ta đi. Cố Thần ánh mắt phát lạnh, đột nhiên không né nữa, chớp mắt tiếp cận Diệp Thanh Sương. Len keng. Diệp Thanh Sương hai cái kiếm đồng thời đâm trúng Cố Thần, nhưng trên người hắn hiện ra tinh lân giáp, dễ như ăn cháo liền chặn lại rồi thương tổn. Cố Thần một cái tay nhanh như tia chớp dò ra, trói lại Diệp Thanh Sương trắng như tuyết gáy ngọc. Diệp Thanh Sương khuôn mặt một trắng, đã nghĩ dây rùa, lại nghe Cố Thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Dám động đậy, ta liền nặn gãy cổ của ngươi, không phải đang nói đùa. Xuyên thấu qua mặt nạ, nàng nhìn thấy Cố Thần hàn ý kia phun trào con mắt, lập tức trong lòng rùng mình, không dám tiếp tục có hành động. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới còn có động tĩnh tới. Có không ít học sinh đã bay lên trên không, tiếp cận khu vực này. Người đến không ít, bọn họ nếu là nhìn thấy ngươi kèm hai bên ta, ngươi tuyệt đối chịu không nổi. Diệp Thanh Sương vẫn tính bình tĩnh. Tiền đề là bọn họ theo được bước chân của ta. Cố Thần lạnh nhạt nói, cầm lấy Diệp Thanh Sương, bước ra phi tinh đái nguyệt bộ, hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Chờ đến một đám chân võ học viện học sinh phá tan sương mù đi vào, đã một người đều gặp không được rồi. Chương 219, thẩm vấn. Sâu thẳm trong huyệt động, Cố Thần đem Diệp Thanh Sương ném xuống đất. Diệp Thanh Sương co quắp ngồi ở, tu vi đều bị niềm phong lại, nhìn hầm hầm Cố Thần. Nàng không nghĩ tới tên này tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, vốn tưởng rằng chân võ học viện học sinh chạy tới. Chính mình có ít nhất đỏ sức không gian, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền bị mang tới cái này địa phương âm u, ngay cả mình thân ở nơi nào cũng không biết. Ta mang ngươi lúc đi chưa từng có ai nhìn thấy, sở dĩ mặc dù ngươi chết rồi, cũng sẽ không có bất luận người nào tìm tới trên đầu ta đến. Ngươi như thức thời lời nói, liền thật tốt phối hợp ta, vậy ta còn sẽ không cần cái mạng nhỏ của ngươi. Cố Thần ngồi vào trên một khối nham thạch. Không mặn không nhạt nói. Hừ, ngươi nghĩ ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Giống ngươi bực này sát thủ phong cách hành sự ta còn không rõ ràng lắm. Ta đã biết ngươi hình dáng, ngươi một khi hỏi rõ ngươi muốn biết, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Diệp Thanh Sương cắn răng nói. Ngươi liền như vậy xác định ngươi nhìn thấy liền là của ta hình dáng. Cố Thần tựa như cười mà không phải cười nói. Lẽ nào? Diệp Thanh Sương hơi thay đổi sắc mặt, rõ ràng Cố Thần ở chân võ học viện thân phận hơn nửa cũng là giả. Nói cách khác, cái tên này bất cứ lúc nào có thể bước ra rời đi, là chân chính trắng trợn không kiêng dè. Coi như ta không biết ngươi hình dáng, ngươi lẽ nào sẽ hảo tâm như vậy thả qua ta? Giống các ngươi những sát thủ này, am hiểu nhất không chính là đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thanh Sương lúc nói chuyện, đáy mắt nơi sâu xa toát ra vẻ đau thương tâm ý. Ta muốn ngươi khả năng còn chưa hiểu tình huống. Nhìn khuôn mặt đẹp kia Cố Thần trong lòng một điểm tâm tình chập chờn đều không có, ngươi căn bản không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống, ta nói lưu tính mạng ngươi, ngươi liền lựa chọn tin tưởng chính là. Nếu không tin, ngươi thậm chí đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, ta cũng có 100 chủng cách chết đến dằn vặt ngươi. Thành thật phối hợp. Chính là cái chết, ngươi cũng có thể được nhất thể diện cách chết. Ta nếu là không đây. Diệp Thanh Sương ngẩng lên kiêu ngạo đầu, không chịu khuất phục. Vậy ta trước hết đem ngươi ném tới trong thanh lâu, để vạn người nếm tận ngươi môi đỏ, khiến ngươi thương tích đầy mình. Cố Thần lãnh đạm nói. Ngươi. Diệp Thanh Sương nhất thời nói trệ, giận dữ và xấu hổ nhìn Cố Thần. Ngươi như còn không chịu, vậy cũng đơn giản. Ta sẽ đem ngươi ném vào phàm nhân trong trại lính, một bầy hổ làng chi niên binh lính, nói vậy càng hiểu làm sao tàn phá ngươi. Ngươi ngậm miệng, miệng đầy âu nôn huế ngữ. Nàng cảm giác chịu đến lớn lao nhục nhã, cảnh tượng kia ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Như ta như vậy ngươi vẫn là không muốn phối hợp, vậy rất đơn giản, lần thứ ba ta đem ngươi ném vào chuồng lợn. Được rồi. Diệp Thanh Sương không chịu được Cố Thần ngôn ngữ khinh bạc, trước ngực tức đến chập trùng bất định. Nàng cả đời này từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ như vậy nói chuyện cùng nàng. Trong học viện những kia yêu thích nàng nam học sinh, người nào ở trước mặt nàng nói chuyện không phải cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho chọc giận nàng không thích, có ai sẽ như vậy thô ngôn thô nói. Ngươi muốn biết cái gì, hỏi đi. Nàng khuất phục, đã sợ Cố Thần nói ra càng nhiều làm cho nàng khó có thể tiếp thu lời nói, càng sợ hắn thật đem nàng ném vào thanh lâu. Nhìn nàng ngất ức dáng dấp, Cố Thần khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Nói thế nào hắn cùng Diệp Thanh Sương cũng từng là vợ chồng chưa cưới, lại làm sao sẽ không hiểu nữ nhân này. Nữ nhân này tính tình kiêu ngạo, nàng không sợ chết, nhưng tuyệt đối không chịu nhận nhục nhã. Uy hiếp nàng muốn đem nàng ném vào thanh lâu, nàng quả nhiên rất nhanh sẽ chịu thua rồi. Thất khiếu thông ú tháp kia chính là ta thiên đình đạo tử Khương Dịch cách pháp bảo thành danh, ngươi là làm sao cầm đến tay. Cố Thần bắt đầu thẩm vấn. Đêm nay có thể nói là may mắn cực điểm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện Khương Dịch cách manh mối. Mà phạm nhân là Diệp Thanh Sương, lấy hắn đối với nàng hiểu rõ, cũng có thể bớt đi rất nhiều cầu tâm đấu giác. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, đó là ta cùng hắn giữa lúc giao dịch được đến. Diệp Thanh Sương cười lạnh nói, đó là hắn pháp bảo thành danh, hắn làm sao sẽ dễ dàng cho người. Cố Thần lông mày dương lên. Tuy là pháp bảo thành danh, nhưng thất khiếu thông u tháp kia bất quá pháp bảo huyền cấp, Khương Dịch cách từ lâu lên cấp trường sinh cảnh, ngươi cho rằng hắn còn dùng đến nó sao? Diệp Thanh Sương phản bác. Cố Thần thoáng trầm tư, này nói đến cũng có một chút đạo lý. Đại khái 3 tháng trước, ta cùng Khương Dịch cách ở Thanh Phong Tiểu Trúc tụ hội bên trên nhận thức, thất khiếu thông u tháp chính là lúc đó từ trong tay hắn mua hàng. Diệp Thanh Sương nói tới có mũi có mắt, thật giống xác thực có việc này. Cố Thần suy tư lên, Khương Dịch cách đại khái chính là ở 3 tháng trước mất tích, nếu như hắn là đem bảo vật này bán cho Diệp Thanh Sương sau gặp lại người khác phát sinh ngoài ý, cũng chưa chắc không có khả năng này. Chỉ là, Diệp Thanh Sương rõ ràng còn có việc giấu. Cố Thần ngữ khi âm lãnh, Khương Dịch cách thân là thiên đình đạo tử. Ra cửa ở bên ngoài lại làm sao sẽ tùy ý hiển lộ hình dáng. Ngươi là làm sao biết thân phận của hắn? Còn có, lúc trước ngươi rõ ràng một bộ đối với ta thiên đình biết sơ lược dáng vẻ. Diệp Thanh Sương trong con ngươi xinh đẹp tia sáng nhất thời lấp lóe không yên, thiên đình sát thủ tuy rằng nhất quán thần bí, nhưng đạo tử cùng chuẩn đạo tử có thể không giống nhau. Mỗi một vị đạo tử cùng chuẩn đạo tử thiên đình đều là thông cáo toàn bộ phân đà. Ngươi cho rằng muốn nghe được đến tin tức rất khó sao? Xác thực. Tuy rằng thiên đình sát thủ vì không bị kẻ thù tìm tới cửa, bình thường đều không dễ dàng lộ ra ngoài thân phận của chính mình. Nhưng đạo tử cùng chuẩn đạo tử làm thiên đế tương lai người thừa kế, nhưng là không thể ẩn giấu được. Hào quang của bọn họ quá chói mắt, nhất định phải dẫn dắt thiên đình toàn bộ thời đại, như giấu đi quá sâu, làm sao có thể phục chúng? Huống hồ thiên đình loại này tổ chức rốt cuộc cùng bình thường tông môn không giống, bên trong tổ chức thành viên phức tạp, có lúc liền có kẻ địch trà trộn vào đến, nghi ẩn giấu độ khó thì càng cao. Bởi vậy, thiên đình đối với đạo tử cùng thân phận của chuẩn đạo tử chưa bao giờ hết sức ẩn giấu, có lúc thậm chí đem thân phận của bọn họ bóc lộ ra, dùng thiên đình quyền uy đến tiến hành bảo vệ. Cố Thần trở thành thiên đình chuẩn đạo tử thời điểm. Thiên đình phái 8 tên hoàng kim sát thủ đi bái phỏng cựu phi dương, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Khương Dịch cách thành danh đã lâu, lại là trên cựu châu phong vân bảng cao thủ, gặp qua hắn người hiểu hắn không phải số ít, Diệp Thanh Sương biết thân phận của hắn cũng có thể nói tới thông. Ta cùng hắn ở giữa liên quan liền nhiều như vậy, ngươi nếu là không nữa tin, ta cũng không có cách nào rồi. Diệp Thanh Sương một bộ phá bình té bát dáng vẻ. Cố Thần xem kỹ nàng, tựa như cười mà không phải cười. Tốt, ta tin tưởng ngươi, bất quá ở trước đó, đem nhẫn chứa đồ của ngươi cho ta. Ngươi muốn làm gì? Nàng biến sắc mặt. kiểm tra nhìn một cái rồi, ta rất hiếu kỳ trừ bỏ thất khiếu thông ngũ tháp, ngươi có còn hay không những vật khác. Diệp Thanh Sương nhất thời trầm mặc không nói, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Bạch Viên, tìm đồ vật ngươi bản lĩnh mạnh nhất, giao cho ngươi rồi. Cố Thần vỗ một cái túi linh thú, Bạch Viên nhất thời chui ra, đầy mặt hưng phấn, hai ba lần liền chạy đến Diệp Thanh Sương bên người. Chờ đã. Người con khỉ này. Diệp Thanh Sương còn muốn tránh, nhưng nàng tu vi đều bị niêm phong lại, Bạch Viên lại thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ từ trên người nàng siêu đi rồi vài cái nhẫn chữ vật, đem giao cho Cố Thần. Cố Thần biến mất nhẫn chứa đồ bên trên dấu vết, thần thức hướng về bên trong quét qua, lục tục lấy ra đa dạng đồ vật. Chương 220, quan hệ hợp tác. Bát Nan Giới Xích, lại là Khương Dịch cách pháp bảo thành danh một trong, ngươi muốn giải thích thế nào? Thiên Đình sát thủ áo bào cùng mặt nạ một bộ, ngươi đây lại có gì thuyết pháp? Cố Thần lục tục tìm tới một ít rõ ràng không nên thứ thuộc về Diệp Thanh Sương, con mắt càng ngày càng lạnh. Nàng trước lời nói dối tự sụp đổ, nàng cùng Khương Dịch cách tuyệt đối không chỉ là một lần giao dịch đơn giản như vậy. Ngay cả Thiên Đình sát thủ bảo phục đều có, Cố Thần không khỏi hoài nghi, Khương Dịch cách có phải là chết ở Diệp Thanh Sương trên tay, sở dĩ đồ vật đều bị nàng lấy đi rồi. Chỉ là, Diệp Thanh Sương ngay cả mình đều đánh không thắng, lại là làm sao có thể giết trường sinh cảnh Khương Dịch cách. Từng loại đồ vật bị nhảy ra đến, Diệp Thanh Sương triệt để trầm mặc không nói, không còn là chính mình giải thích. Cố Thần không ngừng kiểm tra nhẫn chứa đồ. Không lâu lắm, từ bên trong tìm tới nhiều phong thư kiện. Hắn trực tiếp đem tin mở ra, xem lên. Dừng tay. Diệp Thanh Sương thấy thế sắc mặt lúc này liền thay đổi, nghĩ tiến lên ngăn cản Cố Thần, nhưng là bị hắn một cước đạp đi ra ngoài, một lần nữa ném xuống đất. Vương bắt đản. Nàng phẫn hận nhìn chằm chằm Cố Thần, khuôn mặt trắng xám. Cố Thần cẩn thận kiểm tra nổi lên thư tín. Thư này kiện đều là một cái nào đó người viết cho Diệp Thanh Sương. Trong thư tín nội dung cũng không là nam nữ gian truy cầu, cũng không phải cái gì vụn vặt việc, dĩ nhiên tất cả đều dính đến một cái nào đó thế lực tình báo. Ngày gần đây ở Thanh Châu Tuyền Thành, có Minh Thần Cung sát thủ hoạt động nhiều lần, có lẽ Diệp cô nương sẽ cảm thấy hứng thú. Ta Thiên Đình ở Thanh Lân sát thần dưới sự hướng dẫn. Một lần phá hủy Minh Thần Cung trọng yếu phân đà tạo thần các, bên trong phát hiện đấu lạp nhân đại lượng nghiên cứu tư liệu. Lại phát hiện đồng thời mất tích vụ án, tại hạ tuần manh mối truy tra, vốn tưởng rằng sẽ bắt được Minh Thần Cung sát thủ, lại phát hiện Hoàng Tuyền Lâu tham dự trong đó. Cố Thần nhìn từng phong thư tín, càng xem càng là tâm kinh, càng xem sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Khi hắn đem hết thể thư tín toàn bộ đọc xong sau, đột nhiên toàn đều hiểu rồi. Ngươi cùng Khương Dịch cách là quan hệ hợp tác. Cố Thần hít một hơi thật sâu, sâu sắc nhìn Diệp Thanh Sương. Hắn vốn tưởng rằng đối phương đến chân võ học viện, hẳn là đã vứt bỏ đi qua, bắt đầu rồi cuộc sống mới. Nhưng từ những bức thư này nội dung đến xem, Khương Dịch cách dĩ nhiên ở cho Diệp Thanh Sương quần quận không ngừng cung cấp Minh Thần Cung tình báo. Diệp Thanh Sương muốn những tin tình báo này để làm gì? Tự nhiên, là vì báo thủ. Cố Thần nhớ tới kia vật vong vô trần kiếm pháp, chớ quên, Diệp Thanh Sương đâu chỉ là không có quên, nàng vẫn luôn đang đùa với lửa. Cố Thần ý thức được chính mình coi thường nữ nhân này, nàng nguyên lai cũng không phải là tưởng tượng như vậy lạnh mỏng. Diệp Thanh Sương không có đáp lại, chỉ là cúi đầu. Từ những bức thư này vãng lai nội dung đến xem. Ngươi cùng Khương Dịch cách hợp tác tối thiểu kéo dài hơn nửa năm rồi. Theo ta thấy, ngươi nên là cùng Minh Thần Cung có cựu oán chứ. Hắn làm bộ đang thăm dò, kỳ thực chính mình sớm đã biết đáp án. Diệp Thanh Sương ngẩng đầu lên, vẫn không có đáp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thần. Cố Thần đang trầm tư, đem chỉnh cái đầu đuôi sự tình làm theo một lần. Lúc trước Minh Thần Cung tuyệt diệt Phong Lâm Phủ 13 tông. Diệp Thanh Sương trải qua cái gì hắn không rõ ràng, nhưng vô trần tông tất cả mọi người, bao quát sư phụ của nàng có thể đều là chết rồi. Còn có kia Hứa Vân, vốn nên là nàng mang Diệp Thanh Sương đến chân võ học viện, nhưng nàng cũng chết rồi. Diệp Thanh Sương ở trong này trải qua cái gì cố thần vốn là không có hứng thú, nhưng giờ khắc này nghĩ đến, những này chính là nàng thu thập Minh Thần Cung tình báo lý do. Nàng giống như chính mình, cũng nghĩ hướng về Minh Thần Cung báo thù, mà làm thu được tương quan tình báo, liền cùng Khương Dịch cách tiến hành rồi giao dịch. Nay cùng mình gia nhập Thiên Đình là đồng dạng đạo lý, chỉ là cố thần không nghĩ ra chính là, Khương Dịch cách vì sao phải cùng Diệp Thanh Sương giao dịch. Hắn cho thư tín của nàng bên trong nội dung, có chút rõ ràng đã dính đến Thiên Đình cơ mật, hắn liền bực này tình báo đều cho, Diệp Thanh Sương đến tột cùng cho hắn chỗ tốt gì. Từ sớm nhất thư tín nội dung đến xem, hai người hợp tác hẳn là từ Diệp Thanh Sương vừa mới đến chân võ học viện sau bắt đầu. Khi đó Diệp Thanh Sương không còn gì cả, có cái gì sẽ lệnh một cái đạo tử đồng ý cùng nàng hợp tác. Khương Dịch Cách lại là tại sao biết nàng? Này Khương Dịch Cách tựa hồ bản thân liền đang điều tra Minh Thần Cung sự tình, còn nhắc tới cái gì mất tích vụ án. Giả thiết hắn hợp tác với Diệp Thanh Sương cũng là vì Minh Thần Cung, kia Diệp Thanh Sương trên người, có cái gì tình báo là hắn cần. Cố thần cẩn thận nghĩ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. E sợ Diệp Thanh Sương có thể cho Khương Dịch Cách tình báo, chính là Phong Lâm Phủ chân tướng rồi. Đúng rồi, Diệp Thanh Sương là biết ta người mang thương thiên bá cốt sự, giả như Khương Dịch Cách đang điều tra Minh Thần Cung vì sao phải tiêu diệt Phong Lâm Phủ 13 tông chân tướng, Diệp Thanh Sương coi đây là thẻ đánh bạc, hai người hợp tác liền thành lập rồi. Cố thần càng nghĩ càng là tâm kinh, nói như thế, Khương Dịch Cách có thể biết bí mật của mình rồi. Không, không chỉ là Khương Dịch Cách, như Diệp Thanh Sương báo cho người không ngừng hắn một cái, kia bí mật của chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể rõ ràng khắp thiên hạ. Duy nhất đáng vui mừng, chính là ngoại trừ Thiên Thần Tông thân tín ở ngoài, không có ai biết Trần Cổ chính là cố thần. Nhất định phải biết rõ Khương Dịch Cách đến cùng biết bao nhiêu đồ vật. Cố thần một lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh Sương. Giờ khác này hắn đã hoàn toàn rõ ràng đối phó với nàng như thế nào. Ta có thể cho ngươi muốn Minh Thần Cung tình báo, bảo đảm so với Khương Dịch Cách cho càng nhiều, ngươi lại có thể vì ta cung cấp cái gì? Hắn ở Diệp Thanh Sương trước mặt ngồi xuống. Bạch! Vốn là không muốn đáp lại hắn, Diệp Thanh Sương trong mắt bỗng dưng bùng nổ ra sáng sủa ánh sáng. Khương Dịch Cách thân là Thiên Đình đạo tử, có thể cho ta cung cấp tình báo đều rất có hạn. Ngươi một cái chuẩn đạo tử, có thể tốt đến đâu? Hắn tin ngươi đều nhìn, trong thư nhắc tới tạo thần các một trận chiến, ngươi khả năng không biết, tạo thần các tình báo, chính là ta cung cấp cho Thiên Đình. Cố thần không mặn không nhạt nói. Diệp Thanh Sương không khỏi hít một hơi thật sâu, thần sắc biến ảo không ngừng. Hiện tại ngươi chỉ còn dư lại hai cái lựa chọn, một là cái gì cũng không nói, ta giết ngươi, hai là phối hợp ta. Đem ta muốn biết đều nói cho ta, làm trao đổi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một ít trọng yếu tình báo. Cố thần hợp chỉ thành đao, chỉ xéo nàng, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Hắn đã không có tính nhẫn mại sẽ cùng Diệp Thanh Sương dây dưa xuống, nàng đem tình báo của chính mình bán đi cho Khương Dịch Cách, cố nhiên là vì hướng về Minh Thần Cung báo thù, nhưng cũng hố chính mình với bất lợi hoàn cảnh. Chỉ bằng điểm ấy, hắn liền có lý do giết nàng. Tốt, ta cho ngươi biết ta biết tất cả mọi chuyện. Diệp Thanh Sương khuất phục, nhìn cố thần ánh mắt, chẳng biết vì sao không tên cảm thấy quen thuộc. Nàng thậm chí có thể nhận ra được, đối phương ở trong chốc lát ngắn ngủi này tâm tình có không nhỏ chập trùng. Cố thần thu tay về đao, Diệp Thanh Sương thu dọn một hồi tâm tư, chậm rãi mở miệng. Ta cùng Khương Dịch Cách có quá thỏa thuận. Ta nói cho hắn chân tướng của một sự kiện, hắn thì là ta trưởng kỳ cung cấp Minh Thần Cung tương quan tình báo. Thất khiếu thông u tháp cũng tốt, bát nan giới xích cũng được, đều là cái hiệp nghị này cho phụ thêm. Ngươi lục soát Thiên Đình bảo phục, cũng là hắn cho ta, dùng để mang ta lẫn vào Thiên Đình phân đà. Chương 221, ngọn nguồn. Khương Dịch Cách thực sự là thật lớn mật, lại vẫn đem ngươi mang vào Thiên Đình phân đà rồi. Ta rất hiếu kỳ, là ra sao chân tướng, đáng ra hắn lớn như vậy phí khổ tâm. Là liên quan với Minh Thần Cung ở Đông Hoang một lần hành động, một năm trước, bọn họ đã từng tắm máu Phong Lâm Phủ 13 tông, Khương Dịch cách muốn biết Minh Thần Cung động cơ. Diệp Thanh Sương để đến việc này, khuôn mặt hàm sát. Trong trận hạo kiếp kia Minh Thần Cung tàn sát dòng dã 10 vạn người, bao quát ta hết thể sư môn trường bối, lại chỉ là muốn che lấp một cái chân tướng. Cái gì chân tướng? Cố Thần biết rõ đáp án, lại còn giả vờ nghi vấn. Thương Thiên Ba Cốt. Ta Vô Trần Tông ra một tên nắm giữ bực này siêu nhất lưu thể chất đệ tử, Minh Thần Cung nhìn chằm chằm hắn, nhưng không nghĩ để hắn đào tẩu, thế là tắm máu hết thể biết việc này tông môn, muốn phong tỏa tin tức. Cố Thần ánh mắt lóe lên đến, Minh Thần Cung cường đại cỡ nào, bọn họ muốn bắt một cái đệ tử bình thường nên dễ như trở bàn tay, làm sao sẽ làm hắn chạy trốn? Ngươi lại là làm sao biết, làm sao tiếp tục sống sót? Một ngày kia ra chút bất ngờ, Chân Võ Học Viện Hứa Vân lão sư mang tan nên rời đi trước Phong Lâm Phủ, nhưng không nghĩ hôm sau liền thu đến sư phụ Linh Ưng đưa thư. Sư phụ ta ở trong thư nói cho ta biết toàn bộ sự tình, nói ta Vô Trần Tông sợ là đại kiếp nạn trốn, để ta thoát được càng xa càng tốt. Cố Thần nghe được trầm mặc, trong đầu phảng phất nhìn thấy Vô Trần Tông đêm đó thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng. Lúc đó ta lập tức liền hoảng rồi, Hứa Vân lão sư mang theo ta đi suốt đêm, muốn chạy trốn Minh Thần Cung truy sát. Nhưng không nghĩ cuối cùng vẫn bị đuổi theo, vì cứu ta, Hứa Vân lão sư chết ở Minh Thần Cung trên tay, mà ta chịu nhiều đau khổ, mới rốt cục đến Chân Võ Học Viện. Diệp Thanh Sương nhớ lại qua lại, trên mặt không thể ức chế toát ra đau thương. Tự nàng tiến vào Vô Trần Tông bắt đầu. Sư phụ Đào Ngọc đối với nàng coi như con đẻ, coi nàng là kết hôn sinh cốt nhục bình thường thương yêu. Có thể Đào Ngọc lại bởi thai bay vạ gió chết ở Minh Thần Cung trên tay, sau đó nàng từ Khương Dịch cách nơi đó nghe nói chính mình sư phụ hài cốt không còn, lập tức thề với trời, một ngày nào đó nhất định phải để Minh Thần Cung nợ máu trả bằng máu. Cũng là từ kia bắt đầu, nàng cùng Khương Dịch cách bắt đầu rồi trong bóng tối giao dịch. Nàng biết thực lực của nàng còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể ẩn nhẫn, từng bước tiếp cận kẻ thù của chính mình. Cố Thần trong đầu rất nhiều mê hoặc đều mở ra, lại nói. Kia Thương Thiên Ba Cốt kẻ nắm giữ đây, Minh Thần Cung cuối cùng bắt được sao? Chuyện này, ngươi lại báo cho bao nhiêu người? Việc này rất trọng yếu, quan hệ đến hắn dòng dõi tính mạng. Hắn là chết hay sống ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết. Nếu như hắn còn sống sót, Minh Thần Cung ngày sau nhất định sẽ hối hận không kịp. Diệp Thanh Sương thần sắc trở nên hơi dị dạng, thật giống người kia, trong lòng nàng là cái cấm kỵ không thể đụng vào tiếp xúc đề tài. Ồ! Nói thế nào? Cố Thần nheo cặp mắt lại, không nghĩ tới Diệp Thanh Sương đối với mình có đánh giá cao như vậy. Tên kia là cái tính toán chi ly người, ai đắc tội hắn, hắn sẽ đem người khác vào chỗ chết chỉnh. Diệp Thanh Sương nói xong nghiến răng nghiến lợi, nàng nhớ lại Cố Thần lúc trước ngay ở trước mặt trên dưới tông môn, từ chối cùng mình cùng nhau gia nhập Chân Võ Học Viện sự, đó là nàng cả đời chịu đến lớn nhất nhục nhã. Cố Thần không nói gì, nữ nhân này nếu là biết mình chính là Cố Thần, không biết còn dám hay không nói mình như vậy nói xấu. Hắn sự ngươi cùng bao nhiêu người nói rồi, trừ bỏ Khương Dịch Cách, không có những người khác rồi. Diệp Thanh Sương chắc chắn nói. Ồ, đây là vì sao, bán đi tin tức về hắn, lẽ ra có thể được không ít chỗ tốt chứ? Cố Thần lạnh nhạt nói. Việc này dây dưa quá lớn, ta tuy rằng an toàn đến Chân Võ Học Viện, nhưng cũng biết như việc này lộ ra ngoài, Minh Thần Cung nhất định sẽ nhìn chằm chằm ta. Kia Chân Võ Học Viện chết rồi hai tên lão sư, bọn họ liền không có hỏi tới ngươi chân tướng sao? Cố Thần ánh mắt lấp lóe. Tề viện phó đã từng hỏi do quá ta, nhưng ta ẩn giấu bá cốt sự, chỉ nói cho bọn họ biết Phong Lâm Phủ sự là Minh Thần Cung gây nên, cho tới mục đích ta không biết gì cả. Tề viện phó tin tưởng ta lời giải thích, sau đó Chân Võ Học Viện tựa hồ cũng không muốn lộ ra chuyện này, việc này liền sống chết mặc bay rồi. Tề viện phó. Thì ra là như vậy. Cố Thần trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Một ngày kia hắn cùng Cơ Lan Sơ nói chuyện, nàng dĩ nhiên biết Phong Lâm Phủ hạo kiếp là Minh Thần Cung gây nên, để hắn khá là kinh ngạc. Lúc đó nàng nhắc tới vị kia tề viện phó là chính mình nhân sư, xem ra việc này nàng hơn nửa chính là từ Tề viện phó nơi đó biết được. Trừ bỏ Khương Dịch cách lại không người hiểu rõ bá cốt sự, lệnh cố thần giải sầu không ít. Khương Dịch cách biết được chuyện này có hơn nửa năm, nhưng hắn tựa hồ chưa báo cho thiên đình, trong lòng hắn ở tính toán gì. Hoặc là nói, kỳ thực thiên đình cao tầng sớm có người biết việc này, chỉ là ta vẫn chưa tới cấp bậc, do không nghe được tin tức. Cố thần đối với vị này chưa từng gặp mặt đạo tử hứng thú lập tức tăng lên rất nhiều, hắn cảm giác này tất cả mọi chuyện phảng phất đều tồn tại liên hệ nào đó. Hắn vốn là dựa theo thiên đế chỉ thị đỡ lấy nhiệm vụ này, nhưng hiện tại lại phát hiện tìm tới Khương Dịch cách, đối với mình có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Khương Dịch cách mất tích sự ngươi biết bao nhiêu? Cố thần đi vào đề tài chính. 3 tháng trước. Khương Dịch cách đi tới chân võ học viện, thấy ta một mặt. Hắn nói cho ta hắn hoài nghi trong học viện một cái nào đó học sinh cùng hắn vẫn đang điều tra mất tích vụ án hữu quan, muốn đi thử xem hắn. Diệp Thanh Sương nói. Mất tích vụ án. Kia lại là xảy ra chuyện gì? Cố thần nhớ tới hai người lui tới trong thư tín, nhiều lần nhắc tới này mất tích vụ án. Nhiều năm qua ở đại lục các nơi. Có không ngừng một tên thể chất đặc thù giả mất tích, những này mất tích vụ án sau lưng đều chỉ về Minh Thần Cung. Khương Dịch cách chính là đang điều tra chuyện này thời điểm phát hiện Phong Lâm phụ sự, tiến tới tìm tới ta. Hắn nói, Minh Thần Cung mục tiêu không chỉ là Thương Thiên Bá Cốt, bọn họ vẫn ở tìm kiếm các loại thể chất đặc thù, vì này liền một ít thế lực lớn truyền nhân đều dám xuống tay, không biết ý muốn cái gì là... Hắn nói hắn cũng sắp phát hiện Minh Thần Cung bí mật lớn, chỗ đột phá sẽ ở đó học sinh trên người. Đêm đó hắn liền đi tham gia Thanh Phong Tiểu Trúc một hồi tụ hội, kết quả cũng không còn tin tức truyền đến. Cố thần trong lòng nhắc lên từng cơn sóng gợn, tạo thần các bên trong một đống kia cực đạo bộ phận, nên liền cùng những này mất tích vụ án hữu quan, tất cả sự tình quả nhiên đều tồn tại liên hệ. Khương Dịch cách dây dưa đến quá sâu. Có thể chính là bởi vì như vậy, mới gặp chuyện ngoài ý muốn. Việc này ngươi vì sao không báo cho thiên đình? Cố thần nghĩ đến thiên đình mấy lần phái người đến điều tra việc này, lại liền Khương Dịch cách là ở tham gia Thanh Phong Tiểu Trúc tụ hội sau mất tích cũng không biết. Ta lại không phải thiên đình sát thủ, tùy tiện cho các ngươi cung cấp tin tức này, còn không hoài nghi đến trên người ta. Lại nói, căn cứ Khương Dịch cách từng nói, ngươi trong thiên đình có gian tế, không thể toàn bộ tín nhiệm. Diệp Thanh Sương lắc lắc đầu. Đêm nay cố thần tìm tới cửa lúc, nàng một lần hoài nghi đối phương chính là gian tế, mới cái gì cũng không muốn nói. Gian tế. Cố thần suy tư, việc này thực sự là càng ngày càng phức tạp rồi. Thôi, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, tìm tới Khương Dịch cách nhìn chằm chằm người học sinh kia, tất cả tự nhiên chân tướng rõ ràng. Cố thần trong lòng có quyết đoán, nói cho ta, người học sinh kia là ai? Tiềm Long bảng thứ nhất, Hà Phương Chính. Diệp Thanh Sương trịnh trọng việc nói. Chương 222, Xuất Vân Lâu. Hà Phương Chính, trong chân võ học viện Tiềm Long bảng hiện nay đứng hàng thứ nhất, hắn vị trí Hà Gia, cũng là Thanh Châu bản địa có tiếng đại thế gia. Hắn ở trong học viện tiếng tăm rất lớn. Có người nói Tu Vi đã đạt Niết Bàn viên mãn, thuộc về chuẩn vương cảnh giới. Ngoài ra, hắn vẫn là Thanh Phong Tiểu Trúc hiện nay người chủ trì, ở học viện nội ngoại giao hữu rộng khắp. Khương Dịch cách mất tích sau, ta đã từng nghĩ thử do hắn đấy, bất đắc dĩ Tu Vi chúng quy so với hắn yếu hơn không ít, khó có thể thành công. Diệp Thanh Sương đem Hà Phương Chính tư liệu nói hết mọi chuyện, hiển nhiên nàng từ lâu điều tra hắn đã lâu. Coi như là Tiềm Long bảng thứ nhất, cũng không thể là thiên đình đạo tử đối thủ, hắn không bản sự kia để Khương Dịch cách mất tích. Cố thần nhíu mày, xem ra sau lưng của hắn còn có người ở, vô cùng có khả năng là Minh Thần Vệ cấp bậc cao thủ, mới có đối với Khương Dịch cách tạo thành uy hiếp năng lực. Diệp Thanh Sương nghe cố thần nói đến Minh Thần Vệ, rõ ràng hắn quả nhiên đối với Minh Thần Cung cực kỳ thấu hiểu, lập tức nói. Ta đã đem biết đến đều nói cho ngươi, nói tốt, ngươi cũng phải cho tình báo ta. Cố thần lúc này lắc lắc đầu. Đừng nóng nội, ta còn có chuyện cần ngươi đi làm. Ngươi sẽ không nghĩ lật lọng chứ? Diệp Thanh Sương sắc mặt có chút khó coi. Hiện nay lời ngươi nói đều là ngươi phiến diện chi tử, ai biết ngươi có hay không hố ta. Sở dĩ, ngươi muốn dẫn ta đi gặp gặp kia Hà Phương Chính, thăm dò hắn gãy. Nếu như đến lúc chứng minh ngươi nói không có sai, hứa hẹn ngươi ta tự nhiên sẽ làm được. Cố Thần không mặn không nhạt trả lời. Ngươi nghĩ gặp gỡ một lần Hà Phương Chính. Diệp Thanh Sương một trận cười nhạt. Làm sao, có gì vấn đề? Ta thừa nhận ta không bằng ngươi, nhưng ta ở trên Tiềm Long bảng cũng bất quá xếp hạng thứ 13 vị, cùng Hà Phương Chính cách biệt rất xa. Ngươi có thể đánh bại ta không sai, lại rất khó đánh bại Hà Phương Chính. Hắn rời trường sinh cảnh chỉ có cách xa một bước, toàn bộ học viện ngoại trừ trên Phong Vân bảng những yêu nghiệt kia, không có mấy người là đối thủ của hắn. Ngươi nghĩ dò hắn đấy là rất khó, nói không chắc ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Nếu như ngươi đối phó hắn giống ngày hôm nay đối phó ta như vậy ngươi rất khó toàn thân trở ra, chân võ học viện là bài xích sát thủ, ngươi có thể chết ở trong học viện. Cố Thần mặt không biến sắc, ai nói dò hắn đấy cần phải cùng hắn đánh một trận. Đạt được nhiều là biện pháp. Ta chỉ là muốn ngươi mang ta tiến Thanh Phong Tiểu Trúc, ta cùng hắn trước tiên gặp mặt một lần, cho tới muốn động thủ hay không, đến lúc lại nói. Diệp Thanh Sương do dự một chút, tốt lắm, ngày mai ở Xuất Vân Lâu vừa vặn liền có một hồi Thanh Phong Tiểu Trúc tụ hội, ta có thể mang ngươi tới, nhưng ngươi đến lúc nếu là cha xét đến cái gì, nhất định phải nói cho ta. Thành giao. Cố Thần thản nhiên nói. Đã như vậy, ngươi ta hiện tại cũng coi như quan hệ hợp tác, có thể thả ra ta chứ? Diệp Thanh Sương một mặt chờ mong. Này e sợ không được. Cố Thần miệng lộ trào phúng, vào ngày mai tụ hội trước, vì phòng ngừa ngươi chơi âm như quỷ cái gì, ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời ở bên cạnh ta. Một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng, Cố Thần đối với Diệp Thanh Sương nữ nhân này từ đầu tới cuối duy trì lòng đề phòng, mới không muốn trực tiếp thả nàng rời đi, cho mình một ngạt. Diệp Thanh Sương cắn răng không nói, nàng biết cùng người này nhiều tốn nước miếng căn bản không có ý nghĩa, chỉ có thể dựa theo biện pháp của hắn đi làm rồi. Hôm sau Cố Thần cũng không có đi thư tàng lâu công tác, mà là ở trong huyệt động sững sờ một ngày, nhanh chạng vãng lúc, mới mang theo Diệp Thanh Sương đồng thời đi tới Xuất Vân Lâu. Xuất Vân Lâu ngay ở trong Trần Võ Học Viện, là trong học viện tiếng tăm lớn nhất tiểu lâu, thức ăn mỹ vị, nhưng cũng giá cao chót vót, học sinh bình thường đều tiêu phí không lên. Nhưng mà ngày hôm nay Xuất Vân Lâu nhưng là bị Thanh Phong Tiểu Trúc cho đặt bao hết, chỉ có chịu đến mời học sinh mới có tư cách đi vào. Làm chân võ học viện tiếng tăm lớn nhất mấy cái xã đoàn một trong, Thanh Phong Tiểu Trúc thành viên đa số nắm giữ ra thế hiển hách bối cảnh. Liên cầm xã đoàn người sáng lập Mục Tử Du tới nói, sau lưng nó là Trung Thổ Đế Quốc Nam Đại Thánh Tông một trong thần Mục Tông, nàng vị trí Mục gia, đời đời đều là thần Mục Tông tông chủ một mạch. Mà xã đoàn bây giờ người chủ trì Hà Phương Chính, bản thân vừa là Tiềm Long bảng thứ nhất thiên tài, có mạnh mẽ sức hiệu triệu, nó vị trí Hà gia, cũng là danh môn vọng tộc. Nay liền dẫn đến Thanh Phong Tiểu Trúc địa vị cao cả. Một cách tự nhiên thành một cái cao ngưỡng cửa vòng tròn, rất nhiều chân võ học viện học sinh đều lấy có thể tham gia Thanh Phong Tiểu Trúc tụ hội làm vinh. Xuất Vân Lâu ở ngoài, giờ khắc này đi tới một nam một nữ. Nam thân mặc áo bào đen, tướng mạo bình thường, thuộc về ném tới trong đám người sẽ không có người nhìn nhiều loại kia loại hình. Mà nữ, dung mạo khuynh thành, đặc biệt là trên người có cỗ cao lạnh khí chất. Phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Này sai biệt rất lớn một nam một nữ sóng vai mà đi, trêu đến không ít đi ngang qua học sinh dồn dập liếc mắt. Là Diệp đại mỹ nữ, kỳ, lần thứ nhất nhìn thấy nàng cùng nam đi chung với nhau. Nàng từ trước đến giờ độc lai độc vãng, kia nam chính là ai, dung mạo rất bình thường, dĩ nhiên có thể được Diệp Thanh Sương khắc mắt tương đãi, ra thế tất nhiên không đơn giản nha. Bọn học sinh nghị luận sôi nổi, Cố Thần nghe nói, khỏe miệng hơi vểnh lên, rêu cực nói. Không nhìn ra ngươi cũng rất được hoan nghênh. Diệp Thanh Sương thần sắc lạnh lẽo, cũng không đáp lại. Nàng một thân tu vi đến hiện tại vẫn là phong ấn trạng thái, nhận người chế trụ cảm giác cũng không hơn gì. nàng trực tiếp hướng đi cửa, cửa phụ trách tiếp đón một tên nam học sinh nhìn thấy là nàng, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Diệp cô nương đến rồi, hoan nghênh, nhanh chóng đi vào đi. Diệp Thanh Sương tuy rằng không có gì hiển hách gia đình bối cảnh, nhưng nàng nắm giữ võ thánh thể, mới vừa vào học viện một năm liền tiến vào nội viện, là công nhận thiên chi kiều nữ, tự nhiên có tư cách tham gia thanh phong tiểu trúc tụ hội. Cố thần theo ở phía sau liền muốn đi vào, kia nam học sinh lại lập tức ngăn cản hắn. Một vị này nhìn rất lạ mắt ta, ngươi có thể có thiệp mời. Hắn tinh tế đánh giá cố thần. Ta là cùng nàng đồng thời đến. Cố thần nhàn nhạt đáp lại, cũng nhìn Diệp Thanh Sương một mắt, ánh mắt kia bên trong ngầm có ý cảnh cáo. Diệp Thanh Sương tâm lĩnh thần hội, miễn cưỡng gật gật đầu. Hắn là bằng hữu của ta, nên có thể vào đi thôi. Nam học sinh do dự một chút, tốt lắm, mời đến đi. Cố thần thế là bước dài tiến vào xuất vân lâu, Diệp Thanh Sương không dễ chịu theo bên người. Nàng ở trong học viện từ trước đến giờ độc lai độc vãng, xưng tên thanh cao, đừng nói cùng nam đồng hành, chính là cùng tuổi thiếu nữ đều ít có tiếp xúc. Mà ngày hôm nay cùng cố thần cùng nhau xuất hiện ở nhiều người như vậy trường hợp, nhất định đưa tới chê trách, làm cho nàng rất là khó chịu. Loạch xoạch. Hai người vừa tiến vào xuất vân lâu, nhất thời có bao nhiêu đạo ánh mắt chiếu mà tới. Làm phát hiện người tới là Diệp Thanh Sương cùng một cái bề ngoài xấu xí chưa từng gặp nam tính, nhất thời có không ít học sinh lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Diệp Thanh Sương bên cạnh người kia là ai, chưa từng gặp nhà, có vẻ như không phải ta chân võ học viện học sinh. Bất kể là ai, có thể cùng Diệp Thanh Sương đi chung với nhau, phỏng chừng lai lịch không nhỏ. Phải biết Diệp Thanh Sương người phụ nữ kia có thể cao ngạo cực kỳ. Lúc trước mấy cái đại tộc công tử ca đuổi nàng, nàng không thèm để ý. Hừ, cũng là cái giả vờ thanh cao nữ nhân, kia nam điểm nào so được với lão tử. Tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía, cố thần thính lực cỡ nào nhạy cảm, toàn cũng nghe được, lông mày không khỏi nhăn lại. Chương 223, cật khó. Chu vi truyền đến âm thanh, lộ ra đối với cố thần trào phúng, nhưng càng nhiều. Kỳ thực là đối với Diệp Thanh Sương không tôn trọng. Cố thần vốn tưởng rằng lấy Diệp Thanh Sương dung mạo cùng thiên phú, tới chỗ nào đều nên rất được hoan nghênh, làm sao mọi người ngự khí có gì đó không đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Sương, nàng nhếch đôi môi, thần thái càng xu lạnh lẽo, hiển nhiên cũng nghe được người bên ngoài nghị luận. Điều này cũng không kỳ quái, đang ngồi người đều là tu sĩ, thính lực hơn người. Như không muốn để cho người nghe được, lẽ ra nên dùng thần thức truyền âm loại hình thủ đoạn, nhưng bọn họ một mực xì xào bàn tán, thật giống lén lút nghị luận, lại cố ý để Diệp Thanh Sương nghe được. Xảy ra chuyện gì? Cố thần còn không cân nhắc rõ ràng trong đó nguyên do, liền gặp một cô thiếu nữ kéo một người khác cánh tay của nam tử, vài bước đi lên. Nha, Thanh Sương ngươi cũng tới, vị kia là ai a? Bạn trai của ngươi phải không? Giọng cô gái ngọt ngào, cố thần định thần nhìn lại, hồ mị mặt, ngực rất lớn, càng là kia lăng tiêu tiêu. Nàng rõ ràng từng thấy chính mình, vì sao giờ khắc này làm bộ không nhận thức. Cố thần còn đang nghi hoặc, liền gặp Diệp Thanh Sương lạnh nhạt mở miệng. Hắn là ai không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra đi. Quan hệ của hai người hiển nhiên không quá thân mật. Lăng tiêu tiêu cũng không để ý tới. Đột nhiên trừng trừng nhìn chằm chằm cố thần, một lát sau kinh ngạc mở miệng. Nha, một vị này thật giống là thư tàng lâu Trần Quản sự a. Ồ, Trần Quản sự, ngươi ngày hôm nay không cần thu dọn thư tịch, chạy tới này xuất vân lâu làm cái gì nhỉ? Âm thanh của nàng rất lớn, nhất thời xuất vân lâu bên trong rất nhiều học sinh cũng nghe được rồi. Quản sự, tên kia là thư tàng lâu một cái nho nhỏ quản sự. Không phải đâu một đại thế gia công tử ca. Không phải chứ, Diệp Thanh Sương thả nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt truy cầu không thèm để ý, dĩ nhiên cùng một cái nho nhỏ quản sự đi chung với nhau. Hừ, quả nhiên là chỗ man di mọi dợ đi ra nữ nhân, võ thánh thể thì thế nào, tầm mắt vẫn là như vậy thấp. Lao tử lúc đó khổ đuổi nàng lâu như vậy đều không đuổi tới, còn tưởng rằng nàng thật sự có nhiều thanh cao. Thì ra là như vậy thấp hèn. Theo cố thần thân phận bị Lăng Tiêu Tiêu bóc trần, chu vi tiếng bàn luận xôn xao càng thêm khó coi, Diệp Thanh Sương mặt đều trắng. Mà Lăng Tiêu Tiêu nhìn nàng dáng dấp kia, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Cố thần nhìn mọi người, đặc biệt là những kia nữ tính đấu kỵ biểu hiện, nam tính phẫn hận thần thái, đột nhiên rõ ràng là xảy ra chuyện gì rồi. Diệp Thanh Sương là một cái cao ngạo thanh cao người, từ ở Phong Lâm Phủ thời điểm liền là như vậy. Lấy nàng khuôn mặt đẹp cùng xuất sắc thiên phú, ổn thỏa đưa tới không thiếu nữ tính đố kỵ, cùng với nam tính nhóm dục già dục dịch. Nàng một cái đến từ đông hoang nơi hẻo lánh, ở trung thổ đế quốc không có bất luận cái gì dựa vào thiếu nữ, e sợ ở rất nhiều đại con cháu thế gia trong mắt, là cực kỳ tiện hạ thủ đối tượng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới nàng quá mức thanh cao, đối với bất luận cái gì nam nhân truy cầu đều bỏ mặc. Những người này thẹn quá thành giận ở dưới, tự nhiên vui với chửi bới nàng. Cố thần đột nhiên có chút đồng tình Diệp Thanh Sương, tuy nói tính cách của nàng xác thực không khiến người ta yêu thích, nhưng gặp như vậy chê trách thực sự không có lý do gì. Huống hồ, này Lăng Tiêu Tiêu dĩ nhiên cầm chính mình đến trêu chọc, thực sự là muốn chết. Nhất thời, cố thần hai con mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Tiêu. Mấy ngày trước Hoắc Hải Sơn cùng Vệ Kiệt Siêu một đám người ngăn cản chính mình thời điểm, từng nói đã điều tra rõ ràng chính mình không có bối cảnh, mới dám trắng trợn không kiêng dè động thủ. Lúc đó thời gian như vậy ngắn, bọn họ từ nơi nào điều tra đến kết quả này? Chỉ sợ cũng là cùng mình nói chuyện nhiều Lăng Tiêu Tiêu nói cho bọn họ biết. Nữ nhân này vô cùng hiện thực ngược lại cũng thôi, lại vẫn âm chính mình một cái. Hôm nay lại cầm chính mình trêu đùa, thật coi mình là dễ trêu. Gặp cố thần đằng đằng sát khí nhìn mình, Lăng Tiêu Tiêu không khỏi nắm chặt bên người cánh tay của nam tử. Chu thiếu, hắn chừng ta sợ sệt. Nàng làm chim nhỏ nép vào người hình, nhưng dáng vẻ lại không che giấu nổi vẻ đắc ý. Hôm nay Thanh Phong Tiểu Trúc tụ hội, nàng thật vất vả mắc lên bên người nam tử tuyến, mới có thể tiến vào nơi này. Mới vừa cám dỗ người đàn ông này tên là Chu Nhất Luân, chính là trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8 cao thủ, gia thế bối cảnh cũng khá là hiền hách, so với lúc trước truy cầu nàng Hoắc Hải Sơn cùng Vệ Kiệt Siêu cường hơn nhiều. Nàng chính đường làm quan rộng mở khoe khoang chính mình mới bạn trai thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy kia Diệp Thanh Sương đi vào, bên người còn theo một cái cực nhìn quen mắt người, không khỏi đến gần vừa nhìn. Nay vừa nhìn mới phát hiện Diệp Thanh Sương bên người, dĩ nhiên là lúc trước chính mình lầm tưởng có cái gì đại lai lịch, thử thông đồng một phen thư tàng lâu nho nhỏ quản sự. Phát hiện chuyện này, trong lòng nàng nhất thời liền cao trào rồi. Này Diệp Thanh Sương dung mạo vượt qua chính mình, thiên phú vượt qua chính mình, nàng sớm liền nhìn nàng không hợp mắt rồi. Đặc biệt là trước đây không lâu chính mình vừa mới thua với nàng, trên Tiềm Long bảng xếp hạng rút lui. Sớm đối với nàng một bụng oán hận. Có thể nhục nhã cơ hội của nàng có thể nói ngàn năm một thở, bởi vậy nàng mới cố ý tới, diễn như thế một màn kịch. Tuần vui này hiệu quả hiển nhiên rất tốt, kia thanh cao Diệp Thanh Sương bị chính mình sỉ nhục đến sắc mặt không gì sánh được lúng túng, nàng ở rất nhiều nam tính trong lòng hình tượng càng là xuống dốc không phanh. Nay làm nàng quá thoải mái, so sánh với đó, này tiểu quản sự Trần Cổ phẫn nộ. Nàng lại căn bản không coi là việc to tát. Nàng nghe nói Hoắc Hải Sơn một nhóm người bị hắn giao hấn, hắn có thể có mấy phần thực lực, nhưng cùng bên người Chu Nhất Luân Chu công tử đem so sánh, căn bản kém xa tích tắc. Trước mắt nàng là không có sợ hãi, như kiêu ngạo biểu diễn mỹ lệ cánh khổng tước, mà Diệp Thanh Sương, đầu về ở trước mặt nàng mặt mày xám xịt. Hả? Mới mấy ngày, Trần Cổ tiểu tử kia liền cám dỗ Thanh Sương rồi. Xuất Vân Lâu trên lầu ghế lô, đang cùng người ở thưởng thức trà Mục Tử Du nghe xuống lầu dưới động tĩnh, hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn, không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng vốn là Thanh Phong tiểu trúc người sáng lập, sở dĩ mỗi lần tụ hội đều sẽ phải chịu mời, mà ngày hôm nay, nàng vừa vặn rảnh rỗi liền đến ngồi một chút, không nghĩ tới sẽ thấy như thế một màn. Ngày đó Trần Cổ mới vừa vào Trần Võ Học Viện lúc, ngẫu nhiên gặp Diệp Thanh Sương, Mục Tử Du liền phát hiện hắn nhìn chằm chằm đối phương thẳng xem, trong lòng rất là không thích. Lúc đó nàng cố ý mở miệng ám chỉ, nói Diệp Thanh Sương căn bản không lọt mắt hắn. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi mấy ngày, hắn dĩ nhiên liền cùng Diệp Thanh Sương luôn có đôi có cặp. Nàng đối với Diệp Thanh Sương kiêu ngạo hiểu rất rõ, bởi vậy nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy quá tà môn rồi. Nay Trần Cổ đến tột cùng có gì mị lực, Lan Sơ đối với hắn tựa hồ có chút tình cảm, này Thanh Sương mới mấy ngày ngắn ngủi, tựa hồ cũng đối với hắn khắc mắt tương đãi. Hai cái có thể đều là đại mỹ nữ, thiên phú cũng là cao cấp nhất, làm sao sẽ coi trọng như thế một cái không còn gì khác nam nhân. Trong lòng nàng nghĩ mãi mà không ra, không khỏi chú ý tới tình hình lầu dưới. Nay Trần Cổ có gì bất phàm, nhìn một cái hắn ứng đối ra sao việc này liền biết rồi. Không quản Diệp Thanh Sương phải chăng là bạn gái của hắn, hai người đồng thời bị người nhục nhã, hắn như không có phản ứng, vậy thì sẽ lưu lạc vì mọi người trò cười. Giờ khắc này Xuất Vân Lâu bên trong tụ tập Cửu Châu rất nhiều thế lực lớn thanh niên tuấn kiệt, mỗi một cái đều so với ngươi anh tuấn, so với ngươi ưu tú. Trần Cổ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, có thể làm cho Lan Sơ khắc mắt tương đãi. Mục Tử Du lẩm bẩm nói. Chương 224, ngài hy vọng ta làm thế nào? Trần Quản sự, ta lại không nói ngươi cái gì nói xấu. Ngươi làm gì thế nhìn ta lom lom như vậy nha, như ngươi vậy ta thật sợ hại a. Lăng Tiêu Tiêu ôm bên người cánh tay của người đàn ông, ngực vô tình hay cố ý ở trên người hắn sượt nha sượt. Thanh Sương, ngươi nam nhân đây là làm sao, sắc mặt quái khó coi, lẽ nào ta nói sai cái gì rồi? Nàng vừa nhìn về phía Diệp Thanh Sương, cực điểm trào phúng. Hắn không phải nam nhân của ta. Diệp Thanh Sương đôi mắt đẹp sinh nộ, như không phải là bị Cố Thần Phong rơi mất một thân tu vi, giờ khắc này thậm chí có động thủ kích động. Nàng từ trước đến giờ yêu quý danh tiết, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam nhân vượt qua được gần. Hôm nay bị này Lăng Tiêu Tiêu nói hưu nói vượng, chuyến đi sau người khác đều sẽ nói thế nào nàng. Nàng đã có thể cảm thụ được chu vi không ít con cháu thế gia cùng nhà giàu thiên kim chê cười ánh mắt. Thật giống rốt cuộc tìm được nàng nhược điểm, cười trên sự đau khổ của người khác. Nha, Thanh Sương như ngươi vậy liền không đúng, tuy rằng Trần Cổ chỉ là nho nhỏ một cái quan sự, nhưng ngươi cũng không thể như vậy không nể mặt hắn a. Lăng Tiêu Tiêu thẳng lắc đầu. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Cố Thần nghe được xính ghét, mở miệng đánh gãy nàng nói chuyện. Lăng Tiêu Tiêu nhất thời một mặt oan ức, nhìn về phía bên người nàng nam nhân. Chu đại ca, hắn để ta ngậm miệng. Nơi này là Xuất Vân Lâu, lại không phải nhà ngươi, Tiêu Tiêu nghĩ nói cái gì liền nói cái gì, ngươi quản được sao? Kia Chu Nhất Luân giọng nói vô cùng ngang, trong con ngươi lộ ra xem thường. Cố Thần trong lòng nổi giận, đang muốn phát hỏa, bên cạnh Diệp Thanh Sương kéo hắn lại. Không cần để ý bọn họ, kia tao hồ ly càng để ý đến nàng nàng càng khoác lác, đừng quên hôm nay tới mục đích. Nàng thấp giọng nói. Cố Thần trong lòng lửa giận một hồi đi rồi hơn nữa, giật mình nhìn Diệp Thanh Sương. Hắn từ nhỏ đã nhận thức này tự cao tự đại nữ nhân, bị người như vậy nhục nhã, lấy tính tình của nàng lúc nào có thể nhẫn lại rồi. Lúc trước hắn từ chối cùng nàng đồng thời tiến vào chân võ học viện, nàng nhưng là thẹn quá thành giận muốn giết hắn, bây giờ ở trước công chúng bị người ô hủy danh tiết, nàng dĩ nhiên nhịn xuống. Còn ngược lại khuyên chính mình. Thời gian một năm, quả nhiên không chỉ là ta thay đổi. Cố Thần trong lòng lẩm bẩm nói, hoàn cảnh quả nhiên có thể thay đổi một người, dù cho là người kiêu ngạo đến đâu cũng không ngoại lệ. Nếu Diệp Thanh Sương đều có thể chịu đựng, Cố Thần lại làm sao sẽ không chịu được này chỉ là ngôn ngữ trào phúng. Chuyến này đến mục đích là Hà Phương Chính, không cần thiết thêm chuyện. Hôm nay tạm thời bất hòa người tính toán. Cố Thần lạnh liếc hai người một mắt, cùng Diệp Thanh Sương liền hướng về bên hông đi đến. Nhất thời, lầu trên lầu dưới, có không ít học sinh phát ra tiếng cười khinh bỉ. Bị người như vậy nhục nhã, dĩ nhiên liên tục đối kháng tranh dũng khí đều không có. Mục Tử Du xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy màn này, trên mặt nhất thời thất vọng. Nam nhân như vậy, Lan Sơ sư muội làm sao sẽ coi trọng. Lăng Tiêu Tiêu gặp Cố Thần cùng Diệp Thanh Sương dĩ nhiên lùi bước, nhất thời trong lòng rất là vui sướng, nhưng không nghĩ liền như thế thả qua bọn họ. Cơ hội như thế quá khó được, nàng nghĩ thừa thế xông lên, dẫm đến Diệp Thanh Sương sau đó ở học viện cũng lại không ngóc đầu lên được. Trần quản sự, mạo muội hỏi một câu, ngươi làm sao đi vào xuất vân lâu? Cố Thần bước chân không khỏi dừng lại. Hôm nay Thanh Phong tiểu trúc tụ hội, xuất vân lâu bị đặt bao hết, không phải là cái gì a mèo a cẩu đều có thể đi vào. Trần quản sự ngươi không cố gắng ở thư tàng lâu ở lại, chạy tới nơi này, sợ là chưa hề đem thân phận của chính mình dỗ nha. Nàng âm thanh lanh lảnh, truyền khắp bốn phía, nhất thời có mấy người tiếp lời. Nói đúng, nơi đây há lại là tùy tiện người đều có thể đi vào, hừ. Còn chưa cút đi ra ngoài. 8/10 là Diệp Thanh Sương kia tiện nữ nhân dẫn hắn tiến vào, người nào chịu trách nhiệm chống cửa, đem hai người bọn họ đồng thời đuổi ra ngoài được. Mở miệng người không phải đã từng truy cầu quá Diệp Thanh Sương không cố ý mang oán hận, chính là chỉ do bỏ đá xuống giếng. Hai người nhất thời thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vô cùng chật vật. Cố Thần quay người sang, bước lớn hướng về Lăng Tiêu Tiêu đi đến. Nếu hắn nuốt giận vào bụng chỉ đổi lấy đối phương được voi đòi tiền, vậy hôm nay liền để nàng thật tốt thật dài trí nhớ. Lần này Diệp Thanh Sương không kịp ngăn cản nữa, oán hận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Tiêu. Nha, Chu đại ca, ta sợ. Lăng Tiêu Tiêu lập tức trốn đến Chu Nhất Luân phía sau, Chu Nhất Luân đầy mặt chẳng đáng, động thân đi ra. Làm sao, còn muốn ở xuất vân lâu động thủ hay sao? Ta khuyên ngươi thức thời lời nói chính mình lăn ra ngoài, bằng không. Đừng. Hắn còn chưa nói hết, Cố Thần đi tới trước mặt hắn, trực tiếp đập hắn một cái tát, lệnh âm thanh của hắn kéo nhưng mà dừng. Kia chàng pháo tay quá mức lanh lảnh cùng thẳng thắn, xuất vân lâu bên trong hết thể học sinh, nhất thời đều choáng váng, yên lặng như tờ. Chu Nhất Luân cũng sững sờ dưới, nửa tấm gò má cấp tốc sưng đỏ chót máu ứ động. Nhưng so với này chỉ là đau đớn, càng làm hắn khó có thể chịu đựng chính là phần này nhục nhã. Hắn ở trong chân võ học viện cũng coi như nhân vật có máu mặt, ở trong học sinh uy vọng không thấp. Nhưng trước mắt hắn lại bị một cái nho nhỏ quản sự ngay mặt sáng một bạn hai, này chuyến đi, nên là cỡ nào mất mặt sự tình. Xem ra ngươi ngày hôm nay là chán sống rồi. Chu Nhất Luân khỏe miệng lộ ra cười nhạt. Ánh mắt âm u đến như một con rắn độc. Có cỗ chỉ có trải qua đại lượng huyết chiến mới có thể rèn luyện mà ra sát khí từ trên người hắn tràn ra, lệnh xuất vân lâu nội khí ấm cực tốc giảm xuống. Tránh ra cho ta, bằng không dưới một cái tắt liền không nhẹ nhõm như vậy rồi. Cố Thần lạnh lùng nói. Dù sao cũng là ở trong học viện, hắn có nhiệm vụ ở thân, vừa mới một cái tắt kia hắn rất khắc chế, bằng không lấy hắn một thân thần lực. Một cái tắt liền có thể đem cái tên này quất bay đến xuất vân lâu ở ngoài. Ở trong chân võ học viện này, dám như vậy quạt ta Chu Nhất Luân lòng bàn tay người, ngươi vẫn là đầu một cái. Chu Nhất Luân lộ ra hung tàn chi mang, cường thịnh khí tức từ trong cơ thể cuồn cuộn tràn ra. Tu vi của hắn so với Diệp Thanh Sương còn cao hơn một ít, đạt đến đại khái niết bàn trung kỳ đỉnh phong. Đang muốn để hắn bay Cố Thần nghe được đối phương tên. Trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi gọi Chu Nhất Luân. Thanh Châu người của Chu gia. Hắn ánh mắt lấp loé nói. Làm sao, không dám động thủ rồi. Chu Nhất Luân khỏe miệng lộ ra châm biếm. Cố Thần nở nụ cười, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, lập tức thần thức truyền âm, nói với hắn mấy câu nói. Chu Nhất Luân nghe xong, sắc mặt lúc này biến mấy lần, khiếp sợ nhìn Cố Thần. Chân cổ. Hắn nói nhỏ vài câu, sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Chu đại ca, ngươi làm sao, sắc mặt đột nhiên kém như vậy? Lăng Tiêu Tiêu tiến lên, giật mình hỏi. Hắn không phải muốn thay mình giáo huấn Trần Cổ sao, làm sao còn không có động thủ liền dáng dấp như vậy rồi? Ngài hy vọng ta làm thế nào? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, kính nể hỏi Cố Thần, thật giống quên vừa mới bị đánh một cái tắt chuyện. Người rõ ràng trong lòng. Cố Thần liếc Lăng Tiêu Tiêu một mắt. Chu Nhất Luân không khỏi hít một hơi thật sâu, đột nhiên xoay người, hướng về chính hỏi Hàn Ân cần Lăng Tiêu Tiêu, đừng chính là một bạn thai. Cái bạn thai kia quá vang dội cũng quá đột nhiên, Lăng Tiêu Tiêu trắng non khuôn mặt chớp mắt liền sưng đỏ, người không khỏi sửng sốt rồi. Không chỉ là nàng sửng sốt, Xuất Vân Lâu bên trong rất nhiều học sinh sửng sốt, Mục Tử Du sửng sốt, Diệp Thanh Sương cũng sửng sốt rồi. Chỉ có Cố Thần đứng chắp tay, một bộ lẽ ra nên như vậy dáng dấp. Chương 225, mặt mày xám xịt. Xuất Vân Lâu bên trong yên tĩnh, một cái thanh âm của châm rơi đều rõ ràng có thể nghe. Trước mắt tình cảnh này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Kia nho nhỏ quản sự đập đường đường Tiềm Long bảng người thứ 8, Chu gia đại thiếu Chu Nhất Luân một cái tát, vốn cho là hắn sẽ phẫn nộ lập tức phản kích, ai nghĩ đến hắn xoay người, liền rút chính mình bạn mới bạn gái một bạn hai. Này Chu Nhất Luân, chẳng lẽ là suy nghĩ rút chứ? Tất cả mọi người trong lòng không tự chủ được trồi lên cái ý niệm này. Chu đại ca, ngươi tại sao đánh ta? Lăng Tiêu Tiêu vốt bị đánh sưng mặt, nhất thời hoảng rồi, viền mắt đỏ lên, rưng rưng muốn khóc. Tiện nữ nhân, cút. Không nghĩ Chu Nhất Luân chỉ táo bạo trả lời một câu, lập tức đẩy mặt căm ghét. Lăng Tiêu Tiêu mặt bá liền trắng, bị chính mình vừa mới kết giao bạn trai trước mặt mọi người sáng một bạn hai, còn bị nói thành là tiện nữ nhân, ngày sau nàng phải như thế nào gặp người? Chuyện gì thế này? Lúc trước cũng khỏe tốt, Chu Nhất Luân làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Chu đại ca, ngươi lầm cái gì chứ? Nàng hoảng loạn nói. Không có lầm. Chu Nhất Luân đầy mặt lanh khốc, ngươi nữ nhân này sẽ gây xích mích thị phi, vừa mới lại dám xúi giục ta cùng Trần công tử đánh nhau, kém chút làm ta đúc dưới sai lầm lớn, nên đánh. Trần công tử. Xuất Vân Lâu rất nhiều học sinh nhất thời xôi trào rồi. Kêu bề ngoài xấu xí thiếu niên không phải chỉ là thư tàng lâu nho nhỏ quản sự sao? Làm sao Chu Nhất Luân đột nhiên đối với hắn khách khí như thế, liền bị hắn bạn thai sự đều không tính đến rồi? Người tinh tường cũng nhìn ra được, hắn trước mắt lời nói này, rõ ràng là ở cho mình tìm dưới bậc thang, đem tất cả tội lỗi đều ném tới Lăng Tiêu Tiêu trên người. Cái cảm giác này, thật giống như hắn chỉ lo đắc tội rồi kia Trần Cổ. Xảy ra chuyện gì? Chu Nhất Luân chúng ta rồi. Trên lầu Mục Tử Du vô cùng khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ tới tình huống sẽ phát sinh khổng lồ như thế chuyển biến. Rất nhiều học sinh nhìn về phía Cố Thần, thần sắc nhất thời đều thay đổi, khiếp sợ, nghi hoặc, các loại thần thái không phải trường hợp cá biệt. Chu đại ca, ngươi làm sao sẽ nói như thế? Ngươi làm sao, có phải là hắn hay không đối với ngươi làm cái gì? Lăng Tiêu Tiêu khó có thể tin, vội vàng hỏi. Là ngươi, nhất định là ngươi đối với Chu đại ca triển khai ảo thuật loại hình thủ đoạn, hắn mới sẽ như vậy không phân tốt xấu. Nàng chỉ vào Cố Thần tức giận nói, khó có thể tiếp thu chính mình chật vật. Không ít học sinh đăm chiêu, Lăng Tiêu Tiêu nói, không hẳn không có đạo lý. Chu Nhất Luân trước sau tương phản thực sự quá to lớn rồi. Coi như là chúng rồi ảo thuật mới như vậy. Nhưng Chu Nhất Luân nhưng là Tiềm Long bảng thứ 8 cao thủ, hắn bất chi bất giác liền bị người đã khống chế tinh thần, mà chúng ta đang ngồi nhiều người như vậy lại không phát hiện, kia Trần Cổ, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Lập tức có người lẩm bẩm nói, nghĩ rõ ràng trong đó then chốt, dồn dập hút vào khí lạnh. Nếu như Lăng Tiêu Tiêu đoán là đúng, kia Trần Cổ đáng sợ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lúc này mọi người mới nhớ tới. Lấy Diệp Thanh Sương kiêu ngạo, lại thấy thế nào đến lên chỉ là một cái tiểu quản sự. E sợ, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền coi khinh người, diện mạo này bình thường ra hỏa, tuyệt đối có lai lịch lớn. Gây go, lúc trước tiếp lời vài câu, dĩ nhiên nghĩ đuổi tên kia đi, sẽ không bị hắn nghe được chứ. Có mấy cái lúc trước nói rồi thất lễ lời người âm thầm hối hận lên, lặng lẽ lùi về sau trốn trong đám người. É sợ cho bị Cố Thần phát hiện. Ảo thuật. Ta rất thanh tỉnh. Chu Nhất Luân giận dữ mà cười. Lăng Tiêu Tiêu, thức thời lời nói chính mình rời đi Xuất Vân Lâu đi, chớ ép ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi còn muốn đuổi ta đi. Lăng Tiêu Tiêu cảm giác chịu đến lớn lao nhục nhã, phẫn hận nhìn về phía Cố Thần. Đều là ngươi, đến cùng đối với hắn làm cái gì? Nàng rít gào lên nhằm phía Cố Thần. Dĩ nhiên nghĩ muốn động thủ. Đừng. Cố Thần đứng tại chỗ bất động, ngược lại là Chu Nhất Luân ngăn tiến lên, tiện tay lại cho Lăng Tiêu Tiêu một bạt thai. Một đòn này bạt thai rất nặng, tắt đến Lăng Tiêu Tiêu tóc thai bù xù, lại không nửa điểm tiểu mị. Còn dám đối với Trần công tử vô lễ, đừng trách ta không khách khí rồi. Chu Nhất Luân thần sắc căm hàn, uy hiếp nói. Trần công tử, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Đáng giá ngươi giống cái hạ nhân giống như lấy lòng sao? Lăng Tiêu Tiêu cuồng loạn nói, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mấy ngày trước bị chính mình kết luận không có bối cảnh ra hỏa, dĩ nhiên sẽ để cho mình thật vất vả cám dỗ Chu gia đại thiếu như vậy lĩnh bợ. Sớm biết như vậy, nàng cần gì phải bỏ gần cầu xa, cho tới cuối cùng rơi vào chật vật như vậy hạ chàng. Lan ra ngoài. Chu Nhất Luân lãnh khốc đáp lại, không giải thích thêm dù cho một câu. Như vậy không lưu tình chút nào đối xử chính mình mới bạn gái, để rất nhiều học sinh trong lòng không gì sánh được nghiêm nghị. Kia Trần Cổ đến cùng lai lịch gì, càng để Chu Nhất Luân đem sự tình làm tuyệt đến trình độ như thế này. Được rồi, việc này cứ định như vậy đi. Cố Thần gặp hai người huyên náo thực sự quá khó coi, lông mày không khỏi thoáng nhăn lại. Hắn thật là để Chu Nhất Luân giáo huấn một hồi Lăng Tiêu Tiêu, nhưng không nghĩ tới hắn làm được như vậy tuyệt. Đối phương dù sao cũng là cái cô gái, lúc trước cũng bất quá khỏe miệng bên trên tranh đấu, không cần thiết làm được mức này. Biết rồi, Trần công tử. Chu Nhất Luân vội vàng xoay người lại, mỉm cười nói. Trần công tử là lần thứ nhất tham gia Thanh Phong Tiểu Trúc tụ hội đi, xin mời, chúng ta tiến ghế lô nói chuyện. Hắn lập tức hãy theo Cố Thần đi rồi, lưu lại Lăng Tiêu Tiêu một người hồn bay phách lạc ngốc tại chỗ. Cuộc nháo kịch này liền như vậy bỏ qua, không ít học sinh nhìn Lăng Tiêu Tiêu răng rấp, một mặt đồng tình, nhưng cũng không có thiếu người cho rằng nàng chỉ do đáng đời. Chu Nhất Luân dẫn Cố Thần cùng Diệp Thanh Sương tiến vào lầu 2 một chỗ trống rỗng ghế lô, sau đó lại cùng Cố Thần nói nhỏ vài câu. Đúng, ta rõ ràng. Hai người không biết nói cái gì, Chu Nhất Luân hồi đáp, rất nhanh sẽ đi rồi, lưu lại Cố Thần cùng Diệp Thanh Sương hai người. Ngươi là làm thế nào đến? Chu Nhất Luân mới vừa đi ra, Diệp Thanh Sương liền không nhịn được nói. Vừa mới nàng ngay ở Cố Thần bên người, tận mắt nhìn toàn bộ trải qua, nhưng cũng vẫn là không hiểu được xảy ra chuyện gì. Kia Lăng Tiêu Tiêu cho rằng là Cố Thần đối với Chu Nhất Luân triển khai ảo thuật. Nàng mới vừa cũng như thế suy đoán, nhưng rất nhanh phát hiện Chu Nhất Luân ánh mắt trong suốt, ăn nói rõ ràng, tuyệt không giống như là bị ảo thuật lường gạt người, nhất thời liền bị hồ đồ rồi. Chuẩn đạo tử của thiên đình này Trần Cổ, ở trong mắt nàng càng ngày càng thần bí. Đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. Cố Thần thuận miệng trả lời, nhìn ngoài cửa sổ Chu Nhất Luân đi xa bóng dáng, đăm chiêu. Diệp Thanh Sương ăn cái xẹp. Không nói nữa, dầu dĩ không vui ngồi. Cái tên này, đào đi chính mình hết thẻ tình báo, lại cái gì cũng không chịu tự nói với mình. So với Khương Dịch Cách, hắn càng thêm không tử tế, cũng khó đối phó hơn. Quá rồi một hồi lâu, gặp Cố Thần chỉ là ngồi uống trà, cái gì đều không làm, Diệp Thanh Sương lại không nhịn được hỏi. Chúng ta không phải tới thăm dò Hà Phương chính sao? Quang ngồi ở chỗ này có tác dụng gì? Cố Thần không chậm không nhanh phòng trà, đừng nóng nội, Hà Phương chính người còn chưa tới, sau đó chờ hắn đến rồi, tự nhiên có người là ta dẫn tiến. Diệp Thanh Sương nghe nói lời này, trong lòng hơi động, thần sắc đống nhiên tỉnh ngộ. Ta rõ ràng, kia Chu Nhất Luân căn bản chính là người thiên đình người đi.